Chương 1047, đuổi châu chú chương 1047, đuổi châu chú nhanh. Lục Phi sốt ruột thúc giục đám người lên lầu. Lưu Phú Quý không nói hai lời, dẫn đầu chạy lên đi. Lại có mấy cái hoàng lưu chạy vào châu trận. Châu trong núi phun khí thô, đầu chuyển động dường như đang tìm kiếm cái gì, kia từng đôi huyết hồng mắt to, ở dưới bóng đêm phá lệ kinh dị. Những người khác bị hù dọa, cuống quýt học Lưu Phú Quý hướng trên lầu chạy. Nhưng lúc này, hoàng lưu cũng phát hiện bọn hắn, móng châu trên mặt đất đối đảo, buông phong đầu hướng phía bọn hắn dồn sức đụng tới. Má ơi, các công nhân bị dọa đến thêm dành trước hướng lên ném, Lưu lão bản cùng Vương Diễm Hồng tỷ đệ ngược lại bị chen tại đằng sau. Hoàng Lưu tốc độ rất nhanh, móng giơ lên bụi đất, mấy bước liền đuổi tới phía sau bọn họ. Phía sau lưng của bọn hắn dường như có thể cảm giác được, lỗ mũi châu phun ra nhiệt khí. "Tỷ, cứu ta a." Vương Diễm binh dọa đến túm Vương Diễm Hồng một thành. Vương Diễm Hồng không có đứng vững, một cái lảo đảo ngã xuống đất, hai chân như nhũn ra, vậy mà không bỏ dậy nổi. Một con châu đã đem sừng châu nhắm ngay nàng. "Mau tránh a." Bên cạnh Lưu lão bản thấy thế, dậm chân một cái cắn răng trở về. Dùng sức đẩy Vương Diễm Hồng một thanh. À, nhưng hắn chính mình lại bị sừng châu một đỉnh, trực tiếp ném lên thiên, lại hung hăng rơi đi xuống. Mắt thấy hắn muốn rơi vào đàn châu, bị những cái kia kinh khủng móng dâm thành bánh thịt. Từng sợi tóc đen bay ra, bao lấy thân thể của hắn, đem hắn kéo vào thang lầu. Hoàng Nưu trên mặt đất qua lại va chạm, đạp không. Nhanh lên lâu. Lục Phi đỡ dậy Nưu lão bản, mang theo lộn nhào những người khác bỏ lên trên lâu thời điểm, Lưu Phú Quý đã ở phía trên chờ. Đám người trốn ở lầu 2, nghe lầu dưới móng châu âm thanh, tràn đầy sợ hãi. Nưu lão bản bị châu đỉnh đả thương eo, thẳng không đứng dậy đến. Này sẽ chỉ có thể nằm trên mặt đất. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, biểu lộ hết sức thống khổ, bởi vì phần eo kịch liệt đau nhức, thân thể càng không ngừng run rẩy. "Lão Nưu, ngươi vì cái gì?" Vương Diễm Hồng ngồi bên cạnh hắn, không hiểu nhìn xem hắn, không rõ hắn tại sao phải cứu mình. "Coi như ta thiếu ngươi, đã ngươi không muốn mệnh của ta, ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi chết." Như lão bản từ trong hàm răng đứt quãng gạt ra một câu. "Lão Nưu, ngươi." Vương Diễm Hồng vẻ mặt đại chấn, hốc mắt thời gian dần qua đỏ lên, nhìn một chút nuốt ở một bên đệ Vương Diễm Bình, lại nhìn một chút thống khổ Nưu lão bản, ánh mắt biến phức tạp. "Bành bành bành." Dưới lầu liên tiếp phát ra từng tiếng vang. Những cái kia châu cũng không có bởi vì bọn hắn trốn đến trên lầu đến, liền đình chỉ va chạm. Mấy chục con châu không muốn sống va chạm phòng ở, rất có không va sụt không bỏ qua tư thế, phòng ở run lên một cái, không ngừng phát ra gào thét. Đám người kinh hoàng khiếp sợ, phòng này mỗi run một chút, lòng của bọn hắn cũng đi theo run. Mấy cái kia các công nhân viên chen tại một khối, rất giống bị hoảng sợ chi cút, bọn hắn tại nuôi bỏ trận làm lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua châu như thế cuồng bạo. Quả thực như là dã thú. Lục trưởng quỹ, này sao lại thế này a? Có phải hay không mũi đao sơn như lão bản liền nằm không an ổn, sắc mặt trắng bệch hỏi. Lục Phi đứng tại bên cửa sổ, nhìn chằm chằm dưới lầu táo bạo đàn châu nhìn một hồi, lắc đầu. Không phải mũi đao sơn nguyên nhân, đàn châu đã chạy đi ra ngoài, mũi đao tự nhiên kích thích không đến bọn chúng. Càng không phải là âm lưu hoàng, tóc của ngươi đã tiêu hủy, hoàn khí hóa giải, đàn châu không có khả năng lại nhằm vào ngươi. Những này châu bỗng nhiên chạy về đến nổi điên đụng người, chỉ có một khả năng. Lục Phi xoay người lại, ánh mắt đảo qua đám người. Tiểu Lục huynh đệ, ngươi biết cái gì mau nói đi, nhanh đừng để chúng ta sốt ruột. Lưu Phú Quý vội vàng hỏi, không biết rõ đại gia có nghe hay không qua, dân gian có một loại xua đuổi động vật thuật pháp. Lục Phi lại không có trả lời ngay, lại nói lên bậc khác. Cái gì a? Cùng những này châu có quan hệ sao? Đám người vẻ mặt mở mịt. Tại thời cổ, gia súc đối với người bình thường nhà mà nói là phi thường trọng yếu tài sản, đặc biệt là châu, làm nông thời đại trồng trọt hạch tâm động lực. Một khi nuôi trong nhà châu mất đi, đối với mấy cái này gia đình mà nói đều là tổn thất to lớn. Lục Phi chậm giải thích rõ, ánh mắt ở đằng kia mấy cái nhân viên trên thân qua lại đảo qua. Bởi vậy, vì phòng ngừa châu chạy loạn lạc đường, dân gian sinh ra một loại đuổi châu thuật pháp. Loại này thuật pháp có thể làm châu dựa theo niệm chú người mệnh lệnh hành động, mặc kệ bao xa đường cũng sẽ không chạy loạn. Lưu Phú Quý tiêu hóa một chút những lời này nội dung, mở miệng hỏi, "Tiểu Lục huynh đệ, ý của ngươi là, những này châu nổi điên là bị người dùng loại này đuổi châu thuật pháp?" "Không sai. Người kia dùng đuổi châu chú kích thích đàn châu, thúc đẩy bọn chúng đến công kích đại gia. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu hẳn là Nưu lão bản." Lục Phi gật đầu. Nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao. Nưu lão bản thống khổ thở lên khí thô. Vương Diễm Hồng cũng là vừa sợ vừa giận. Người này đến cùng là ai a? Lưu Phú Quý tức giận hỏi. Ta muốn người này, hẳn là ngay tại trong chúng ta, cùng phóng hỏa, là cùng một người. Lục Phi trầm giọng nói rằng. A. Đám người lần này xôi trào. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều khiếp sợ trừng to mắt. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi nhanh đừng dọa chúng ta, ngươi biết là ai thì nói nhanh lên a. Đem người bắt được, gia hỏa này tâm nhãn cũng quá hỏng. Lưu Phú Quý vội la lên. Muốn tìm ra là ai rất đơn giản, sử dụng đuổi châu chú người, trong lòng bàn tay sẽ xuất hiện một cỗ vung đi không được kỳ quái hương vị, rất giống phân châu mùi thối. Chỉ cần đại gia đem hai tay rội ra đến, tự nhiên là biết là ai làm. Lục Phi khẽ cười nói, ta cùng Hổ Tử khẳng định là không thể nào. Như lão bản chính mình, càng không khả năng. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử dẫn đầu đưa tay, lẫn nhau ngửi ngửi, sau đó Lưu Phú Quý nhìn về phía Vương Diễm Hồng tỷ đệ. Đại tẩu, làm phiền các ngươi cũng đưa tay ra nhìn xem. Làm sao có thể là ta? Ta chỉ muốn nhường hắn xéo đi mà thôi, không muốn cho hắn chết. Vương Diễm Hồng sụ mặt, nhưng vẫn là đưa tay ra. Cũng không phải ta. Vương Diễm Binh thấy thế tranh thủ thời gian làm theo. Lưu Phú Quý đụng lên đi ngửi ngửi. Không phải bọn hắn. Như vậy, cũng chỉ thừa mấy cái kia công nhân. Các công nhân thấy Lục Phi ánh mắt của mấy người nhìn qua, cùng quýt buông tay. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử từng cái đi lên người nghe. Đến cuối cùng người công nhân kia trước mặt lúc, kia công nhân trên mặt hoảng hốt, rút tay về. "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là?" Lưu Phú Quý ánh mắt lập tức sáng lên, cùng Hổ Tử hai cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người kia. "Không có, không có gì." "Không tin, các ngươi nghe, trên tay của ta không có hương vị." Người kia nuốt một ngụm nước bọt, một lần nữa vươn tay, rất không tự tin nói. "Không cần ngửi, chính là ngươi." Lục Phi mặt mỉm cười, ánh mắt yên lặng nhìn xem hắn. Ánh mắt của mọi người, tùy theo tất cả đều rơi vào người kia trên thân. Người kia run lên, tức giận hô to, "Dựa vào cái gì? Ngươi nghe đều không có nghe, dựa vào cái gì liền nói là ta?" "Bởi vì a, ta là nói bừa." Lục Phi cười ha hả. "Căn bản cũng không có, sử dụng đuổi châu chú về sau, trong lòng bàn tay sẽ thối chuyện này. Là chính ngươi chỗ dạng, lộ tẩy rồi." Chương 1048, từ xưa đa tình không dư hận, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm một, chương 1048, từ xưa đa tình không dư hận, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm một, Lục Phi cười ha ha. Cái kia công nhân sắc mặt lại lập tức biến cực kỳ khó coi. "Trương Siêu, lại là ngươi?" Vương Diễm Hồng trợn mắt tròn xoe, giận dữ chỉ vào người kia. Cái khác nhân viên kinh ngạc mở to hai mắt, phần phật theo bên cạnh người kia tản ra, dường như tránh ôn thần như thế, nhanh chóng cùng hắn phân rõ giới hạn. "Lão bản nương, chúng ta cái gì cũng không biết a." "Đúng vậy a, hắn mới đến châu trận không đến một tháng, chúng ta cùng hắn không quen." Lưu Phú Quý sợ người này dùng lại cái gì tà thuật, vội vàng trốn đến Hổ Tử cao lớn sau lưng. Hổ Tử hai tay nắm tay, đề phòng người này. Người này tướng mạo thường thường, nhìn vô cùng bình thường, tựa như bất kỳ một cái nào theo nông thôn đi ra người trẻ tuổi. Hoàn toàn nhìn không ra vậy mà hiểu được đuổi châu chú, mũi đao sơn những này thuật pháp. Lưu lão bản theo kịch liệt đau nhức bên trong ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn xem Trương Siêu. "Trương Siêu, vì cái gì? Ta nuôi bỏ trận cũng chưa hề bạc đãi qua các ngươi bất luận kẻ nào, ngươi mới đến không đến một tháng, lần này phát tiền lương ta còn là theo cả tháng cho ngươi. Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, tại sao phải đem chúng ta đưa vào chỗ chết?" "Không oán không kỷ." Bị triệt để bạch trần, Trương Siêu không có cách nào lại ngụy trang, ánh mắt của hắn âm trầm đến có thể chảy ra nước, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. "Làm sao ngươi biết cùng ta không oán không kỷ? Ngươi tại châu trận làm việc mới không đến một tháng, ta cùng ngươi chạm mặt số lần, một cái ngón tay tính ra không quá được, có thể kết xuống thâm cửu đại hận gì?" Lưu lão bản càng không rõ, chịu đựng đau đớn cố gắng ngồi xuống. Vương Diễm Hồng thấy thế, trong mắt lóe lên đau lòng, đã qua cẩn thận nâng. "Nha, các ngươi này sẽ tình cảm vợ chồng cũng là tốt rồi. Châu đến hảo, ngươi cướp người ta bạn gái vậy sẽ, thế nào không nói cùng ngươi lão bà tốt như vậy?" Trương Siêu lạnh lùng nhìn xem vợ chồng bọn họ hai, vẻ mặt trào phúng đến cực điểm. "Cái gì?" Lưu lão bản hai vợ chồng thân thể cứng đờ. Vương Diễm Hồng sắc mặt lập tức khó coi, dùng sức hất ra Như lão bản tay. "Làm nửa ngày, vẫn là ngươi làm nhiệt." Như lão bản kém chút ngã sắp xuống, đau nhè răng trợn mắt, một cái tay chống lạnh, một cái tay chống đỡ cái bàn. Các công nhân viên ánh mắt lần nữa trợ to, biểu lộ tương đối phong phú, toàn bộ nhìn về phía Như lão bản. Nay sẽ mọi người hình như đều quên, phía dưới còn có Châu tại đụng phòng ở đâu. "Ngươi, bạn gái của ngươi là ai?" Như lão bản ở bên ngoài tìm mấy cái tiểu nhân, hắn cũng không nhớ rõ mấy cái kia thì ra có bạn trai hay không, có chút chột dạ, giang chống đỡ lấy hỏi. "Đoạt vợ mối thù không đội trời chung. Nếu như ngươi có thể cho tốt linh cuộc sống tốt hơn còn chưa tính, nhưng ngươi thế mà không hảo hảo chân quý nàng, nhường nàng bị cái này bát phụ bên đường vũ nhục, đánh bỏ ra mặt. Các ngươi nhường nàng về sau còn thế nào là người?" Trương Siêu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun ra ngoài, thiêu chết Như lão bản hai vợ chồng. "Tốt Linh, ngươi là Tốt Linh bạn trai cũ." Như lão bản là vạn vạn không nghĩ tới, không biết nên bày ra dạng gì biểu lộ. Lục Phi cùng Lưu Phú Quý lẫn nhau. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này bạn gái sẽ là Trung Tiểu Tinh đâu. Lưu Phú Quý rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tại Lục Phi cùng Hổ Tử bên hai, nhỏ giọng giải thích. "Tốt Linh chính là lần trước bị Châu đại tẩu đập tới cái kia. Lúc ấy cảnh tượng huyên náo rất khó coi, Vương Diễm Hồng không riêng đánh Như lão bản, còn đánh cái này gọi Tốt Linh cô nương. Nàng không nên đánh sao? Thật tốt người đứng đắn không làm, nhất định phải cho người ta làm tiểu tam. Đạo đức bại hoại, phi." Vương Diễm Hồng sắc mặt khó coi, hận hận gắt một cái. "Không cho phép người vũ nhục Tốt Linh." Trương Siêu mất khống chế dùng tay chỉ Như lão bản cặp vợ chồng. "Còn không phải bởi vì các ngươi dùng buồn nôn thủ đoạn. Nếu như không phải thôi tình chú, Tốt Linh còn trẻ như vậy xinh đẹp, làm sao có thể giống quỷ mê tâm hồn như thế? Di tình biệt luyến châu đến thảo loại này vừa già lại xấu đồ vật, chỉ bằng hắn có vài đầu châu sao? Ta không riêng muốn hủy bò của ngươi trận, còn muốn giết các ngươi, cho Tốt Linh lấy một cái công đạo." Nói xong, hắn liền móc ra một cái gì xét châu chung nhỏ, dùng sức lay động. Đinh đinh đang đang. Theo chung nhỏ vang động, lầu dưới châu càng giống nổi điên như thế, phát ra bò hò. Bò hò. Chú lên, càng thêm điên cuồng va chạm phòng ở cửa sổ kiếng nát một chỗ, vách tường phá suất lỗ lớn. Tại nhiều như vậy châu điên vây công hạ, cái này căn phòng thật đúng là khả năng đổ sụp. Phòng ở kịch liệt rung động. Các công nhân viên dọa đến oa oa kêu to. Như lão bản càng là đứng cũng không vững. "Hổ Tử." Lục Phi vững như Thái Sơn, đối Hổ Tử nhẹ nhàng khoát tay. Hổ Tử vọt mạnh đi lên, trong tay cảnh liễu roi đối với Trương Siêu hất lên. Roi như đồng du rắn, nhanh nhẹn quấn lấy Trương Siêu cổ tay, hắn lại dùng lực kéo một cái. Trương Siêu té ngã trên đất, châu chung nhỏ tuột tay lăn ra ngoài. Chung nhỏ âm thanh đình chỉ, lầu dưới đàn châu giống như đã mất đi phương hướng. Phòng ở không dung, Lưu Phú Quý lập tức chạy tới, giống nhặt bảo dường như đem chung nhỏ nhặt lên, sau đó lại trốn đến Lục Phi sau lưng. "Ta giết các ngươi, ta giết các ngươi." Hổ Tử dùng chân giẫm lên Trương Siêu, Trương Siêu giống một cái côn trùng, liều mạng dãy rủa gào thét. Trương Siêu, chúng ta là có bất thường địa phương, có thể tình cảm loại sự tình này cũng giảng cứu ngươi tình ta nguyện, Tốt Linh nàng bằng lòng đi theo ta. Ngươi như thế nào đi nữa cũng không thể giết người a. Nưu lão bản lúc này mới ổn tâm thần, biện giải cho mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trận này tai nạn lại còn là bởi vì tình cảm nợ. Nếu như không phải là các ngươi hạ thôi tình chú, nàng làm sao có thể đi theo ngươi? Ta cùng Tốt Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta không được các ngươi vũ nhục hắn. Các ngươi những ngày rất rưởi, cho là có mấy cái tiền bẩn tí ngon. Đem Tốt Linh đánh thành như thế, nàng khóc đến sưng cả hai mắt, ta không giúp nàng lấy lại công đạo, ta còn là nam nhân sao? Trương Siêu chửi ầm lên. Vương Diễm Hồng vốn định mắng lại, có thể vừa nghĩ tới thôi tình chú đích thật là chính mình dưới, lập tức cứng miệng không trả lời được. Lúc trước hạ cái kia thôi tình chú, là giận Nưu lão bản đi tìm mối tình đầu, nghe xong đệ đệ Vương Diễm binh giật dây, muốn mượn này đập tới chứng cứ, nhường Nưu lão bản tịnh thân xuất hộ. Không nghĩ tới, biến khéo thành vụ. Bởi vì chỉ có mối tình đầu ảnh chụp nguyên nhân, ngược lại dẫn đến Nưu lão bản ngoại tình không ngừng. Nói đến, cái đôi này cũng có chút đáng đời. Hôm nay những ngày tội đều là bọn hắn nên chịu. Bất quá, Lục Phi vẫn là để hổ tử đem Trương Siêu trói lại. Một chuyện quý nhất mã sự tình. Mặc dù Trương Siêu có đáng thương địa phương, Nưu lão bản cặp vợ chồng có bất thường địa phương, nhưng người này thủ đoạn cũng quá ác độc. Không nói những cái khác, Châu trận những cái kia Châu đã làm sai điều gì? Hắn dùng mũi lao sơn cùng đuổi Châu chú, tra tấn đàn Châu, để đạt tới chính mình trả thù mục đích của người khác, cái này quá mức. Nếu là hắn trực tiếp cùng Nưu lão bản đơn đấu, Lục Phi đều bội phục hắn là tên hắn tử. Nhưng hắn lại tuyển như thế rác rưởi phương thức. Nưu lão bản, người ta cho ngươi bắt lấy, nên xử lý như thế nào, chính các ngươi quyết định. Lục Phi phủi tay, kéo qua ghế ngồi xuống. Hắn chỉ quản tu tạp vật, cũng mặc kệ bọn hắn những này ân ân oán oán. Nưu lão bản cùng Vương Diễm Hồng liếc nhau, có chút trầm mặc. Vương Diễm binh lúc này nhảy ra ngoài, chỉ vào Trương Siêu, lớn tiếng hét lên, tỷ phu, người này kém chút hủy châu của chúng ta trận, không thể bỏ qua hắn. Chương 1049, tội nghiệt quả. Chương 1049, tội nghiệt quả. Ngươi nói cái gì? Nưu lão bản hai vợ chồng còn chưa mở miệng đâu, Vương Diễm binh tiểu tử này trước nhảy ra ngoài. Châu của chúng ta trận. Nưu lão bản buồn cười nhìn xem sở hữu cái này em vợ. Cái này châu trận là ta và chị ngươi, một chút xíu dốc sức làm đi ra, ngươi liền một ngày sống đều không đến làm qua, cùng ngươi có nửa cái lông châu quan hệ. Tỷ phu, chúng ta là người một nhà a. Thế nào liền cùng ta không quan hệ rồi? Ta còn không phải là vì mọi người muốn. Vương Diễm binh một bộ đương nhiên bộ dáng, dùng sức chỉ vào Trương Siêu, bị gia hỏa này một hoang hoạn, chúng ta châu trận đến tổn thất bao nhiêu tiền a? Không nói những cái khác, nhất định phải nhường hắn bồi thường tiền mà miệng. Nưu lão bản nghiêm nghị cắt ngang. Ngươi còn dám nói cái này châu trận có liên hệ với ngươi, ta lập tức đem ngươi ném xuống cho châu ăn. Vương Diễm binh bị hắn hung ác bộ dáng, giật nảy mình, không dám mạnh miệng, thối lui đến tỉ tỉ của hắn bên cạnh. Tỉ, ngươi nhìn hắn Vương Diễm Hồng, đây chính là ngươi thân đệ đệ. Nưu lão bản lạnh lùng trừng Vương Diễm Hồng một cái. Vương Diễm Hồng muốn định cãi lại, có thể vừa nghĩ tới, trước đó đàn châu phát cuồng đuổi theo thời điểm, hắn cái này thân đệ đệ vậy mà kéo nàng cản châu, nàng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Nưu lão bản quay đầu, nhìn một chút Trương Siêu, hít sâu một hơi, làm quyết định. Xử trí loại người này, không cần thiết bận lục trưởng quý tay, trực tiếp báo động. Hắn tại châu trận làm phá hư, phóng hỏa, giết người, đây đều là đại gia rõ như ban ngày, hắn chạy không thoát. Nói xong, hắn liền để cái khác nhân viên đánh điện thoại báo cảnh sát. Sau đó, nhìn về phía Lục Phi. Lục trưởng quý, những cái kia châu sẽ không lại nổi điên a? Sẽ không. Thi thuật dùng châu chung nhỏ đều bị Lưu Phú Quý nhặt đi, những cái kia châu tự nhiên khôi phục bình thường. Lục Phi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới nhìn. Đây đất đá vụn cùng máu tươi, đàn châu còn thừa lại một nửa. Rất nhiều châu đều đâm chết dưới lầu, đầu máu thịt bé bét. Còn sống những cái kia cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương, có chút ủy trên mặt đất, đau đến bỏ họ. Trực hiếu. Đáng thương rất. Nghiệp chứng a. Bất luận kẻ nào thấy cảnh này, đều sẽ không đành lòng. Lục Phi lắc đầu. Trương Siêu hiểu được đuổi châu chú, còn có thể xuất ra âm như hoàng loại vật này, phải cùng ngự thú chi thuật có chút nguồn gốc. Nhưng người mang dạng này dân gian thuật pháp, hắn không thiện đãi động vật, lại lợi dụng động vật đến báo thù, thực sự ghê tởm. Nưu lão bản an bài nhân viên, đem còn sống châu mang vào ký túc xá, làm đơn giản một chút thương thế xử lý. Cảnh sát đến thời điểm, trời cũng sắp sáng. Nhìn thấy dưới lầu đầy đất máu tươi, lầu một thủng trăm ngàn lỗ, chúng nhân viên cảnh sát cũng giật mình kêu lên. Đơn giản hỏi thăm qua sau, bọn hắn liền đem Trương Siêu bắt lên, về phần những người khác cũng muốn cũng đi cùng cục cảnh sát phối hợp điều tra. Bị giải lên xe trước, Trương Siêu còn tại la hét không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ bắt ta không bắt hắn? Hắn hai họa nhà lành cô nương lừa gạt tình cảm, việc này là ta già châu không đúng, ta nhất định sẽ đền bù những cô nương kia. Nhưng ngươi thật là sát nhân hại mệnh, ngươi kêu lại hung cũng không có nghĩa là ngươi có lý. Nưu lão bản sắc mặt bằng thẳng. Nưu lão bản, những ngày đau, ta có thể giúp các ngươi đưa đến hoa sen chùa. Bất quá, các ngươi xử lý xong những chuyện này sau, nhớ kỹ đi hoa sen chùa thắp hương lễ tạ thần. Trước khi đi, Lục Phi mang đi kia chín chôi huyết đao. Nưu lão bản tự nhiên là vô cùng cảm kích. Ngày kế tiếp, Lục Phi liền mang theo đao đi hoa sen chùa. Điểm này chuyện nhỏ, Khổ Đăng tự nhiên bằng lòng rút, hắn lúc này liền an bài sư đệ đem những cái kia đao mang đến siêu độ. Khi hắn nghe được những cái kia đáng thương châu nhi chịu tội, cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. A Di Đà Phật, vạn vật có linh, kia thí chủ thực sự không nên như thế hồ đồ. Thế gian giận si khổ, chỉ sợ hắn là bị cừu hận bóp méo tâm trí. Cảm thán hai câu, Lục Phi lại nói, đại sư, ta mặt khác mới được hai kiện đồ vật, không biết là lai lịch thế nào, muốn mời đại sư hỗ trợ nhìn một cái. Lục trưởng quỹ có cần dùng đến Bần tăng địa phương, Bần tăng tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Bất quá ta hôm nay đi rất gấp, quên mang theo, có thể hay không mời Khổ Đăng đại sư đi tả danh tiếng đi một chuyến? Lục Phi đối Khổ Đăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khổ Đăng hơi sững sờ, lãnh hội Lục Phi ý tứ, trong mắt lóe lên một vẻ thích thú, lập tức đi xin phép Lao Phương Trượng. Cái gì? Lục trưởng quỹ nấu cơm xin ngươi đi trộn lẫn tương? Lao Phương Trượng bám lấy lô thai, hiền hòa mặt mo hiện ra thật sâu mê mang, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là vui vẻ đáp ứng. A, Lục trưởng quỹ có ân hoa sen chùa, ngươi đi nhất định thật tốt trộn lẫn đều đặn một chút, chớ có nhường Lục trưởng quỹ thất vọng. Phương Trượng, là Lục trưởng quỹ có việc mời đệ tử hỗ trợ Khổ Đăng bất đắc dĩ lui ra ngoài. Trước khi đi, Lục Phi cho công đức chén bổ sung dầu gừng, còn đặc biệt kêu lên sạch không tiểu hòa thượng. Tới tà danh tiếng, hắn trước tiên ở trong viện pha xong trà, sau đó liền đuổi hổ tử ra ngoài mua đồ ăn. Nhớ kỹ, nhớ mua mấy cái tương bạo móng heo. Sẽ không nghe xong, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chờ mong cực kỳ. Khổ Đăng đứng tại hoa sen vào trước, thưởng thức gốc kia mọc tốt đẹp hỏa liên. Hỏa liên xanh biếc lá cây đã cao hơn bờ miệng, giống từng thanh duyên dáng yêu kiều tiểu tán, gió nhẹ thổi, dáng dấp yêu điệu, trông rất đẹp mắt. Tiểu Lục trưởng quỹ quả nhiên đem hỏa liên chiếu cố rất tốt. Dáng dấp tốt thì tốt, chính là quang dài lá cây, không nở hoa. Lục Phi cười nói, hỏa liên nở hoa giảng cứu cơ duyên, duyên phận tới, tự nhiên cũng liền mở. Tiểu Lục trưởng quỹ phúc phận thâm hậu, hỏa liên nhất định sẽ mở. Không có việc gì, ta chậm rãi nuôi chính là, thả trong viện làm cái trang trí cũng rất tốt nhìn. Lục Phi không nóng nảy, ngược lại cái này hỏa liên hắn nhất thời không cần đến. Dùng hỏa liên như thế hiếm có bảo vật làm trang trí, chỉ sợ trên đời này cũng liền tiểu Lục trưởng quỹ ngươi một người. Khổ Đăng cười ngồi xuống, không biết Lục trưởng quỹ đến tận cùng muốn cần Bần tăng xem xét vật gì. Lục Phi theo Bách Bảo Đại xuất ra năm liên hoàn, cùng viên kia hạch đảo giống như khô cạn trái cây. Đại sư, ngươi có thể nhận ra hai cái này tà vật? Chờ một chút. Khổ Đăng đem nó từng cái cầm lên, quan sát tỉ mỉ một phen sau, sắc mặt có chút kinh ngạc. Lục trưởng quỹ, xin hỏi hai cái này tà vật từ chỗ nào thu hoạch được? Lục Phi đem không đèn ngõ hẻm trải qua nói một lần. A Di Đà Phật, nghĩ không ra cái này Giang Thành bên trong lại còn cất giấu một cái khủng bố như thế tà ma. Khổ Đăng sau khi nghe xong, kinh ngạc không thôi. Vãng Sinh Đỉnh, năm liên hoàn, phản lão hoàn đồng thuật. Bần tăng từng nghe lão Phương Trượng nói qua, trăm năm trước Giang Thành đi ra một cái si mê trưởng sinh thuật pháp đạo nhân, tự xưng thắng thiên ông. Người này mười phần cuồng ngạo, cho là mình có thể thắng được thiên đạo, vì cầu trường sinh dần dần tẩu hỏa nhập ma, không từ thủ đoạn, bắt đi rất nhiều anh đồng đi luyện đan. Sau bị chính đạo nhân sĩ vây quét, khổ chiến mấy ngày sau, không biết tung tích. Có người nói hắn chết, có người nói hắn tàn hồn bám vào anh hải trên thân đào thoát. Đến tột cùng như thế nào, không ai biết. Tiểu Lục trưởng quỹ tại không đèn ngõ hẻm gặp phải, nên chính là hắn luyện đan đồng tử. Xem ra cái này đồng tử kế thừa hắn một chút pháp khí, tà thuật, giống như hắn mưu toàn trường sinh bất lão. Khổ Đăng lắc đầu. Hai cây mập mạp ngón tay nhặt kia hạch đào giống như trái cây. Cái này quả, cũng không phải gì đó trường sinh quả, mà gọi tội nghiệp quả. Chương 1050, mua chó tinh khách hàng chương 1050, mua chó tinh khách hàng tục ngữ nói, loại gieo nhân nào, gặt quả ấy. Nay quả đối tâm tư tinh khiết một lòng hướng thiện người, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng đối tâm thuật bất chính người, nhưng lại có chí mạng lực sát thương. Trái cây bên trong mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng lực lượng này có thể phóng đại trong lòng người ác nghiệp, mà người loại này chỗ phạm phải tội nghiệp càng sâu, tội nghiệp quả đối với nó tổn thương lại càng lớn. Cái gọi là làm ác người cuối cùng rồi sẽ tự thực các quả, chính là đạo lý này. Nói xong, Khổ Đăng liền đem cái này khô cạn trái cây buông xuống, dường như cũng không dám lấy thêm. Thật đúng là phiền phức tạp vật. Sinh ở hồng trần thế tục, ai có thể cam đoan nội tâm của mình không có một chút tạp niệm? Lục Phi không khỏi tắt lưỡi. Tại trong bọn họ, chỉ sợ chỉ có kinh kiếm có thể tới khiêu chiến một hai. Như vậy, theo đại sư thấy, cái này tạp vật xử trí như thế nào càng cho thỏa đáng hơn làm? Khổ Đăng suy tư một lát, nhìn thấy hỏa liên xanh biếc lá cây, chợt cười to lên. Thế gian cơ duyên coi là thật tuyệt không thể tả. Có thể khắc chế tội nghiệp quả bảo vật, không vừa vặn ngay tại tiểu Lục trưởng quỹ trong nội viện này sao? Lục Phi hơi sững sờ, vui vẻ nói, đại sư ý là hỏa liên. Hỏa liên nghiệp hỏa vừa vặn có đốt cháy tội nghiệp tác dụng. Không sai, dùng hỏa liên lá cây đem nó bọc lại, vùi sâu vào trong đất bùn, cái này tội nghiệp quả liền không cách nào quay phá. Đợi đến hỏa liên nở rộ ngày đó, lại dùng nghiệp hỏa đem nó đốt cháy, liền có thể hoàn toàn loại trừ phía trên tội nghiệp. Nhưng về phần trái cây này, cuối cùng lại biến thành cái gì, Bần tăng cũng không biết. Chỉ cần không sợ người là được. Lục Phi lập tức hái được một mảnh hỏa liên lá cây, đem tội nghiệp quả bọc lại, liền chôn ở góc sân bùn hoa bên trong. Sau đó, hắn tẩy đi bùn đất trên tay, tràn đầy phấn khởi tiếp tục hỏi thăm. Như vậy, đại sư, cái này năm liên hoàn lại là cái gì pháp khí? Cái này tất nhiên là thắng tiên ông để lại pháp khí, nghe ngươi nói nắm giữ khống chế lén lút, cùng vì đó cung cấp lực lượng công hiệu, mười phần khó được. Nhưng cái này chung quy là tà khí, tiểu Lục trưởng quỹ vẫn là chớ có quá mức ỷ lại phía trên âm tà chi lực vi diệu, nếu không, một khi mất khống chế, sợ có phản phệ phong hiểm. Khổ Đăng nghiêm mặt phân tích. Minh bạch, đa tạ đại sư nhắc nhở. Cái này cùng Lục Phi nghĩ đến không sai biệt lắm, hắn gật gật đầu, đem năm liên hoàn thu lại bất quá, mặc dù không hiếu động dùng tới mặt tà lực, nhưng làm trói buộc tà ma quỷ vật pháp khí dùng vẫn là có thể. Sau đó, Lục Phi lại cùng Khổ Đăng đề thiên nguyên chuyện, dù sao bọn hắn từng là bạn rất thân. Một ý nghĩ sai lầm, vào lạc lối. Hắn như kịp thời quay đầu, còn có thể cứu bắt được, đáng tiếc hắn lại tại một đầu sai lầm trên đường càng chạy càng xa, cuối cùng rơi vào kết cục như thế, đều là hắn gieo gió gặt bão. Khổ Đăng đương nhiên sẽ không trách tội Lục Phi, chỉ cảm thấy tổn thức không thôi, mặc niệm hồi lâu. Về sau, hổ tử bao lớn bao nhỏ xách theo hộp cơm trở về. Hương khí bốn phía mỹ thực bày tràn đầy cả bàn, Quang Tương bạo móng heo liền chọn vẹn mua bốn phần. Sẽ không tiểu hòa thượng cái nào gặp qua lớn như thế chiến trận, ánh mắt đều nhanh rơi trong chén, dùng sức nuốt nước bọt. Đại sư, hai chúng ta ăn không hết nhiều như vậy, Phật nói lãng phí đáng xấu hổ, còn mời đại sư cùng Sạch Không giúp đỡ chút, giúp chúng ta tiêu trừ phần này tội nghiệp. Phật chủ biết, định sẽ không trách tội. Lục Phi đem đũa đưa tới, cười tủm tỉm nói rằng, sẽ không ngẩng đầu chờ đợi nhìn qua khổ đăng. Sư minh, sẽ không nhất định giữ bí mật, không nói cho những sư minh khác sư đệ, còn có lao phương trượng. Ta không xuống địa ngục, ai nhập địa ngục? A Di Đà Phật. Khổ đăng vẻ mặt nghiêm mặt, cầm lấy đũa. Bốn người mỹ mỹ ăn non nê. Khổ đăng cùng Sạch Không hài lòng ôm cái bụng, nghỉ ngơi một hồi sau liền cáo tử, trở về hoa sen chùa. Lục Phi nâng bút ký sổ. Tội nghiệp quả. Nam liên hoàn. Âm lưu hoàng. Tà vật ba, chỗ thu tà vật tổng cộng 64 kiện. Hắn lại lấy ra âm lưu hoàng nhìn một chút. Bảo vật này có thể trị một chút hết sức đặc thù tật bệnh. Đáng tiếc chỉ có một khối, không phải hắn liền cho Bạch Tam Thái mãi gửi một phần. Về phần con chó kia tinh, Lục Phi không quá để ý, nhường Lưu Phú Quý tùy tiện tìm người bán. Mà Lưu Phú Quý coi là nhặt được bảo châu trung nhỏ, cái kia châu trung nhỏ chỉ là một cái bình thường dùng để cái chốt lô nuôi châu trung nhỏ mà thôi. Thứ này nhất định phải phối hợp đuổi châu chú mới có tác dụng chỗ. Lưu Phú Quý thất vọng. Bất quá Lục Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đem trung nhỏ lưu lại. Qua ba ngày, Lưu lão bản hai vợ chồng mang theo lễ vật đến nhà nói lời cảm tạ. Lục trưởng quý, hai chúng ta lỗ hổng có thể còn sống sót, có thể bảo trụ châu trận, may mắn mà có ngươi. Một chút tấm lòng, xin ngươi đừng cự tuyệt. Lưu lão bản mang theo đai lưng, không có cách nào cúi đầu, từ thê tử của hắn Vương Diễm Hồng làm thay. Vương Diễm Hồng thái độ cũng vô cùng thành khẩn. Lục Phi vừa vặn cùng bọn hắn làm cầm cố thủ tục. Biên lai cầm đồ ký tên, một thức hai phần, Lục Phi cho Lưu lão bản một cái tiền xu. Cái này cái cọc chuyện làm ăn coi như thuận lợi kết thúc. Lưu lão bản hai vợ chồng ngồi một hồi, trải qua tai nạn này khó, bọn hắn quyết định bứt bỏ hiểm khích lúc trước, lại bắt đầu lại từ đầu. Về phần những cô nương kia, Lưu lão bản xuất ra tích xúc, cho mỗi cô nương làm đền bù, thành tâm xin lỗi, chúc phúc các nàng có cái cuộc sống tốt hơn. Bất quá, hắn eo bị thương, sau này cho dù có tâm địa gian dảo, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Mà Vương Diễm Hồng cũng thấy rõ đệ đệ của mình, quyết định không còn không điểm mấu chốt giúp đỡ. Trang hai nạn này, mặc dù để bọn hắn tổn thất không ít tiền, nhưng đối bọn hắn vợ chồng mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Về sau, bọn hắn cũng làm tròn lời hứa, đi hoa sen chùa góp không ít dầu đồng tiền. Bọn hắn dạng này phá kính đều có thể đoàn tụ, vậy xem ra ta cùng Huệ Vân cũng không phải là không có khả năng đi. Lưu Phú Quý rất là cảm khái. Hôn nhân thật là một cái để cho người ta xem không hiểu đồ vật, may mắn ta còn chưa kết hôn, độc thân không có phiền não. Lục Phi cũng rất cảm khái. Lão bản, đó là ngươi không hiểu vợ con nhiệt kháng đầu khoái hoạt. Lưu thúc, ngươi tin tưởng ta, ta có lao bà nhất định cố mà chân quý, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Hổ tử nghiêm túc đối Lưu Phú Quý nói rằng, liền ngươi, ngươi muốn ở bên ngoài làm loạn, cũng phải có người để ý ngươi a. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, đứa hạnh gì? Trừ phi ngươi giống kia lão nhu như thế, dùng cái kia hèn hạ hạ lưu cầu vật. Lưu Phú Quý liếc mắt, thúc, ta là cái loại người này sao? Loại kia mấy thứ bẩn thỉu, coi như cho ta ta cũng không cần. Hổ tử nghiêm túc khoát tay, thứ này quái buồn nôn, thực sự có người sẽ mua sao? Nơi này liền không hiểu được, hổ tử, mong muốn thứ này người một năm lớn, lần này lại có thể kiếm một khoản. Lưu Phú Quý cười hắc hắc lên, quả nhiên, mới hai ngày nữa, liền có người muốn mua chó tinh. Mà vị khách hàng này, hoàn toàn ra khỏi Lục Phi dự kiến, cũng làm cho Lưu Phú Quý cao hứng không nổi. Bọn hắn đều coi là muốn mua chó tinh sẽ là một vị người đã trung niên bất đắc dĩ nam sĩ, không nghĩ tới lại là một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Hơn nữa vẫn là bọn hắn người quen biết. Trung tiểu thư, ngươi thật nghĩ kỹ. Lục Phi không hiểu nhìn xem Trung tiểu tinh. Đúng vậy a, tinh tinh muội tử, ngươi một cái tiểu cô nương mua cái đồ chơi này làm gì a? Ngươi cũng không dùng được a? Lưu Phú Quý rất là nghi hoặc gấp. Chương 1051, thiếp cùng nhau vận mệnh, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm hai. Chương 1051, thiếp cùng nhau vận mệnh, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm hai. Tinh tinh muội tử, nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút. Tuy nói lao ngưu cho ngươi một chút tiền, nhưng ngươi không cần thiết lãng phí ở cái đồ chơi này phía trên a. Lưu Phú Quý cố gắng thuyết phục Trung tiểu tinh. Trung tiểu tinh lắc đầu, dường như đã quyết tâm, chăm chú nhìn xem Lục Phi. Lưu ca, ngươi không cần quên, ta nghĩ rất tin tưởng. Lục trưởng quỹ, ngươi giống như thực nói cho ta, cái này chó tinh có phải hay không có thôi tình tác dụng? Có là có. Lục Phi nói còn chưa dứt lời. Vậy thì đủ. Trung tiểu tinh dùng sức gật đầu. Lưu Phú Quý ngẩn người, liền vội vàng hỏi, tinh tinh muội tử, ngươi có phải hay không còn không bỏ xuống được lao ngưu? Cần gì chứ? Ngươi bây giờ chính mình có phòng ở, lại có tiền, chính mình đắc ý qua không tốt sao? Lưu ca, không phải là vì hắn. Trung tiểu tinh lại đau thương cười hạ, đốt một điếu dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, hít hai cái, chậm rãi phun ra sương mù. Lục Phi cùng Lưu Phú Quý kỳ quái liếc nhau. Tinh tinh muội tử, đây là vì cái gì nha? Ta là hận hắn, cũng không cam chịu tâm. Trung tiểu tinh lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn lúc ấy rõ ràng cùng ta hứa hẹn qua, hắn muốn cùng cọp cái ly hôn, cưới ta làm vợ. Kết quả đây, hắn hiện tại nói với ta, hắn lúc ấy không thanh tỉnh, hắn hiện tại muốn trở về gia đình. Các ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Trung tiểu tinh trào phúng biến thành cười lạnh, mặc dù nàng còn rất trẻ, nhưng khỏe mắt chẳng biết tại sao, nhiều một chút tăng thương. Ta muốn cái này chó tinh, không phải là vì hắn. Những ngày này ta nghĩ rất kỹ. Ta địa phương nhỏ tới, không học thức không có bản sự, chỉ dựa vào chính ta, qua không lên ta muốn sinh hoạt. Đã ta chỉ có thể dựa vào nam nhân, cần gì phải tại hắn như thế vừa già lại xấu trên cây treo cổ. Ta liền không thể đi tìm tốt hơn sao? Nghe xong Trung Tiểu Tinh lời nói này, Lưu Phú Quý sửng sốt thật lâu. Tinh Tinh muội tử, ngươi làm gì? Làm gì tao đạp như vậy chính mình? Cha đạp. Vừa khổ lại nghèo, mới gọi cha đạp. Công việc của ta đều là Lao Nưu giới thiệu, hiện tại hắn không cùng ta tốt, bên kia lập tức đem ta khai trừ. Xã hội chính là như thế hiện thực. Trung Tiểu Tinh tại cái gạt tàn thuốc bóp tắt tàn thuốc. Lục Trường Quý, bao nhiêu tiền? Trung Tiểu Thương, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Thứ này dùng nhiều, sẽ phá hư ngươi nhân duyên, có lẽ đời này đều không cách nào lấy chồng kết hôn. Lục Phi nghiêm mặt nói. Hôn nhân? Hôn nhân là vật gì tốt sao? Trung Tiểu Tinh lắc đầu cười lạnh, các ngươi nhìn Lão Nưu, hắn không phải liền là ví dụ tốt nhất. Lấy hay không lấy chồng người, kết hôn hay không, có trọng yếu như vậy? Không bằng thừa dịp tuổi trẻ, nhiều làm ít tiền. Lục Phi gặp nàng tâm ý đã quyết, liền không nói thêm lời. Có lẽ đây chính là thiếp cùng nhau người bận mệnh, chỉ có thể cả một đời phụ thuộc nam nhân, cho người ta làm tiểu. Giá cả Lão Lưu quyết định đi. Ta. Cái này, ta đây cũng không biết nhiều ít phù hợp a. Lưu Phú Quý vốn là muốn mượn chó Tinh hung ác gõ một khoản, có thể đối mặt Trung Tiểu Tinh, hắn hung ác không dưới tâm. Trung Tiểu Tinh nghĩ một lát, thành khẩn nói, Lục trưởng quỹ, Lưu ca, ta rất cảm tạ các ngươi. Ta cũng nói với các ngươi lời nói thật, ngoại trừ cái kia không may phòng ở, Lão Lưu còn đưa ta 50 vạn. Chính ta giữ lại 10 vạn, còn lại 40 vạn cho các ngươi, mua cái này chó Tinh có thể chứ? Tinh Tinh muội tử Lưu Phú Quý vốn muốn nói, không dùng đến nhiều như vậy, nhưng cái đồ chơi này không phải hắn, hắn không thể thay Lục Phi làm chủ. Hắn nhìn về phía Lục Phi, nói, chỉ cần tiểu Lục huynh đệ không có ý kiến, ta liền không có ý kiến. Hắn muốn định cho Lục Phi nháy mắt, có thể Lục Phi trực tiếp điểm đầu. Đi, thành giao. Cảm ơn ngươi, Lục trưởng quỹ. Làm tốt thủ tục, trả tiền, Trung Tiểu Tinh cầm trang chó Tinh hộ, đối với Lục Phi nở nụ cười xinh đẹp. Lục trưởng quỹ, Lưu ca, ta nghĩ ta mãi mãi cũng sẽ không quên các ngươi. Các ngươi cùng nam nhân khác không giống, đáng tiếc ta, chúng ta không có duyên phận. Gặp lại rồi, nếu như còn có cơ hội lời nói. Nói xong, nàng đối hai người khoát khoát tay, đeo lên kính râm, ôm chó Tinh quay người rời đi. Bóng lưng của nàng đi ra ngoài thật xa, Lưu Phú Quý vẫn còn ngơ ngác nhìn qua bên ngoài. Lưu thúc, Lưu thúc, tỉnh thần, người đều đi. Hổ tử đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Ai, tốt bao nhiêu một cái muội tử a, đáng tiếc Lưu Phú Quý thật sâu thở dài. Người thật ưa thích lời nói, liền đi truy thôi. Tuy nói tuổi tác chênh lệch hơi bị lớn, nhưng bây giờ xã hội này việc này cũng không già thiếu, phú bà còn ưa thích tìm ta loại này tiểu nhân đâu. Hổ tử đánh vừa cười vừa nói, tính toán, ta nếu là không có thể bảo chứng thật tốt đối xử mọi người nhà, làm gì trêu chọc đâu. Lại nói, nàng đến cùng qua Lão Nưu, ta lại kia nhiều không thích hợp. Lưu Phú Quý khoát khoát tay, chỉ mong nàng có thể gặp phải một người tốt ta. Theo Trung Tiểu Tinh mang đi chó Tinh, Nưu lão bản nhà trận này cầu huyết bắt quái, xem như hoàn toàn hạ màn kết thúc. Lục Phi rất là thanh nhàn hai ngày, ta danh tiếng mỗi ngày mở cửa kinh doanh. Hắn thỉnh thoảng chú ý thượng quan gia cùng đường gia tình huống. Hai nhà này như cũ tại minh tranh ám đấu bên trong. Hôm nay ta tại việc buôn bán của ngươi làm tay chân, ngày mai ngươi tại địa bàn làm ngang chân. Hai nhà động tác mặc dù thường xuyên, nhưng đều gãi không đúng chỗ ngứa, không có đánh tới đối phương chỗ đau, càng giống là đang thử thăm dò lẫn nhau át chủ bài. Đánh đi, đánh cho càng lợi hại càng tốt. Lục Phi cũng biết, Chu Thủ Lệ đến giết chính mình, khẳng định là Đường Minh Đức tên đang làm trò quỷ, nhưng đường ra phía sau có bóng giết sẽ, nước rất sâu, không phải động thủ thời cơ tốt. Hơn nữa, hắn cũng cần đường ra đến cân bằng thượng quan gia. Tốt nhất tình huống chính là hai nhà này đánh đến lưỡng bại câu thương, ta có thể hoàn mỹ không đếm xỉa đến. Cầm chìa khóa, tìm tới Gia Gia. Lục Phi xuất ra nhỏ quả cân nhìn một chút, hắn hiện tại là càng ngày càng lý giải Gia Gia. Có chút phân tranh một khi cuốn vào, liền như là tại mũi dao hành đầu, nhất định phải từng bước cẩn thận. Hy vọng có thể sớm đi thoát khỏi những này, thanh thanh lặng lặng thu tà vật hắn đem quả cân thả trở về. Không biết Gia Gia lúc nào thời điểm mới có thể truyền đến tin tức, nhưng chỉ cần Gia Gia còn sống, trái tim của hắn chính là yên ổn, có sức mạnh quần nhau đây hết thảy. Thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày lại nhanh kết thúc. Lưu Phú Quý lại chạy vào tà danh tiếng, mặt mũi tràn đầy phát hiện đại lục mới hưng phấn biểu lộ. Tiểu Lục huynh đệ, tin tức tốt ta. Chúng ta đổ cổ đường phố bên trên mới mở một cái đảo quốc xử lý cửa hàng, bên trong một tiểu đảo quốc ngụy tử, Đỉnh Thủy Linh. Hôm nay gầy dựng đại hạ giá, giảm 50, chúng ta muốn hay không đi đến thử tươi. Đảo quốc xử lý. Lục Phi có chút kinh ngạc. Đồ cổ đường phố đều là chút ưa thích cất giữ hoa hạ đồ chơi văn hóa lao cổ đồng, đảo quốc xử lý mở tại cái này, có thể có sinh ý sao? Ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là cùng Lưu Phú Quý đã qua nhìn. Kia đảo quốc xử lý cửa hàng, cách tà danh tiếng vẫn rất gần, ngay tại chúng ta trên con đường này, Lưu Phú Quý cùng hộ tử tràn đầy phấn khởi. Bất quá, ngay tại đi trên đường, đụng phải một cọc ngoài ý muốn. Bên cạnh quán mặt trược lão bản, đột nhiên lão đảo chạy đến, ôm cổ, khàn khàn đối người qua đường kêu cứu. Giúp ta. Xe cứu thương lão Trần, ngươi thế nào? Lưu Phú Quý một thanh đỡ lấy hắn. Nhưng hắn còn đến không kịp trả lời, đột nhiên kịch liệt nôn ra một trận, biểu lộ cực kỳ dữ tợn, giống như có cái gì kẹt tại yết hầu. Vùng vẫy sau khi, rốt cục qua một tiếng phun ra. Đôn đốt. Một cái mang máu mặt trược rơi trên mặt đất. Hắn phun ra vậy mà không phải đồ ăn, mà là mặt trược. Hơn nữa hắn còn tại nôn. Lốt ba lốt bút. Chọn vẹn phun ra bảy mang máu mặt trược, sau đó trước mắt ngã xuống đất bất động. Bất nhi, cái này tình huống gì? Lưu Phú Quý đều mộng. Cái này còn có người nào khẩu vị thức ăn lý? Chương 1052, bảy phát tài chương 1052, bảy phát tài trên mặt đất bảy mặt trược, khỏa đầy dịch vị cùng huyết dịch, tản ra khó người hôi chô vị. Quán mặt trược lão bản ngã xuống đất sau, liền rốt cuộc không có lên rồi. Cái này. Lao Trần ngươi đến cùng thế nào rồi? Lưu Phú Quý đứng ở bên cạnh, tay còn duy trì đỡ tư thế, người trực tiếp ngốc tại chỗ. Lao Trần. Hổ tử cũng là vẻ mặt ngộng, tiến lên đưa tay thăm dò Lao Trần hơi thở, lập tức kinh hãi. Ai nha mẹ? Không còn thở. Cái gì? Lưu Phú Quý dọa đến một cái mông đôn ngay tại chỗ bên trên, lại vội vàng dùng cả tay chân đứng lên, trốn đến hổ tử sau lưng. Bọn hắn kêu sợ hãi, đem hai bên đường phố người đều đưa tới. Nhìn thấy một mệnh ô hô Lao Trần, cùng hắn phun ra những cái kia máu tươi chảy đầm địa mặt trượng, từng cái sắc mặt đại biến. Có nhân thủ bận bịu chân loạn báo cảnh sát. Cái này chuyện ra sao a? Em đẹp người, thế nào sẽ ra bên ngoài nôn mặt trượng, còn đem người cho nôn chết? Lưu Phú Quý nơm nớp lo sợ hỏi. Một người bình thường, làm sao có thể ăn mặt trượng? Mặt trượng lớn như vậy, có thể nuốt vào sao? Lục Phi tiến lên, trước nhìn một chút Lao Trần. Cái này đáng thương lão ca đã hoàn toàn không có hô hấp, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thật to mở ra miệng còn mang theo vết bẩn cùng vết máu, tay ôm vết hầu, hai con mắt thật to mở to, không có sinh cơ, con ngươi chỉ còn sợ hãi, từ trạng cực kỳ thống khổ. Không thích hợp. Lục Phi lại nhìn những cái kia mặt trượng. Cái này bảy mặt trượng đều là cùng một lá bài. Phát. Mỗi một cái phát chữ đều dường như hút đã no đầy đủ máu tươi dường như, phá lệ đỏ tươi ướt át. Lấy ở đâu nhiều như vậy phát tài? Lục Phi cảm giác những này mặt trượng mười phần quỷ dị. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không thể đi loạn đụng người chết đồ vật. Không lâu, cảnh sát tới, đơn giản hiểu qua sau, đem lão Trần thi thể cùng những cái kia mặt trượng toàn bộ mang đi. Khủng bố như thế buồn nôn kiểu chết, nhường đồ cổ đường phố người sợn hết cả gai úc. Lão Trần vẫn chưa tới 50 tuổi, bình thường nói chuyện trung khí mười phần, chơi mặt trượng đều có thể làm cả đêm, thế nào lại đột nhiên chết? Người bình thường, nào có ăn mặt trượng? Hắn có phải hay không chúng ta? Đám người nhao nhao suy đoán. Có mấy cái hàng xóm còn tới hỏi thăm Lục Phi. Lục Phi chỉ cảm thấy kỳ quặc, nhưng không biết tình huống cụ thể, không tốt nói lung tung. Lao Trần có phải hay không đắc tội người nào? Hắn một cái mở nhỏ quán mặt trượng, một năm này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, lại đổi phòng lại đổi xe. Nghe nói, hắn có mấy trương cái bàn không sạch sẽ. Không thể nào, ta đi cái kia đánh qua mặt trượng, không có phát hiện có vấn đề a. Tính toán, người đều không có, bớt tranh cãi a. Đám người nghị luận sau một lúc, cũng giải tán. Lục Phi ba người đụng tới như thế việc sự tình, nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì đảo quốc xử lý. Vừa nghĩ tới những cái kia đấm máu mặt trượng, liền cái gì khẩu vị cũng bị mất. Dứt khoát dẹp đường hồi phủ. Lưu Phú Quý uống liền hai chén nước trà, mới đem kia cố buồn nôn kinh áp xuống tới. Tiểu Lục huynh đệ, Lao Trần xem xét liền chết được không bình thường. Nôn mặt trượng nôn chết, thật sự là chưa từng nghe thấy. Ngươi nói, hắn đến cùng phải hay không chúng ta a? Những cái kia mặt trượng không thích hợp, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Lục Phi lắc đầu. Sẽ không phải thật đắc tội với người a? Lưu Phú Quý hạ giọng, các ngươi có biết hay không, hắn cái kia quán mặt trượng, ban ngày những cái kia tiểu đả tiểu nháo đều là nguy trang, buổi tối đêm mặt trượng mới là sân nhà. Vì sao kêu đêm mặt trượng? Hổ tử tò mò hỏi. Ban đêm đều là đánh ma túy đêm, một đêm xuống tới thắng thua mấy chục vạn đều là chuyện thường xảy ra. Nhà hắn quang bơm nước, đều có thể kiếm không già trẻ. Lưu Phú Quý bĩu môi. May mắn hắn tương đối keo kiệt, phàm là thua một chút cũng đau lòng, rất ít đánh bài. Đánh lớn như thế, kia phải có tiền thành dạng gì a? Hổ tử sợ hãi thán phục. Hổ tử không đánh bài, chủ yếu là bởi vì không có tiền. Không nhất định có tiền, tới trên chiếu bạc, tiền cũng không phải là tiền. Những cái kia cực đã quen ra hỏa, tiểu nhân căn bản trước mắt. Ta nghe nói, hắn cùng người khác liên thủ làm cục, gạt người tiền đâu? Khả năng. Lưu Phú Quý lại nói. A. Hổ tử lập tức nhìn về phía trên kệ chiếc kia đồ cổ trông. Cái kia họ Bao ra hỏa, không phải cũng là bởi vì phụ thân bị người tại bàn đánh bài bên trên làm cục, thua táng ra bại sản, mới dùng cái này trung tăng đến báo thủ đối phương sao? Chẳng lẽ, Lao Trần chết cũng bởi như thế? Nhưng đây đều là nghe nói, Lục Phi ba người đều không có đi kia đánh qua mặt trượng, sự thật đến tột cùng là như thế nào, ai cũng không biết. Ngày thứ hai, người trên đường phố còn tại nghị luận Lao Trần chết. Nghe nói Lao Trần thê tử Trịnh Tỷ lúc ấy ngay tại ngân hàng tiết kiệm tiền, tiếp vào cảnh sát thông chi, trực tiếp chớp mắt đã hôn mê. Tại bệnh viện tỉnh lại thời điểm, tiền của nàng không biết đi đâu rồi, nhưng nàng không để ý tới tìm, vội vàng chạy đến bệnh viện nhận thi. Ai ngờ, nàng vừa thấy được Lao Trần, tựa như thấy cái gì kinh khủng đồ vật như thế, kinh hoàng ra bên ngoài chạy. Bên cạnh chạy còn bên cạnh lớn tiếng hô, đốt đi hắn, đốt đi hắn. Cảnh sát không biết rõ nàng thế nào, hỏi nàng nàng cũng không nói, cố gắng khuyên nàng, nhưng nàng chết sống cũng không chịu tới gần trượng phu thi thể. Đồng thời, nàng cũng không về đồ cổ đường phố liền trốn ở bên ngoài. Bọn hắn khẳng định làm việc trái với lương tâm. Nghe nói bọn hắn cùng người làm lập mưu lừa tiền, hại một số người thua sạch một liếng, nhảy lầu tự sát. Khẳng định là người ta oan hồn tới tìm hắn nhóm báo thủ. Đồ cổ đường phố bên trên liên quan tới nhà hắn quán mặt trượng suy đoán là càng ngày càng nghiêm trọng. Đều nói vợ chồng bọn họ là gặp báo ứng, đám người đi ngang qua quán mặt trượng thời điểm đều đi trốn. Khung cảnh này không khỏi làm Lục Phi nhớ tới lúc trước diệt môn án. Hắn rất hiếu kỳ, những cái kia mặt trượng đến cùng là cái gì, còn nhường Lưu Phú Quý tìm người đi cục cảnh sát nghe ngóng. Đạt được tin tức, nhường hắn càng thêm giật mình. Lao Trần phun ra mặt trượng, thế mà toàn bộ không cánh mà bay, tựa như biến mất không còn tăm hơi như thế. Chẳng lẽ những cái kia mặt trượng chính là tà vật? Lục Phi càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể Lưu Phú Quý ở bên ngoài nghe ngóng hai ngày, cũng không thăm dò được càng có nhiều giá trị tin tức, Lao Trần thê tử Trịnh Tỷ cũng liên lạc không được. Hai vợ chồng chỉ có con trai, tại ngoại địa học đại học, nghe nói ngay tại chạy về nhà. Chờ đứa nhỏ này trở về, cũng có thể hỏi chút gì. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Lục Phi nhường Hổ Tử chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Đinh linh linh, đinh linh linh, đột nhiên, cổng chung gió vang lên. Có khách. Hổ Tử giật mình, vội vàng buông ra cửa, thối lui đến một bên. Đối với loại tình huống này hắn hiện tại đã rất thích ứng, không ca mê ra một lần, dọa đến hai chân như nhũn ra. Rất lâu không có đêm làm khách nhân. Lục Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêm mặt lên, đối với bên ngoài hô một tiếng. Mời đến. Theo gió linh đung đưa trái phải, một đạo hắc ảnh chậm rãi bay vào hiệu cầm đồ. Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp các ngươi? Không khí biến âm lãnh, Lục Phi thói quen lộ ra lễ phép mỉm cười, ngẩng đầu đánh giá cái bóng đen kia. Thấy rõ dung mạo của hắn, không khỏi giật mình. Trước mắt quỷ này hồn, miệng thật to mở ra, dường như không khép được đồng dạng, tiết hầu chống ra hình trạng quỷ dị, biểu lộ dữ tợn mà thống khổ. Không phải là nôn mạt trược mà chết lao chân sao? Chương 1053, được mời đi tài thần. Chương 1053, được mời đi tài thần. Trông thấy tối nay khách nhân là lao Trần, Hổ Tử đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Lao Trần có thể xuất hiện ở đây, giải thích rõ hắn chính là bị hại chết. Lao Trần, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Lục Phi khắc chế cảm xúc, nghiêm mặt hỏi. Lao Trần há to miệng, trong miệng của hắn máu thịt be bét một mảnh, tiết hầu đã bị mạt trược chẻ phá, gian nan phát ra thanh âm nước quãng. Nhi tử, không thể trở về nhà. Ma thần theo hắn tiết hầu rung động, máu đen theo khỏe miệng dị ra, miệng bên trong khí vị hôi thối khó ngửi. Có ý tứ gì? Lục Phi nhíu nhíu mày, cố gắng lý giải hắn ý tứ. Ngươi không hy vọng con của ngươi về nhà. Không thể trở về nhà. Không thể trở về. Lão Trần dùng sức gật đầu, biểu lộ càng thêm thống khổ cùng sợ hãi, toàn thân đều run rẩy lên, trắng bệnh tay ôm bụng, lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái gì bảo hộ loại hình từ ngữ. Ta có thể giúp ngươi bảo hộ nhi tử, như vậy chị dâu đâu? Nàng lại tại cái nào? Lục Phi tiếp lấy hỏi thăm. Không thể trở về nhà, không thể trở về nhà. Nhưng Lão Trần chỉ là phản phục sợ hãi lắc đầu. Tốt ta, nếu như nhìn thấy chị dâu, ta cũng bảo nàng không cần về nhà nhi tử. Nhi tử? Lão Trần khàn khàn gấp hô, một hồi mùi thối lại từ miệng bên trong phun ra. Có ý tứ gì? Ngươi chỉ muốn chúng ta bảo vệ ngươi nhi tử? Lục Phi cảm giác rất kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng trước xuống tới lại nói, như vậy, ngươi có thể lấy cái gì đến thế chấp? Thế chấp? Lao Trần dừng một chút, biểu lộ dữ tợn, trắng bệch ngón tay và bụng, vậy mà đem chính mình cái bụng xé ra. Hình tượng này nhường Hổ Tử hít sâu một hơi, toàn thân cũng bắt đầu run lên. Nhưng Lão Trần bụng cũng không có huyết dịch chảy ra, nội tạng lỏng lẻo treo ở bên trong, ruột vị trí trống rỗng. Hắn dùng tay tại trong bụng dùng sức móc móc, dường như không tìm được đồ vật, nhất thời gấp lên. Mặt trược, không có. Ngươi muốn đem mặt trược thế chấp cho ta? Có thể, mặt trược ở đâu? Lục Phi trong lòng tự đủ, mặt trược đều bị ngươi phun ra, đương nhiên không ở đây ngươi bụng. Tại, mặt trược hộp, gầm giường mặt trược hộp. Lão Trần hôn hôn độn độn suy tư một hồi, giống như nhớ tới cái gì. Nhà ngươi gầm giường. Tốt, ta đã biết. Lục Phi gật đầu, thừa dịp Lão Trần ý thức coi như thanh tỉnh, tranh thủ thời gian xuất ra làm phiếu, nhường Lão Trần ở phía trên ấn thủ ấn. Cái này cái cọc chuyện làm ăn ta tiếp. Ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, bảo vệ tốt con của ngươi, như vậy tương ứng, sau khi chuyện thành công, mặt trược cái này tạ vật liền thuộc về ta. Tạ Lao Trần trên mặt thống khổ giảm bớt mấy phần, đối với Lục Phi bái, liền biến mất. Âm hàn tại trong tiệm cầm đồ tán đi. Hổ Tử lúc này rốt cục dám lớn tiếng thở hào hẹn. Lão bản, Lão Trần việc này cũng quá đáng sợ, hắn đến cùng thế nào chết ta, kia mặt trược đến cùng là cái gì quỷ đồ vật nha. Hắn hiện tại vẫn rơi vào trong sương mù. Ta cũng muốn biết. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh đứng lên. Hổ Tử, đêm nay chớ ngủ trước, hiện tại liền đi Lão Trần ra bên ngoài trông coi. A, bây giờ liền bắt đầu. Hổ Tử kinh ngạc. Lão Trần không hy vọng con của hắn về nhà. Có lẽ cũng là bởi vì cái kia mặt trược tà vật ngay tại trong nhà của hắn. Chúng ta không biết rõ con của hắn lúc nào thời điểm trở về, tự nhiên là càng sớm đi trông coi càng bảo hiểm. Không phải, con của hắn xảy ra chuyện, làm ăn này liền thất bại. Lục Phi biểu lộ nghiêm túc. Vậy hắn lao bà không cần phải để ý đến sao? Hổ Tử cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Lục Phi suy tư nói, lao bà hắn vừa thấy được hắn thi thể liền chạy, khả năng biết trong nhà gặp nguy hiểm, sẽ không trở về. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tới. Là, lão bản. Hổ Tử đội vàng thu thập đồ đạc, đóng cửa lại. Hai người cũng nhanh bước đuổi tới Lao Trần ra quán mặt trược. Quán mặt trược bị phong đầu vây lại, phòng ở đen ngòm. Mấy ngày nay đổ cổ đường phố người tất cả đều trốn tránh quán mặt trược, nơi này lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Không có ánh đèn, giải thích rõ nhà hắn hải tử còn chưa có trở lại. Lục Phi nhường Hổ Tử tại cửa ra vào trông coi, hắn cho Lưu Phú Quý gọi điện thoại, nhường hắn hỏi thăm một chút Lao Trần nhi tử phương thức liên lạc. Chờ Lưu Phú Quý tin tức trở về, hắn lập tức đem điện thoại gọi tới. Là âm thanh bận. Kỳ quái, tiểu Trần điện thoại cũng đánh không thông, chỉ có thể trước tiên ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Lục Phi khẽ nhíu mày, xoay người nhìn qua quán mặt trược. Phòng ở tổng cộng có 3 tầng. 1-2 tầng đều là quán mặt trược, 3 tầng là bọn hắn một nhà người cho ở, mặc dù bọn hắn mặt khác mua căn phòng lớn, nhưng bên kia còn chưa giao phòng, hơn nữa bọn hắn còn muốn tại quán mặt trược làm ăn, cho nên trước mắt vẫn ở chỗ này. Muốn hay không đi lên trước tìm xem đâu? Nếu như mặt trược tả vật ngay tại trong nhà của hắn, mặc kệ con của hắn lúc nào thời điểm trở về, ta sớm đem đồ vật lấy đi, con của hắn chẳng phải an toàn sao? Lục Phi không muốn lãng phí thời gian, nhường Hổ Tử chờ ở cửa, hắn kéo cửa ra, đi vào quán mặt trược. Bên trong rất đen. Một cỗ mùi khói nhi đập vào mặt. Vì không cho các bạn hàng xóm tạo thành hiểu lầm, Lục Phi không có mở đèn, xuất ra công đức chén nhóm lửa. Ánh sáng mở nhạt mang sáng lên. Lầu một đại sảnh bày biện mấy bàn trà, một bên khác là cách xuất tới mặt trược mướn phòng. Đã Lao Trần nói, mặt trược hộp ở gầm giường hạ, như vậy hẳn là tại bọn hắn ở lại lầu 3 phòng ngủ. Hắn xách theo đèn, tìm kiếm thang lầu. Trải qua quầy thu ngân thời điểm, hắn chú ý tới, quầy thu ngân phía sau trên vách tường cài đặt một cái thần đàn. Chỉ có điều, hiện tại thần đàn bên trong là trống không. Tượng thần không có, chỉ để lại 3 cây điện tử cung cấp hương, lóe lên có chút quang mang. Ta nhớ được cái này thì ra tựa như là tài thần, thế nào mời đi? Lục Phi không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Làm ăn cửa hàng, phần lớn sẽ cung cấp một chút chiêu tài tượng thần, tỉ như tài thần hoặc là quan công. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Ai sẽ ăn no rồi việc lấy, đem tài thần đưa tiễn? Lục Phi nhớ tới, Lao Trần tại trong tiệm cầm đồ đề cập qua cái gì ma thần. Chẳng lẽ bọn hắn phụng dưỡng cái gì tà thần, cho nên đem tài thần mời đi? Lục Phi như có điều suy nghĩ, xách theo đèn đi lên lầu. Lầu 2 mướn phòng so lầu 1 trang trí đến càng tốt hơn một chút, màn cửa tất cả đều là thật dày che nắng màn cửa. Nơi này chính là đánh đêm mặt trược địa phương. Lục Phi qua loa nhìn lướt qua, liền trực tiếp hướng lầu 3 đi. Đẩy cửa ra, xuyên qua phòng khách, hắn tìm tới hai vợ chồng phòng ngủ, đi vào. 1m8 giường đôi, dựa vào tường lặng lặng đặt. Phía trên xếp lấy chăn đệm quần áo. Trong phòng tất cả còn duy trì bình thường sinh hoạt bộ dáng. Bọn hắn dường như cũng không biết hai nạn lại đột nhiên giáng lâm. Lục Phi đem công đức chén để dưới đất, ngồi xổm người xuống, dùng sức hướng phía gầm giường nhìn quanh. Tràn đầy cho bụi gầm giường, đặt vào không ít giày hộp. Lục Phi dùng cây chổi đem nó từng cái quét sạch đi ra, rất thuận lợi từ đó tìm tới một cái đời cũ mặt trực hộp. Cái này hộp thế mà còn là gỗ làm, mặt ngoài xoát lấy nước sơn đen, nhìn âm khí sâm sâm. Hẳn là cái này. Lục Phi trong lòng vui mừng, lập tức đem nó mở ra. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, trong này là trống không, một cái mặt trược cũng không có. Mặt trược đâu? Lục Phi kinh nghi bất định. Chợt nghe, lầu 2 có động tĩnh truyền đến. Lốt buốt. Là trà mặt trược thanh âm. Chương 1054, ruột không thấy, là điểm rơi sun tăng thêm 1. Chương 1054, ruột không thấy, là điểm rơi sun tăng thêm 1. Lốt buốt mặt trược âm thanh, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Đây không phải là một cái mặt trược nhấp nhô thanh âm, mà là một bàn. Thật giống như có người ngay tại trà mặt trược. Chẳng lẽ, mặt trược chạy đến lầu 2 đi? Lục Phi lập tức khép lại mặt trược hộp, xách theo nó bước nhanh đuổi tới lầu 2. Lốt buốt. Mặt trược tiếng va chạm là từ trong đó một cái gian phòng truyền đến. Lục Phi thả chậm bước chân, cẩn thận nhích tới gần, nhẹ nhàng đem phòng cửa kéo ra một cái khe hở. Mặt trược âm thanh lập tức đình chỉ. Trong phòng chung lại trở nên phá lệ yên tĩnh. Lục Phi dừng 2 giây, dứt khoát kéo cửa ra, xách theo công đức chén đi vào. Ánh sáng mở nhạt mang hạ. Bốn sắp xếp mặt trược chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trên mặt bàn. Lục Phi đi qua nhìn nhìn, chính là bình thường nhất cơ tê dại. Hắn nhớ kỹ, Lão Trần phun ra mấy cái kia mặt trược là màu vàng, hơn nữa cái đầu cũng so cơ tê dại càng nhỏ hơn một chút, rất tốt phân biệt. Vừa rồi rõ ràng có âm thanh, hẳn là liền giấu ở cái này phòng nơi nào đó. Quanh hắn lấy cơ tê dại cái bàn chạy một vòng, đột nhiên phát hiện, trong đó một loạt mặt trược thiếu một góc. Ân, thiếu một. Lục Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo ra cái ghế, tại phòng các nơi tìm kiếm. Ánh sáng mở nhạt mang đảo qua sàn nhà. Đôn đốt. Đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu vang động, theo màn cửa phía dưới truyền đến. Lục Phi lập tức xách theo đèn đi qua, cẩn thận màn cửa một chút xíu kéo ra. Hắn không nhìn thấy. Lúc này, phía sau hắn ghế sofa dưới đáy, một cái màu vàng mặt trược lặng yên không một tiếng động chui ra. Mặt trược nhẹ nhàng lăn lộn vài vòng, đống nhiên nhảy, đúng là hướng phía cái mông của hắn phóng đi. Bất quá, cái này mặt trược còn không có đụng phải Lục Phi, liền bị công đức chén mở nhạt quang mang gậy trở về, đôm đốp rơi xuống đất, phát ra động tĩnh rất lớn. Ân. Lục Phi xoay người, nhìn thấy một cái rất nhỏ mặt trược, lập tức hai mắt sáng lên. Chính là loại này mặt trược. Tinh thần hắn đại chấn, lập tức đeo lên bao tay, chuẩn bị đi bắt. Nhưng cái này mặt trược nhấp nhô đến thật nhanh, trong chớp mắt, liền lại chạy đến phía sau hắn, lại hướng phía cái mông của hắn bắt tới. Bất quá Lục Phi lần này phản ứng rất nhanh, mặt trược nhảy nhót mấy lần đều không có xính, ngược lại bị công đức chén bắn ra. Nó không cách nào tới gần Lục Phi, đột nhiên thay đổi phương hướng, ung ung cục hướng lấy ngoài cửa lăn đi. Cái này mặt trược thế nào có chút không đứng đắn, chuyên môn công kích người cái mông. Lục Phi vội vàng xách theo đèn đuổi kịp. Kia mặt trược quần quật lấy lại tiến vào một cái gian phòng, đảo mắt liền biến mất. Lục Phi đang muốn đi vào tìm kiếm, dưới lầu đột nhiên truyền đến hổ tử nóng nảy tiếng kêu to. "Lão bản, lão bản, Tiểu Trần trở về." Thế mà lúc này trở về. Lục Phi cân nhắc một phen, ngược lại mặt trược tại trong cái phòng này chạy không thoát, đi xuống trước đem Tiểu Trần thu xếp tốt lại nói. Dù sao, lão Trần để ý nhất là hắn đứa con trai này. Thế là Lục Phi xuất ra mấy đạo khắc quỷ chữ, ra tại cái này phòng cửa sổ bên trên, sau đó bước nhanh xuống lầu. "Ngươi là ai a? Đây là nhà ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào?" "Tránh ra, nhanh lên tránh ra." "Tiểu Trần, ngươi đừng có gấp, Hổ ca không phải người xấu, là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ không thể đi vào, đây là cha ngươi nói hiệu nói vượng, cha ta đã không có quán mặt trước cổng." Hổ tử đang ngăn đón một cái cao gầy Nam Hải, không cho hắn vào cửa. Nam Hải phản ứng rất lớn, hết sức kích động, một bộ muốn cùng hổ tử liều mạng tư thế. Nhưng hắn một cái tay trói gà không chặt học sinh, chỗ nào đẩy ra được hổ tử. "Lão bản, ngươi mau tới khuyên nhủ Tiểu Trần." Hổ tử ngăn đón Nam Hải, sốt ruột đối Lục Phi hô: "Ngươi chính là lão Trần nhi tử, Tử Hạo." Lục Phi đi qua, nhìn một chút Nam Hải: "Các ngươi là ai, tại nhà làm gì? Có phải hay không các ngươi hại chết cha ta?" Trần Tử Hạo tức giận: "Tử Hạo, chúng ta là phụ thân ngươi bằng hữu, đích thật là chịu phụ thân ngươi nhờ và ở chỗ này chờ ngươi. Lục Phi tâm bình khí hòa đối với hắn nói rằng, không có khả năng. Ta, cha ta đều đã chết, còn thế nào nhắc nhở các ngươi? Các ngươi có phải hay không muốn trộm nhà ta đồ vật, chắc không được mẹ ta để cho ta nhanh lên trở về, thì ra chính là muốn đề phòng các ngươi những này tiểu đâu. Đứa nhỏ này hiển nhiên không có một chút lòng dạ, trực tiếp liền đem chuyện trong nhà nói ra. Mẹ ngươi để ngươi trở về. Lục Phi cùng hổ tử liếc nhau. Mụ mụ ngươi không phải ẩn nấp rồi sao, nàng ở đâu? Mẹ ta tại xử lý cha ta hậu sự, chuyên môn gọi điện thoại cho ta, để cho ta nhanh lên trở về giữ nhà. Các ngươi nếu ngươi không đi, ta liền báo cảnh sát. Trần Tử Hạo cố gắng giơ lên điện thoại uy hiếp. Không đúng, mẹ ngươi khi nhìn đến cha ngươi thi thể thời điểm liền hù chạy, nàng khẳng định biết trong nhà có tà vật, sao có thể để ngươi trở về chịu chết. Hơn nữa, điện thoại của các ngươi căn bản là đánh không thông a. Lục Phi cảm thấy ở trong đó có vấn đề. Hắn đi qua xem xét, phát hiện đứa nhỏ này ấn đường hắc đến đáng sợ, hai mắt cũng mười phần đục ngầu. Ngươi làm gì? Ngươi lại tới, ta liền báo cảnh sát. Trần Tử Hạo sợ lui lại một bước. Hai tử, ngươi bị che lại. Lục Phi pháp lực vận chuyển, đột nhiên một bàn tay đập vào trán của hắn. Bụp một tiếng qua đi. Trần Tử Hạo thân thể một hồi co rút, một lần nữa mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia mê mang sau, một lần nữa cảnh giác nhìn xem Lục Phi. Các ngươi muốn làm gì? Trộm đồ không thành, còn muốn đánh người. Hai người này, một cái lại cao lại tráng, nhìn xem không giống người tốt lành gì. Một cái khác mặc dù bề ngoài nhã nhặn điểm, nhưng khí chất âm trầm thật sự, nhìn càng đáng sợ. Hắn lui lại hai bước, mong muốn báo động, nhưng lúc này, điện thoại trùng hợp vang lên. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Trần Tử Hạo sao? Chúng ta nơi này là đồn công an. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi điện thoại tới thật đúng lúc, ta muốn báo cảnh, ta tiểu Trần, ngươi trước bình tĩnh một chút. Chúng ta biết, dạng này tin dữ rất khó đối mặt, nhưng vẫn là cần ngươi qua đây xác nhận một chút, người chết đến cùng phải hay không mẹ của ngươi. Cảnh sát thúc thúc, ngươi nói cái gì à? Mẹ ta hôm nay còn tại gọi điện thoại cho ta. Trần Tử Hạo choáng váng. Không biết à, mẫu thân ngươi hôm trước liền đã tử vong, điện thoại đã sớm tắt máy, làm sao có thể điện thoại cho ngươi đâu. Cảnh sát sau đó nói cái gì, Trần Tử Hạo đã nghe không rõ. Lỗ tai của hắn ông tắc hưởng, đầu óc trống rỗng. Điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Uy, uy, tiểu Trần, ngươi vẫn còn chứ? Lục Phi nghe được thanh âm trong điện thoại, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra. Không phải lão Trần mặc kệ thê tử của hắn, mà là vợ hắn đã chết. Trần Tử Hạo nhận được, căn bản không phải mẫu thân điện thoại, mà là tà vật dở trò quỷ. Hắn hít một hơi, đi qua, nhặt lên điện thoại. Ngươi tốt, cảnh sát tiên sinh, ta là Tử Hạo hàng xóm. Lớn như thế tin dữ, hai tử nhất thời không tiếp thu được, có cái gì ta có thể làm thay? Chuyện này với hắn một đứa bé mà nói hoàn toàn chính xác quá tàn nhẫn, nhưng cần phải mời hắn đến một chuyến cục cảnh sát, mẫu thân của nàng tử vong phương thức, cùng phụ thân hắn như thế ly kỳ. Cho nên, chúng ta mời pháp y làm giải phẫu, phát hiện một nơi rất đáng sợ. Đầu bên kia điện thoại, hít một hơi khí lạnh. Trong cơ thể của bọn họ nội tạng đều tại, nhưng ruột nhưng không thấy. Chương 1055, tam khuyết một chương 1055, tam khuyết một nghe xong cảnh sát lời nói, Lục Phi dùng mình một cái, lập tức nhớ tới Lao Trần đưa tay tại trong bụng móc đến móc đi hình tượng. Lúc ấy hắn đã cảm thấy, Lao Trần trong bụng có chút không, hóa ra là ruột không có. Chẳng lẽ đây chính là mạt trược tà vật quấy phá phương thức? Vợ chồng bọn họ cái bụng không có bất kỳ cái gì vỡ bụng, ruột lại không cánh mà bay, hơn nữa trước khi chết cái lại nôn mạt trược, loại này tử vong phương thức thực sự không thể tưởng tượng. Mặc dù chuyện này đối với hải tử mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn là xin mau sớm dẫn hắn tới phối hợp điều tra a. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng dẫn hắn đi. Lục Phi cúp điện thoại, đồng tình nhìn về phía Trần Tử Hạo. Đứa nhỏ này sắc mặt trắng bệnh, thân thể run dữ dội hơn, miệng bên trong không ngừng đọc lấy, không có khả năng, mẹ ta hôm nay còn tại gọi điện thoại cho ta, không có khả năng, không có khả năng. Tử Hạo, thật đáng tiếc, mẹ của ngươi cũng gặp bất hạnh. Ngươi nhận được điện thoại, cũng không phải là mẫu thân ngươi đánh, mà là hại chết bọn hắn tà vật. Lục Phi đưa di động đưa cho Trần Tử Hạo, nhưng hắn không dám nhận, dường như không cầm điện thoại, vừa rồi điện thoại liền có thể làm không nghe thấy qua. Cái gì tà vật, ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi điện thoại là giả, không phải cảnh sát, là các ngươi thông đồng tốt, các ngươi đều là lừa đảo. Nếu như ngươi không tin, có thể tự mình báo động, nhường cảnh sát người tới đón ngươi, cũng có thể đến hỏi khác hàng xóm. Lục Phi thở dài, không có miễn cưỡng Trần Tử Hạo. Trần Tử Hạo ngược lại hoang mang lo sợ. Hắn run run một hồi lâu miễn cưỡng bảo trì trấn định, cầm lại điện thoại báo cảnh sát. Người mặc đồng phục cảnh sát đuổi tới, chính miệng hướng hắn xác định mẫu thân hắn đã tử vong thời điểm, cả người hắn đều đứng không yên. Lục Phi cùng hổ tử liền bồi tiếp hắn, đi một chuyến đồn công an. Nhìn thấy phụ mẫu thi thể, đứa nhỏ này có thể nói hoàn toàn hỏng mất, người trực tiếp mềm nhũn xuống dưới, miệng mở rộng nước mắt không ngừng chảy xuống, lại không phát ra được một chút thanh âm. Người tại gặp to lớn đả kích thời điểm, thường thường không phải khóc lớn đại náo, mà là muốn khóc cũng khóc không được. Trần Tử Hạo đáng thương bộ dáng, nhường đám cảnh sát đều mười phần không đành lòng. Lục Phi nhường hổ tử bồi tiếp Trần Tử Hạo, để tránh đứa nhỏ này nghĩ quẩn, mà hắn thì đi cùng cảnh sát hỏi thăm tình huống. Cảnh sát, vợ chồng bọn họ hai trước khi chết phun ra mặt trược, thật toàn bộ không thấy sao? Đúng vậy, ngay tại Trần Minh tử vong cùng ngày ban đêm, mặt trược liền biến mất. Cảnh sát nhíu mày, xuất ra một cái dán nhãn hiệu túi bị kín. Trong túi còn có vết máu, nhưng mặt trược lại không. Thế nào chỉ có một cái túi, các ngươi trong điện thoại không phải nói, chính tỷ nguyên nhân cái chết cùng Lao Trần giống nhau sao? Lục Phi kỳ quái nói, Trịnh Lệ Hoa thi thể là tại một nhà khách sạn bị người phát hiện. Công nhân vệ sinh sáng sớm đi quét dọn gian phòng, gõ cửa không ai ứng, coi là đối phương đi ra ngoài, liền cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Không nghĩ tới, vừa vào cửa đã nghe tới một cỗ mùi hôi thối, Trịnh Lệ Hoa không nhúc nhích ngã xuống đất, thân thể của mình biểu lộ cực kỳ thống khổ. Mà Trịnh Lệ Hoa bên người, tán lạc rất nhiều sinh heo nội tạng. nàng trước khi chết dường như mong muốn ăn, nhưng cũng không thành công. Nàng biết hầu tổn thương, cùng trên mặt đất lưu lại dịch vị cùng vết máu, đều cho thấy nàng đã từng nôn mửa qua có nhất định độ cứng vật phẩm. Theo hình thái phán đoán, chính là mặt trược. Bất quá, chúng ta đến thời điểm, mặt trược đã không thấy. Có lẽ cùng Trần Minh như thế, mặt trược tại nàng tử vong vào cái ngày đó ban đêm, liền biến mất. Trải qua mấy ngày nay điều tra, chúng ta phát hiện Trịnh Lệ Hoa trước khi chết từng xuất hiện tại một chút quán mặt trược, điên cuồng yêu cầu người khác cùng nàng chơi mặt trược. Nhưng người khác đều xem nàng như tên điên, không ai dám cùng nàng đánh. Trợ phu nàng đỗng nhiên ngoại ý muốn bỏ mình, nàng chẳng những không phối hợp điều tra, ngược lại đi bên ngoài tìm người chơi mặt trược, hành vi thực sự quá mức khác thường. Cảnh sát lắc đầu, trên mặt hiện ra thật sâu hoang mang cùng bất đắc dĩ, nhìn một chút Luffy, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rằng: "Làm nhiều năm như vậy án, ta càng ngày càng phát hiện, có một số việc thật không thể dùng khoa học đến giải quyết. Như thế ly kỳ tử vong phương thức, không phải sức người có thể làm được. Các ngươi có thể bồi hài tử đến nhận thi, có thể thấy được cùng nhà hắn quan hệ không tệ, nếu có phương pháp lời nói, giúp hắn tìm một chút có bản lĩnh người nhìn một cái a." Kỷ luật nguyên nhân, cảnh sát không có nhiều lời, điểm đến là dừng. Đa tạ cảnh sát. Lục Phi rất cảm kích, đồng thời suy tư cảnh sát cung cấp những đầu mối này. Trước khi chết điên cuồng tìm người chơi mặt trược, còn ăn sống nội tạng. Chẳng lẽ đây là kia tà vật yêu thích? Hắn suy tư một hồi, trong lòng dần dần có chủ ý, sau đó đi xem Trần Tử Hạo tình huống. Đứa nhỏ này ngơ ngơ ngác ngác, giống như choáng váng, ngồi ở kia ngơ ngác rơi lệ, người khác cùng hắn nói chuyện hắn cũng không phản ứng. Gặp hắn trạng thái kém như vậy, cảnh sát liền nhường Lục Phi trước tiên đem hắn mang về nghỉ ngơi, chờ tốt một chút, lại đến xử lý đến tiếp sau chuyện. Quán mặt trược là không thể trở về, Lục Phi cùng hộ tử đem hắn đưa đến tà danh tiếng. Lục Phi trên tay pháp lực vận chuyển, đặt tại cặp mắt của hắn, cưỡng ép nhường hắn ngủ thiếp đi, dàn xếp tại khách phòng. Cái này đáng thương hài tử, nhìn mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Đột nhiên mất đi trí thân, biến thành cô nhi, không có mấy người có thể thừa nhận được. Lão bản, chúng ta nhất định phải bắt lấy cái kia mặt trược tà vật a. Những này mấy thứ bẩn thỉu thật quá hại người, đợi một chút lại để cho người ta phá người vong. Hộ tử dùng sức nắm tay, xuất phát từ nội tâm nói: "Hộ tử, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi thị trường mua mấy thứ đồ." Lục Phi biểu lộ trầm tĩnh, cho hổ tử nhóm một cái tờ đơn. Một chậu tươi mới heo hơi máu, một bộ tươi mới heo đại tràng, tốt nhất chưa giặt, nguyên chất nguyên vị. Một bó làm dâm dạ, một đao dây vàng. Cái khác ba loại đều tốt nói, ở trong thành thị muốn mua tới không có tẩy qua heo đại tràng, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá hổ tử lần này rất thông minh, hắn trực tiếp liên hệ mở trại nuôi heo Chu Tú Quân, cùng Chu Tú Quân muốn những vật này. Buổi sáng hôm sau, Chu Tú Quân liền tự mình đem những này đồ vật đưa tới. Mặc dù không hiểu, nhưng chỉ cần Lục Phi mong muốn, hắn tuyệt không mập mờ. Heo đại tràng cùng heo hơi máu đều chứa ở kín gió bịt kín trong thùng, không phải hương vị kia lực sát thương quá lớn. Chứ ngoài ra, hắn lại đưa rất nhiều thịt heo. Lục Phi dở khóc dở cười, cho hắn tiền hắn lại không muốn, liền đáp lệ hắn một đạo khắc quỷ chữ, hắn bảo bối như thế nhận lấy, hoan thiên hỉ địa trở về. Hổ tử thì đi mua đến làm rơm dạ cùng giấy vàng. Lục Phi đem làm rơm dạ tập kết một cái người bù nhìn, bất quá, người bù nhìn bụng là trống không. Sau đó, hắn lại tại trên giấy vàng vẽ lên ngũ quan, dán tại người bù nhìn trên mặt. "Lão bản, ngươi phải dùng cái này, người giả đi bắt mặt trược tà vật." Hổ tử ở bên cạnh nhìn xem, có chút minh bạch Lục Phi dụng ý thông minh. Lục Phi vui mừng gật đầu. Bất quá chỉ có những này còn chưa đủ, còn kém cực kỳ trọng yếu một vòng. Cái gì nha? Hổ tử tò mò mở to hai mắt. Chơi mặt trược. Lục Phi mỉm cười. Bất quá chỉ có ba người chúng ta còn chưa đủ, cho lão Lưu gọi điện thoại, nói cho hắn biết tam quyết một, nhường hắn mau tới. Chương 1056, Liêu Minh bồi quân tử chương 1056, Liêu Minh bồi quân tử Lưu Phú Quý tiếp vào hổ tử điện thoại, liền hí ha hí hửng chạy tới. "Tiểu Lục huynh đệ, tìm ta có chuyện tốt gì? Có phải hay không lại có bảo bối muốn xuất thủ?" "Lão Lưu, cũng không đại sự gì, buổi tối hôm nay cùng chúng ta đập mặt trược, thế nào?" Lục Phi một thanh nắm ở Lưu Phú Quý bà bay, mặt mũi tràn đầy mang cười. "Chơi mặt trược?" Lưu Phú Quý nụ cười cứng đờ, lập tức có loại dự cảm bất tường. "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi cũng biết ta người này mặc dù tham tài háo sắc, nhưng ta không làm cược, ta cùng ngươi đánh, nhiều mất hứng, đầu đường lão ngô đánh cho không tệ, ta đi bắt hắn cho ngươi gọi tới." Nói, hắn liền lòng bàn chân chuẩn đi muốn chạy trốn. "Được thôi, đến lúc đó thu được tà vật, ta liền cho lão ngô." Lục Phi cũng không ngăn cản hắn, ngồi xuống uống trà, chậm ung dung nói: "Ý gì a, Tiểu Lục huynh đệ, cái này chơi mặt trược thế nào cùng thu tà vật phụ lên câu?" Lưu Phú Quý nâng lên trần, đội vàng thu hồi lại, trong mắt ung ung cục dạo qua một vòng, chạy về đến cầm lên ấm trà, cho Lục Phi châm trà. "Tiểu Lục huynh đệ, có phải hay không lão Trần ra chuyện này, ngươi có mặt mũi?" Hổ tử dùng sức nói: "Lưu thúc, việc này ngươi nhất định phải hỗ trợ a. Lão Trần bọn hắn chính là bị tà vật cho hại chết, lão Trần nhi tử, ngay tại chúng ta khách phòng ngủ đâu, đứa nhỏ này đáng thương a, cha chết, mẹ cũng đã chết, thành cô nhi. Mẹ hắn cũng đã chết." Lưu Phú Quý mắt trợn trừng. "Đúng vậy a, chết được cũng lao thảm." Hổ tử đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lưu Phú Quý sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. "Đều là hàng xóm láng giềng, đi, lão Lưu liền liệu mình bồi quân tử." "Lão Lưu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc." Lục Phi cười bố vô bờ vai của hắn. Sau đó, Lục Phi liền để hổ tử đem đồ vật chỉnh đốn xuống, chờ khi trời tối liền đi quán mặt trược. Nhưng thời điểm lúc này, Trần Tử Hạo bỗng nhiên từ phía sau chạy đến, dùng hai mắt đỏ bừng chăm chú nhìn xem bọn hắn. "Các ngươi mới vừa nói cái gì? Cha mẹ ta là bị tà vật hại chết, cái gì tà vật, các ngươi nói rõ ràng." Lục Phi ba người liếc nhau. "Tiểu Trần, ngươi lúc nào tỉnh?" thế nào không còn ngủ một lát đâu? Hổ Tử nở nụ cười, rót chén nước, đưa cho Trần Tử Hạo. Ta hỏi các ngươi mới vừa nói tà vật là cái gì? Trần Tử Hạo mặc kệ Hổ Tử, khàn khàn tiếng nói lớn tiếng hỏi. Tiểu Trần A, ngươi còn nhỏ, những sự tình này cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Cha mẹ ngươi sự tình, có Lưu Thúc cùng Lục Trường Quý đâu, ngươi hảo hảo ở tại cái loại này tin tức tốt của chúng ta. Lưu Phú Quý đi qua, ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không được, nếu như ta cha mẹ là bị hại chết, ta sao có thể nhìn xem mặc kệ? Ta muốn cho bọn hắn báo thù. Trần Tử Hạo sốt ruột hô to. Ta không nhỏ, ta cũng không ngốc. Cha mẹ như thế, xem xét liền chết được không bình thường. Bọn hắn một năm qua này liền cổ cổ quái quái hắn thở hổn hển, nói còn chưa dứt lời. A, Lục Phi lông mày nhíu lại. Xem ra đứa nhỏ này biết một chút cái gì, không bằng đem hắn mang lên. Lao Trần chủ yếu nguyện vọng là hy vọng nhi tử bình an, kia tạ vật đều có thể gọi điện thoại cho hắn dẫn hắn trở về chịu chết, đem hắn tại chính mình dưới mí mắt, ngược lại càng bảo hiểm chút. Đi, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi chẳng những muốn nghe sắp xếp của chúng ta, còn muốn đem ngươi biết toàn bộ nói cho chúng ta biết. Nếu không, không bàn nữa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Trần Tử Hạo rất do dự. Tiểu Trần, tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, ngươi là Lưu Thúc ta nhìn lớn lên. Chúng ta nếu không phải vì giúp ngươi, cần phải đi mạo hiểm. Đây chính là hại người tạ vật, ngươi suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi chết được nhiều thảm. Lưu Phú Quý một hồi tận tình khuyên bảo thuyết phục. Trần Tử Hạo trầm mặc thật lâu, nghĩ đến phụ mẫu tử vong, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng bất lực. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, nói, ta hiện tại không thể nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi có thể khiến cho ta nhìn thấy cái kia cái gọi là tạ vật. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy không tin người đâu? Lưu Phú Quý bất đắc dĩ lắc đầu. Không có vấn đề. Lục Phi thẳng thắn chút đầu. Trần Tử Hạo kinh nghiệm chuyện lớn như vậy, không tin bọn hắn rất bình thường, cùng nó nói một bạn câu, không bằng để cho hắn tự mình kinh nghiệm một lần hữu dụng. Khi trời tối, Lục Phi mấy người liền dẫn đồ vật đi vào quán mặt trưởng. Tiểu Trần vừa thấy được nhà mình phòng ở, nước mắt lại chảy ra, nhưng hắn rất nhanh lau đi nước mắt, nắm chặt song quyền, khống chế tâm tình của mình. Đi lầu hai phòng, Lục Phi trực tiếp mang theo mấy người lên lầu, đẩy ra lớn nhất phòng cửa, đảo mắt một cái sau, đi vào. Đại gia tùy tiện ngồi. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử liếc nhau, lựa chọn một vị trí ngồi xuống. Lục Phi đem chế tác tốt người bù nhìn cũng đặt ở trên một cái ghế, người bù nhìn hai tay khoác lên mặt bàn, làm lấy chơi mặt trượt tư thế. Mưa đem chứa heo đại tràng bị kín thủng, nhét vào người bù nhìn bụng. Mà chính hắn thì tại tới gần cửa phòng chỗ ngồi xuống. Vậy ta đâu? Tiểu Trần nhìn chung quanh một chút. Ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem là được, ngươi không phải muốn gặp tà vật sao? Đợi chút nữa vật kia đi ra, ngươi cơ trí điểm. Lục Phi đối với hắn mỉm cười, đưa tay ấn cơ tê dại mở ra quan. Lao Lưu, Hổ Tử, đánh. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử thấp thỏm gật đầu. Mặt trượt rầm rầm vang lên. Lốp bốp tiếng va chạm, quanh quẩn tại âm trầm trong phòng. Tiểu Trần quanh tay, thân thể có chút phát run, vừa khẩn trương lại sợ. Có thể hắn đợi chừng 2 giờ, còn không thấy cái gọi là tà vật đi ra. Trong phòng cái gì dị thường đều không có xảy ra. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử cũng từ lúc mới bắt đầu lo lắng bất an, biến hơi choáng. Thế nào còn không có xuất hiện, các ngươi có phải hay không gặp người? Tiểu Trần thực sự không chờ được, cau mày hỏi. Kiên nhẫn chút, cũng nhanh. Lục Phi biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, đem mặt trượt thúc đẩy máy móc bên trong. Nhỏ Trần Phạm lần đứng lên, lại ngồi xuống. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Toàn bộ đồ cổ đường phố đều yên tĩnh, chỉ có lầu 2 này mặt trượt còn tại lốt bốt văng động. Thuần một sắc, thật không tiện, ta lại hồ rồi. Đưa tiền, đưa tiền. Lục Phi cười hì hì đem trong tay bài đợi ngã. Lão bản, không công bằng a. Ngươi hữu chiêu tài tiền, chúng ta cái nào đánh thắng được ngươi? Hổ Tử vẻ mặt cầu xin. Thật đưa tiền a. Ta không phải đến. Làm được sao? Lưu Phú Quý cũng là phiền muộn đến cực điểm, thua nhiều tiền như vậy, thật so lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn. Lúc này, Lục Phi lông mày nhảy một cái, phát giác được một tia yếu ớt âm khí. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng xuống đất nhìn lại, chỉ thấy một quả nho nhỏ mặt trượt, lặng yên không tiếng động theo nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện, tại dưới mặt bàn nhấp nhô một vòng, cuối cùng dừng ở Lưu Phú Quý dưới mặt ghế mặt. Người bù nhìn chính là góp đủ số, không thật đánh, bọn hắn một bàn này vận may kém nhất chính là Lưu Phú Quý. Viên kia nho nhỏ mặt trượt lung lay hai cái, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng phía Lưu Phú Quý cái mông phóng đi. Tới. Lục Phi ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 1057, hoa cúc siết chặt, là điểm rơi sun tăng thêm hai. Chương 1057, hoa cúc siết chặt, là điểm rơi sun tăng thêm hai. Màu vàng nhạt mặt trượt giống như không có thực thể giống như, có thể trực tiếp xuyên qua cái ghế, bay thẳng Lưu Phú Quý cái mông. Lục Phi dường như không có trông thấy dường như, chẳng những không có thông chi Lưu Phú Quý, ngược lại còn xuất ra công đức chén nhóm lửa, đặt ở cổng. Công đức chén mở nhạt qua mang, chiếu sáng khe cửa. Mà kia mặt trượt vừa tới gần Lưu Phú Quý cái mông, liền bị một cỗ lực lượng cho gậy trở về. Trên mặt đất lăn lộn vài vòng, phát ra lốp bốp thanh âm. A, rơi mất một cái mặt trượt. Lưu Phú Quý cúi đầu nhìn lại, nhưng này mặt trượt đã biến mất, hắn cái gì cũng không thấy. Mặt lộ vẻ nghi hoặc sau, đưa tay gãi gãi cái mông. Hắn cảm giác cái mông có chút ngứa, giống như bị côn trùng cho cắn một chút dường như. Mà cái mông của hắn trong túi, tả hữu các đặt vào một đạo khắc bí chữ. Trong đó một đạo đã hóa thành cho tàn. Hổ Tử, động tác phải nhanh. Lục Phi ngay sau đó hướng Hổ Tử làm thủ thế. Hổ Tử lập tức mở ra tàn hương cái túi, dọc theo góc tường nhanh chóng đem tàn hương đổ một vòng. Dạng này, kia mặt trượt liền bị vây ở cái này trong phòng, không ra được. Tiểu Lục huynh đệ, đây là. Lưu Phú Quý gặp bọn họ đống nhiên có động tác, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức khẩn trương lên, thanh âm ép tới rất thấp. Có phải hay không, cái kia đồ chơi? Tới. Lão Lưu, không cần quan tâm những chi tiết kia, tới tới tới, chúng ta đánh tiếp. Lục Phi cười tiếp tục xoa lên mặt trượng. Hổ Tử phủi tay bên trên sám, cũng phối hợp lấy Lục Phi trà. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Trần Tử Hạo thực sự không chịu nổi, lại là đốt đèn, lại là về sám, hắn thật xem không hiểu, các ngươi đến cùng có thể hay không bắt được cái gì tà vật, nếu như không được, xin các ngươi không cần lãng phí thời gian được không? Tiểu Trần, chớ nóng nổi, tà vật lập tức liền xuất hiện. Lục Phi nhếch miệng mỉm cười. Đến cùng ở đâu? Hướng dưới bàn nhìn. Lục Phi tay mò lấy bài, bình tĩnh nói rằng. Nhưng những người khác không phải bình tĩnh, lập tức cúi đầu, hướng phía dưới đáy bàn nhìn lại. Không biết phải chăng là bởi vì công đức chén nguyên nhân. Mờ tối, bọn hắn đều thấy được một quả rất nhỏ mặt trược. Kia mặt trược tựa như sống đồng dạng, tại dưới đáy bàn đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng ở hổ tử dưới mặt ghế mặt. Cái này, không phải liền là mặt trược sao? Trần Tử Hạo mở to hai mắt, bán tín bán nghi. Nhưng sau một khắc, kia mặt trược bỗng nhiên nhảy, phóng tới hổ tử cái mông. A! Hổ tử lập tức cảm giác hoa cúc siết chặt. Còn tốt, cái mông của hắn trong túi cũng cất hai đạo khắc quỷ chữ. Kia mặt trược vừa đụng phải cái mông của hắn, lập tức bị gãy xuống dưới, ù ngục cục lăn xuống trên mặt đất. Cảm ơn trời đất, may mắn đã sớm chuẩn bị. Hổ tử che lấy cái mông, tâm bình bình chực nhảy. Lưu Phú Quý lập tức liên tưởng đến, chính mình vừa rồi cái mông bị cắn một chút cảm giác, tâm lập tức nắm chặt, cuống quýt dùng tay che lấy cái mông. Mặt trược. Biết ngay. Này quái dị hình tượng, nhường Trần Tử Hạo trợn mắt hốt mồm. Đến a, tiếp tục đánh. Lục Phi đối đám người nháy mắt, cố ý đem mặt trược xoa thật sự vang. Hổ tử cùng Lưu Phú Quý chỉ có thể chịu đựng trong lòng sợ hãi, làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục chơi mặt trược. Ngươi nói tà vật, chính là cái này mặt trược. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh bắt lấy nó a. Trần Tử Hạo rất kích động, lúc này, hắn rốt cục có chút tin tưởng Lục Phi ba người. Bởi vì hắn phụ mẫu chính là nôn mặt trược mà chết, viên kia nhỏ mặt trược xuyên qua cái ghế hình tượng cũng thực sự quỷ dị. Xuyệt. Lục Phi đối với hắn làm thủ thế, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Nhưng hắn chỗ nào bằng lòng đợi thêm, cắn răng, liền phải túi người đi bắt dưới đáy bàn viên kia quỷ dị mặt trược. Có thể hắn mới vừa vặn khẽ động, cũng cảm giác mình bị một mảnh lạnh buốt mái tóc đen dài cho cuốn chặt lấy, muốn há mồm la lên, miệng cũng cho che lại, chỉ có thể cứng tại nguyên địa. Lục Phi ba người giả bộ như vô sự xảy ra, tiếp tục xoa xoa mặt trược. Một lát sau, kia nho nhỏ mặt trược quả nhiên lại xuất hiện, tại dưới đáy bàn lặng lẽ lăn lộn. Lần này, nó dừng ở Lục Phi dưới mặt ghế mặt. Nhưng nó dừng một hồi, từ đầu đến cuối không có nhảy dựng lên, mà là yên lặng lăn đi. Tại mấy cái ghế dưới đáy bồi hồi vài vòng sau, mặt trược rốt cục đi vào người bù nhìn dưới mặt ghế mặt. Chần chờ một lát, nó rốt cục lần nữa nhảy dựng lên, phóng tới người bù nhìn cái mông. Siêu. Người bù nhìn hơi chao đảo một cái. Rốt cục mắc lừa rồi. Lục Phi mặt lộ vẻ vui mừng, đưa trong tay mặt trược hất lên. Hổ tử, động thủ. Là. Hổ tử lập tức đem một cái khác biệt kín thùng mở ra, đem bên trong heo hơi máu toàn xối tại người bù nhìn phía trên. Gì giao tốc? Gì giao tốc? Người bù nhìn kịch liệt lay động. Trong bụng giống như có cái gì đang không ngừng lắc lư, mong muốn từ đó chui ra. Lưu Phú Quý sợ trốn ở hổ tử đằng sau. Lục Phi mười phần chấn định, xuất ra chuẩn bị xong giấy vàng, đem giấy vàng một trường trương phi nhanh dán tại người bù nhìn phía trên. Chỉ chốc lát, toàn bộ người bù nhìn đều bị giấy vàng cho dán lên. Người bù nhìn rung động một hồi lâu, rốt cục dần dần bình ổn lại, sau đó thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất. Mùi máu tanh khó ngửi vị tràn ngập tại trong phòng. Thành. Lục Phi vung tay lên, tóc đen buông ra Trần Tử Hạo. Tiểu Trần, ngươi không phải bắt tà vật sao? Hiện tại vật kia ngay tại người bù nhìn trong bụng. Trần Tử Hạo sợ hãi nhìn xem Lục Phi, hắn không biết rõ vừa rồi bao lấy hắn tóc đen là cái gì, nhưng này loại khí tức kinh khủng cùng xúc cảm, nhường hắn trung thân khó quên. Ta hắn nhìn thấy tràn đầy máu tươi người bù nhìn, lại không dám tiến lên. Lục Phi không có miễn cưỡng, đeo lên bao tay, xuất ra một đôi siêu trưởng đũa, đẩy ra người bù nhìn cái bụng. Lưu Phú Quý tại hổ tử sau lưng, thò đầu ra xem xét. Kém chút phun ra, chỉ thấy tràn đầy máu tươi rơm rạ bên trong, kia chứa heo đại tràng bị kín thủng thủng trăm ngàn lỗ, đại tràng bị từng bước xâm chiếm ra rất nhiều lỗ thủng. Buồn nôn vật dơ bẩn từ đó lọt đi ra, hôi thối khó ngửi. Hổ tử cùng Lưu Phú Quý đều cảm giác cái mông run lên. Nếu như không phải sớm chuẩn bị, chỉ sợ bọn họ ruột liền cùng cái này heo đại tràng như thế. Lục Phi dùng đũa, theo rách dưới đại tràng ở trong, kẹp ra một cái nho nhỏ mặt trược. Hổ tử, lau sạch sẽ. A. A. Hổ tử xuất ra giấy vàng tiếp được mặt trược, ngừng thở, đem phía trên ô bế cẩn thận lau sạch sẽ. Cái này mặt trược hiện lên màu vàng nhạt, mặt ngoài có chút quang trạch, nhìn qua giống chất lượng bình thường ngọc thạch. Lục Phi lại lấy ra một cái trang máu heo lọ thủy tinh, đem mặt trược ngâm vào đi. Nắp bình bên trên dán một đạo khắc quỷ chữ. Làm xong những này, hắn mới đẩy ra phòng cửa, nhanh chân đi ra đi, hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Trần Tử Hạo toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy Lục Phi ba người toàn ra phòng, hắn mới cuống quýt nện bước như nhũn ra hai chân theo sau. Tiểu Trần, ngươi không phải muốn xem không? Hiện tại liền cho người xem tin tưởng. Lục Phi đem bình một thanh nhét vào Trần Tử Hạo trong tay. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì một cái mặt trược có thể hại chết ta cha mẹ? Trần Tử Hạo sợ nhìn xem bình bên trong mặt trược. Đây là xương người mặt trược. Lục Phi vừa nói xong, Trần Tử Hạo dọa liền phải tay trượt đi, bình lăn xuống dưới. Lục Phi không chút hoang mang, đưa tay chụp tới, đem bình vững vàng cầm trở về. Một bộ mặt trược tổng cộng có hơn 100 quả, đây chỉ là trong đó một quả mà thôi. Tiểu Trần, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, cha mẹ ngươi kỳ quái địa phương a? Chương 1058, Bái Tê Dại Thần chương 1058, Bái Tê Dại Thần quán mặt trược lầu một sáng lên ánh đèn. Kia ngâm mặt trược máu heo bình, liền bày ở trên bàn mặt trược. Mặt trược phía trên là một cái đỏ tươi phát chữ. Trần Tử Hạo cách cái bàn, đánh giá viên kia tại ngâm tại máu heo bên trong mặt trược. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi cùng mê mang. Thế nào cũng nghĩ không thông, một quả nho nhỏ mặt trược liền có thể hại chết cha mẹ của hắn. Cái này mặt trược, thật là xương người làm. Hắn run rẩy hỏi. Lục Phi mỉm cười, ngược lại nhìn xem hắn hỏi, "Tiểu Trần, nhà các ngươi làm ở quán mặt trược, ngươi có nghe hay không qua bái ma thần?" "Bái, bái cái gì?" Trần Tử Hạo mê mang ánh mắt, đã trả lời vấn đề này. "Bái ma thần một loại 10 phần tà môn pháp thuật, khởi nguyên từ dân gian sòng bạc." Lục Phi chậm rãi giải thích. "Phương pháp này cần chặt xuống dân cờ bạc tay, dùng kỳ cốt xám làm thành mặt trược, một cái tay có thể làm một trường mặt trược. Mà một bộ mặt trược, chung 136 hoặc là 144 lá bài, như vậy liền cần 68 hoặc là 72 dân cờ bạc xương tay. Gom góp nguyên một bộ mặt trược sau, đem nó cung phụng trong nhà, mỗi ngày tế bái, liền cứ gọi là bái ma thần." Trần Tử Hạo đánh lấy dùng mình, mặt không có chút máu, hoảng sợ nói, "Giết nhiều người như vậy, liền vì làm một bộ mặt trược?" "Là, vì cái gì?" "Nguyên nhân rất đơn giản, bái ma thần có thể khiến người ta gặp cực tất nhiên được. Cái này bái ma thần, cùng giả bán tiên lúc trước tìm kiếm tà vận linh cốt xúc sắc, tác dụng giống nhau ý hệ. Chỉ có điều, tà vận linh cốt xúc sắc là duy nhất một lần, phàm là dùng để cược qua một lần, liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà bái ma thần, chỉ cần một bái, liền có thể một mực được. Dân cờ bạc tại mỗi lần đánh bài trước, đều muốn trước bái ma thần. Dân cờ bạc đạt được ma thần đáp ứng sau, liền có thể lấy đi một quả mặt trược, cái này mặt trược sẽ tiến vào bụng của hắn, trợ hắn được bài. Loại này tà vật, một khi bắt đầu tế bái, liền không thể đình chỉ, hơn nữa khẩu vị của nó sẽ càng ngày càng lớn. Lúc có một ngày, dân cờ bạc không thể lại hài lòng ma thần yêu cầu lúc, như vậy dân cờ bạc liền chỉ có một cái kết quả. Nói đến đây, Lục Phi nghiêm túc nhìn xem Trần Tử Hạo. "Chỉ sợ cha mẹ của ngươi ngay tại bái ma thần." "Tiểu Trần, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cha mẹ của ngươi tại mỗi lần đánh bài trước, có phải hay không từng có tế bái hành vi?" Trần Tử Hạo toàn thân phát run, không muốn tin tưởng, phù mâu thế mà tại làm khủng bố như thế chuyện. Lục Phi tiếp lấy chỉ giống mặt trược hộ, hắn cũng là tại kết hợp tất cả manh mối, bắt được viên này xương người mặt trược sau, mới nghĩ đến bái ma thần cái này ít lưu ý tà thuật. "Mong muốn bái ma thần, nhất định phải có nguyên một bộ mặt trược. Nhưng chúng ta chỉ tìm tới một quả, cái khác mặt trược đều không thấy, nếu như không đem toàn bộ tìm tới, chỉ sợ có một ngày ngươi cũng biết cùng ngươi phụ mẫu như thế. Có thể ta không có bái qua ai." Trần Tử Hạo hoảng sợ muôn dạng. "Đây chính là tà vật trô đáng sợ, một khi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ liên lụy người thân. Cha mẹ ngươi thông qua bái ma thần thắng những số tiền kia, ngươi có hoa quả a? Chỉ cần ngươi bỏ ra số tiền này, liền sẽ dính vào nhân quả." Ta Trần Tử Hạo lệnh cả người. Nhà hắn phòng ở mới, chính là dùng tên của hắn mua sắm, chớ nói chi là phụ mẫu nuôi tháng đều cho hắn đánh tiền sinh hoạt. "Tiểu Trần, ngươi đừng sợ, Lục trưởng quỹ là có lớn bản lãnh cao nhân. Chỉ cần ngươi đem biết đến nói ra, hắn nhất định có thể tìm tới còn lại mặt trược, cứu ngươi mệnh." Lưu Phú Quý ở bên cạnh vỗ bờ vai của hắn an ủi. Trần Tử Hạo trà sát mặt. Hồi lâu, mới gian nan mở miệng. "Ta thật không biết cha mẹ ta tại bái loại vật này. Năm ngoái, mẹ ta còn tại cùng ta cha nói, quán mặt trược không kiếm tiền, để cho ta trà chuyển nhượng ra ngoài. Năm nay không biết từ lúc nào bắt đầu, cha mẹ bỗng nhiên liền có tiền, cho ta tiền sinh hoạt, lúc trước gấp ba. Ta lúc ấy cũng không dám tin tưởng ta ánh mắt, ta hỏi ta cha mẹ thế nào. Bọn hắn chỉ nói, trong nhà tìm cái khác môn đạo, có thể kiếm nhiều tiền, để cho ta đi học cho giỏi, về sau không cần lại quan tâm chuyện tiền. Ta cũng thật cao hứng, ai không muốn nhà mình có tiền a. Nhưng là nghỉ về nhà, ta phát hiện trong nhà quán mặt trược còn như thế, tới ban ngày qua lại trở về là những khách nhân kia, nhưng là mỗi lúc trời tối, đều có người đến đánh đêm mặt trược. Ta liền hỏi cha mẹ, đến cùng cái gì chuyện làm ăn có thể kiếm nhiều tiền, bọn hắn thần thần bí bí không chịu nói, để cho ta ban đêm đi ngủ sớm một chút, đừng xuống lầu. Lúc ấy ta coi là, cha mẹ sợ ta nhao nhao tới khách nhân. Có tiên ta chơi game đánh tới đã khuya, cảm thấy bụng có chút đói, muốn tìm ăn khuya ăn. Nhưng ta kéo một phát mở tủ lạnh, bên trong tràn đầy đều là máu heo cùng nội tạng những vật kia, nhưng bình thường mẹ ta không có làm những này cho ta ăn, ta cũng không biết những này thả tủ lạnh là làm cái gì. Ta cảm thấy quái buồn nôn, liền muốn đi xuống lầu bên ngoài mua chút đồ ăn. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm, ta nhìn thấy có cái tiểu cách gian đèn sáng rỡ, cha ta ở bên trong. Ta rất hiếu kỳ, liền nhìn một chút, phát hiện hắn tại đối với một cái dương túi đầu, sau đó đem rất nhiều máu heo cùng nội tạng loại hình đồ vật rót vào trong dương. Trong dương giống như truyền ra nhấm nuốt âm thanh, ta lúc đầu muốn đi qua thấy rõ ràng, nhưng mẹ ta bỗng nhiên rất khẩn trương chạy tới, đem ta chạy về lầu 3, không cho ta đi xuống. Theo đưa qua sau, ta phát hiện trong tủ lạnh máu heo liền không từng đứt đoạn, cha ta mỗi lúc trời tối đều sẽ bái cái dương kia. Ta chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút mao mao, nhưng bọn hắn là ba mẹ của ta, ta cũng chưa hề nghĩ tới bọn hắn là tại bái tà vật. Về sau ta liền đi đi học, lại về sau liền tiếp vào trong nhà tin giữ nói xong, Trần Tử Hạo thật sâu túi lầu xuống, hai tay quấn tay, khó chịu khóc lên. Lưu Phú Quý than thở, dùng tay đè lấy hắn băng lánh phía sau lưng. Loại này tà vật nhiều thích ăn huyết thực, khi nó khẩu vị đạt được hài lòng lúc, liền sẽ tạm thời đình chỉ bái phá. Lục Phi hít mắt, hắn cũng là thông qua Trần Tử Hạo mâu thân trước khi chết hành vi, đến phòng đoán điểm này, từ đó bắt lấy viên kia mặt trưởng. "Tiểu Trần, xảy ra chuyện như vậy, không phải lỗi của ngươi. Ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải tỉnh lại." Hắn vô vô Trần Tử Hạo bà bay, "Ta vật không có khả năng vô duyên vô cớ tới nhà ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, tại cha mẹ ngươi bái ma thần trong lúc đó, có hay không người kỳ quái tới qua nhà ngươi?" "Người kỳ quái?" Trần Tử Hạo xoa xoa nước mắt, liều mạng hồi tưởng. Ta phần lớn thời gian đều trong trường học, liền nghỉ dài hạn mới trở về. Đúng rồi, nhà chúng ta tới qua một cái rất xa lạ Aji. Aji kia dáng dấp rất xinh đẹp, cha mẹ ta đối nàng đặc biệt cung kính, lại có chút sợ hãi dáng vẻ, cho nàng rất nhiều tiền. Đúng rồi, trên mu bàn tay của nàng có một cái hình xăm. Yêu gà, là mặt trược bên trong yêu gà. Yêu gà hình xăm. Trừ cái đó ra, còn gì nữa không? Thì như tính danh loại hình. Lục Phi lại hỏi. Aji kia có một cái bảo tiêu, là đầu trọc. Cái khác ta cũng không biết. Trần Tử Hạo nghĩ một lát, vô lực lắc đầu, khắp khuôn mặt là hối hận. Nếu như ta biết, ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn làm loại chuyện này. Ta tình nguyện trong nhà nghèo. Chương 1059, thải tước cửa. Chương 1059, thải tước cửa hải tử, không trách người, đều là những cái kia tà vật hại người. Lưu Phú Quý an ủi Trần Tử Hạo. Lục Phi thì cầm lấy máu heo bình, nhìn xem người ở bên trong xương mặt trược, suy tư. Yêu gà hình xăm, đầu chọc bảo tiêu, hẳn là bọn hắn đem còn lại mặt trược mang đi. Nên đi cái nào tìm những người này? Hiểu được bái ma thần loại này tà thuật, bình thường đều là sòng bạc người. Xem ra, muốn đi giang thành sòng bạc đi dạo. Hắn đem máu heo bình bỏ vào mặt trược trong hộp, cầm ba đạo khắc quỷ chữ, nhét vào Trần Tử Hạo quần áo túi. "Tiểu Trần, ngươi yên tâm, ta ngày mai liền đi tìm người nghe ngóng." "Lục Phi ca, ngươi là người tốt, thật xin lỗi, ta hôm qua còn tưởng rằng các ngươi là lừa đảo." Trần Tử Hạo rất cảm động. Phụ mẫu chết thảm, hắn bây giờ là nhất tứ cố vô thân thời điểm, hắn thật không nghĩ tới sẽ có người bất chấp nguy hiểm cứu hắn. "Không cần cảm ơn ta, là phụ thân ngươi nắm ta bảo vệ an toàn của ngươi." Lục Phi cười cười nói. "Cha ta?" "Có thể cha ta không phải đã?" Trần Tử Hạo hốc mắt đỏ lên. "Đúng vậy a, hắn đến cùng đều nhớ ngươi, cho nên ngươi phải thật tốt còn sống. Ta nghĩ bọn hắn không phải cái gì người xấu, có lẽ là bị người lừa, có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ." Lục Phi vô vô bờ vai của hắn, nhường hổ tử cùng Lưu Phú Quý đem phòng chỉnh đốn xuống. Lưu Phú Quý bình thường ở nhà, bình dầu tử đổ cũng sẽ không đỡ một chút. Nhưng Lục Phi chỉ thị, hắn không dám không nghe theo. Hắn vượt lên trước tìm đến đồ lau nhà, làm bộ lên đất. Hổ tử không có cùng hắn so đo, tìm tới một cái bao tải, đem tối hoác người bù nhìn toàn bộ nhét vào, sau đó dựa theo Lục Phi phân phó, đi ra bên ngoài tìm một chỗ không người đó đi. Thu thập xong về sau, bọn hắn liền trở lại tà danh tiếng. Vị Lục Phi cổ vũ, Trần Tử Hạo rốt cục có một chút tinh thần. "Lục Phi ca, ngày mai đi tìm người, có thể hay không mang ta lên? Ta muốn vì cha mẹ báo thù." Hắn cầm nắm đấm, hai mắt phiếm hồng. "Có thể, điều kiện chính là ngươi nếu nghe ta an bài, không thể tự kiểm chế xúc động làm loạn." Lục Phi cười cười, sảng khoái bằng lòng. Cha mẹ của hắn đã qua đời, sau này hắn đem một mình đối mặt đời người, một mặt bảo hộ với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. "Ta ơn Lục Phi ca, ta cam đoan nghe lời." Trần Tử Hạo dùng sức gật đầu. Trải qua đêm nay, hắn chỗ nào sẽ còn đối Lục Phi có nửa điểm hoài nghi, cảm kích còn đến không kịp. "Tốt, thời gian không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngủ không được cũng muốn ngủ, nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có tinh thần đi tìm người." "Tốt, ta nghe Lục Phi ca." Trần Tử Hạo liền như là tìm tới chủ tâm cốt như thế, biến mười phần nghe lời. Lục Phi quay người lại, nhìn thấy Lưu Phú Quý lèm mà lèm mề, còn không có trở về. "Lão Lưu, buổi tối hôm nay vất vả ngươi, ngươi cũng mau đi về nghỉ đi." "Tiểu Lục huynh đệ, cái kia, buổi tối hôm nay đánh bài là vì đem cái kia mặt trược sâu đi ra, cũng không phải thật đánh, số tiền kia có thể hay không lùi ta ạ?" Lưu Phú Quý gạt ra ân cần nụ cười. "Cái này cái nào đi, có chơi có chịu, cái này đều thua không nổi, ta về sau còn có thể tìm ngươi làm ăn sao?" Lục Phi vẻ mặt nghiêm mặt. "Ta liền hỏi một chút." Lưu Phú Quý buồn bực đi, tốt cởi quần áo mới phát hiện túi áo căng phồng. Hắn mở ra xem, lập tức vui vẻ. Chẳng những tiền trở về, còn nhiều thêm ba đạo khắc quỷ chữ. "Hại, cái này Tiểu Lục huynh đệ liền thích trêu chọc người chơi. Nói thế nào ta già Lưu đêm nay cũng là liệu mình bồi quân tử, làm một chuyện tốt." Hắn hoan hoan vui vui mà đem tiền cất kỹ, tối nay sợ hãi cùng mọi bệnh đều quét sạch sành sanh, an tâm ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Phi liền đóng cửa treo biển hành nghề, mang theo Trần Tử Hạo đi ba vị trà lâu. Muốn nói giang thành chỗ nào tin tức linh thông nhất, ngoại trừ trà này lâu thật đúng là không có địa phương khác. Hồng tỷ vừa thấy được Lục Phi, liền vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình tiến lên đón. "Tiểu Lục trưởng quỹ, hôm nay uống chút gì không trà?" "Chúng ta hôm nay ba người." Hồng tỷ nhìn xem an bài liền tốt. Lục Phi mang theo hổ tử cùng Trần Tử Hạo, tại quen thuộc chỗ ngồi xuống. "Tiểu Lục trưởng quỹ mang theo bạn mới đến, tỷ cam đoan để ngươi hài lòng." Hồng tỷ lập tức đi an bài. Trần Tử Hạo to mò trái phải nhìn quanh, hắn không rõ, hôm nay không phải đi tìm sòng bạc sao, chạy thế nào tới trong trà lâu tới uống trà. Hắn xem xét menu, kém chút bị nước bọt sặc tới. "Lục Phi ca, đây cũng quá." Lục Phi giơ tay lên, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Hổ tử đè xuống bờ vai của hắn ngồi xuống, một bộ nhìn quen tràng diện bộ dáng, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu được, chỗ này xa hoa không phải trà, là tin tức." "Tin tức?" Trần Tử Hạo không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, còn muốn hỏi nhiều vài câu. Hồng tỷ bưng khay trà đến đây, nàng chẳng những ngâm một bình trà ngon, còn đưa hoa quả cùng điểm tâm. "Tiểu Lục trưởng quỹ, hôm nay muốn trò chuyện thứ gì?" Nàng tại Lục Phi bên cạnh ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Phi, mặc dù khỏe mắt nhiều mấy cây nếp nhăn, nhưng thành thục mị lực không giảm. "Hồng tỷ, giang thành sòng bạc ngươi biết nhiều ít?" Lục Phi uống một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề. "Sòng bạc?" Hồng tỷ có chút nheo mắt lại, "Tiểu Lục trưởng quỹ hỏi thế nào lên cái này, chẳng lẽ là hứng thú tới, muốn chơi hai thanh?" "Xem như thế đi." Giang thành to to nhỏ nhỏ sòng bạc mấy chục nhà, có bên ngoài, có không thể lộ ra ánh sáng, không biết rõ Tiểu Lục trưởng quỹ hỏi là loại kia. Lục Phi có chút suy tư, hạ giọng nói, "Trên người có mặt trược yêu gà hình xăm, là cái nào một nhà?" yêu gà hình xăm. Hồng tỷ dài nhỏ lông mày hơi nhíu. Theo ta được biết, Giang Thành có loại này hình xăm sòng bạc, chỉ có một nhà, gọi là Thải Tức Môn. Tiểu Lục trưởng quý hỏi, thật là cái này? Nên là. Hồng tỷ, cái này Thải Tức Môn là tình huống như thế nào? Lục Phi tiếp lấy hỏi thăm. Cái này Thải Tức Môn, nghe nói là một cái theo Thiên Môn đi ra tiền bối sáng lập. Ban đầu, coi như có chút đạo nghĩa giang hồ, đơn giản chính là đánh một chút bài, chơi đùa đầy ống những này. Mấy năm này, thời gian dần qua thay đổi vị. Hồng tỷ lộ ra vẻ khinh bỉ, lắc đầu. Mấy năm này ô yên chứng khí, rất hỗn loạn, không ít người đều không minh bạch gây tại bọn hắn Thải Tức trong phường, phàm là cùng bọn hắn dính vào quan hệ, sợ rằng sẽ bị ăn liền cặn bã đều không thừa. Tiểu Lục trưởng quý thật muốn chơi hai thanh, tỷ tỷ cho ngươi để cử mấy cái sạch sẽ một chút địa phương. Hồng tỷ, ta muốn tìm chính là Thải Tức Môn. Làm phiền, cho ta cái địa chỉ. Yên tâm, quy củ ta hiểu, bên ngoài sẽ không biết tin tức là cọ ở đâu ra. Lục Phi mỉm cười nói. Hại, Tiểu Lục huynh đệ ta còn không tin được sao? Tỷ tỷ chỉ là lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Nhưng mà, cũng là tỷ tỷ mù quan tâm, lấy Tiểu Lục trưởng quỹ năng lực, chỉ sợ phải xui xẻo là Thải Tức Phường. Hồng tỷ cười khanh khách hai tiếng, để cho người ta mang giấy bút tới, viết một cái địa chỉ. Đa tạ Hồng tỷ. Lục Phi nhìn lướt qua, liền đem tờ giấy hóa thành cho tàn, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Tiểu Lục trưởng quỹ là người bận rộn, luôn luôn đến cũng vội vàng đi đây vội vàng, lúc nào thời điểm khả năng chân chính bồi tỷ tỷ uống một lần trà. Hồng tỷ oán trách đập Lục Phi một chút. Đúng rồi, cái này Thải Tức Môn làm chính là dưới mặt đất chuyện làm ăn, cần dân cờ bạc giới thiệu mới có thể đi vào. Chương 1060, ba cái cảnh ngốc, là ta muốn tụng khăn toàn bộ tin tức tăng thêm một. Chương 1060, ba cái cảnh ngốc, là ta muốn tụng khăn toàn bộ tin tức tăng thêm một. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi một trường gương mặt lạ, đột nhiên xuất hiện đang đánh cược trong phường, bọn hắn khẳng định sẽ có lưu ý ngươi, tốt nhất tìm dân cờ bạc giới thiệu, ta tin tưởng chuyện này không làm khó được ngươi. Hồng tỷ nghiêm túc nói. Đa tạ Hồng tỷ nhắc nhở, ta hiểu được. Lục Phi cười gật đầu, quét mã trả tiền, liền mang theo Hổ Tử cùng Ngây Thơ Trần Tử Hạo rời đi. Ai, Tiểu Lục trưởng quỹ Hồng tỷ đột nhiên hô một tiếng. Thế nào, Hồng tỷ? Lục Phi quay đầu lại. Hồng tỷ ngừng lại một chút, khẽ cười nói, cũng không cái gì, chính là chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, tỷ tỷ còn chưa có đi qua Tả Danh Tiếng đâu. Nghe nói Tả Danh Tiếng bảo bối gì đều có thể tìm tới, nói không chừng ngày nào tỷ tỷ cũng nghĩ đi dạo chơi. Hồng tỷ có thể đến, ta giơ hai tay hoan nghênh. Tốt, vậy tỷ tỷ có thể nhớ. Lục Phi đối Hồng tỷ chắp tay một cái, quay người rời đi. Hắn cảm giác cái này hai lần đến trà lâu, Hồng tỷ đều có điểm lạ, có một chút mỏi mệt, miễn cưỡng vui cười cảm giác. Bất quá hắn cùng Hồng tỷ chỉ là chuyện làm ăn qua lại, hắn sẽ không xen vào việc của người khác đi mù hỏi cái gì. Hổ Tử, hướng tây bối đường phương hướng đi. Là, lão bản. Hổ Tử thúc đẩy xe. Lục Phi ca, vừa rồi cái kia trà lâu đến cùng là cái gì địa phương? Thế nào còn có thể thăm dò được những này a? Trần Tử Hạo vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Ba vị trà lâu uống không phải trà, mà là huyền môn bên trong người liên hệ tin tức địa phương, người bình thường vào không được. Nếu như ba vị trà lâu cũng không tìm tới trên người có yêu gà hình xăm nữ nhân, chỉ sợ toàn bộ Giang Thành không ai có thể tìm tới. Lục Phi đơn giản giải thích hạ. Lợi hại như vậy, thì ra Giang Thành còn có chỗ như vậy. Lục Phi ca, cái gì là thiên môn? Vừa rồi vị kia xinh đẹp A Di nói, Thải Tước Phường đến từ cái gì thiên môn? Trần Tử Hạo lại hỏi. Thiên môn, lại xưng ngàn chữ đi, lừa gạt ra môn, là giang hồ bên ngoài tám môn một trong, môn phái này năng lực, có thể đơn giản hiểu thành, trò lừa gạt, chơi bẩn. Song bạc chơi bẩn, ngươi đây hẳn là Thảo A. Trừ thiên môn bên ngoài, còn có đạo môn, cổ cửa, cơ quan cửa, hoa lan cửa, thần điều cửa, khăn tay đỏ cùng tác mệnh môn. Trong thiên hạ ngành nghề rất nhiều, kỳ thật xa không chỉ 356 việc nhỏ nghiệp cùng 72 đại sự nghiệp. Nhưng là theo lịch sử cùng thời đại biến hóa, có chút môn phái thời gian dần trôi qua thất truyền. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, thiên môn cùng đạo môn, xin cửa, kỹ nữ cửa, lại bị gọi chung là tứ đại tà môn, là bàng môn tà đạo đại biểu, kiếm đều là tiền tài bất nghĩa. Thiên môn ngũ đại hạch tâm, theo thứ tự là lấn, giấu giếm, hống, lừa gạt, lừa dối. Chính yếu nhất chính là lừa gạt cùng lừa dối. Những này thủ đoạn dùng nhiều tại sòng bạc phía trên. Dân gia liền sẽ sinh ra một chút từ thiên môn phân đi ra cửa. Kia Thải Tức Môn nên chính là như thế tới. Lục Phi kiên nhẫn giảng giải. Trần Tử Hạo sau khi nghe xong, tiêu hóa một hồi lâu. Ta trước kia chỉ ở tiểu thuyết trên TV nhìn qua những này, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Những này bàng môn tà đạo, rất đáng hận. Tại sao phải dùng khủng bố như vậy tà vật hại chết cha mẹ ta? Ta nhất định phải báo thù. Hắn cửu hận nắm chặt nắm đấm. Kỳ thật, những môn phái kia cũng không hẳn vậy đều là người xấu. Lục Phi lắc đầu. Thiên môn lúc đầu tên là Kiền Cửa, truyền thuyết là từ Phục Hy thị sáng lập, chỉ tại cứu tế thương sinh, cân bằng giang hồ cùng cung đình quan hệ trong đó. Nhưng mà, tại trải qua mấy ngàn năm truyền thừa sau, thiên môn kỹ nghệ bị một chút lòng dạ khó lường người lợi dụng, biến thành ngươi lừa ta gạt thủ đoạn, Kiền Cửa dần dần biến thành thiên môn. Thiên môn cũng có thật nhiều giảng cứu, bất quá vừa nhắc tới đến, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều nói không hết. Xin cửa, kỹ nữ cửa, tại xã hội xưa, có thật nhiều người cấp tốc tại sinh hoạt bất đắc dĩ. Bất quá, cửa không có tẩy, ta hiện tại liền đi gặp một lần cái kia Thải Tức Môn. Đang khi nói chuyện, xe xuyên qua hơn phân nửa gian thành, đi vào tây bối đường. Dừng xe xong về sau, Lục Phi liền dẫn Hổ Tử cùng Trần Tử Hạo hai người hướng phía một đầu ngõ tối đi đến. Cái này ngõ nhỏ phụ cận có thật nhiều quán rượu nhỏ cùng cờ tơ bờ, bất quá ban ngày không có gì chuyện làm ăn, này sẽ lộ ra rất quẩn cũ é. Lục Phi dừng ở trong đó một cái quán ba ngoài cửa. Lục Phi ca, ngươi nhìn, là yêu gà. Trần Tử Hạo liếc mắt liền thấy, quầy rượu trên biển hiệu có một cái yêu gà hình dạng đèn bài. Quán rượu này danh tự cũng rất có ý tứ. Qua đem nghiện liền chết, đúng không? Lục Phi cười lạnh, không có vội vã đi vào, chỉ là xuyên thấu qua màu trà cửa sổ, trong chiều nhìn lướt qua, liền lôi kéo hai người đi ra. Dường như chỉ là đi ngang qua. Lục Phi ca, thế nào không đi vào a? Trần Tử Hạo rất gấp. Tử Hạo, muốn làm đại sự, liền phải bảo trì bình thản. Ngươi quên Hồng Tỷ nói qua cái gì? Chúng ta phải trước tìm người bảo lãnh đi. Lục Phi khẽ cười nói. Đi cái nào tìm? Chờ ở tại đây là được, một hồi liền có người bảo lãnh tự động đưa tới cửa. Lục Phi tại quán ba ngõ hẻm bên cạnh dừng lại. Tự động đưa tới cửa. Trần Tử Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy Lục Phi khí định thần nhàn dáng vẻ, vẫn là cắn răng, nhẫn mại tính tình một khối chờ. Không bao lâu, rượu kia a cửa liền mở ra, một cái xanh sao vàng gọn nam nhân đủ rũ túi đầu đi ra. Mẹ nó, hôm nay vận may kém đến nhà bà ngoại. Nếu không phải tiền vốn không đủ, lão tử tiếp theo đem liền có thể gỡ vốn hắn hùng hùng hổ hổ, đi vài bước, biến thành màu đen hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Bên chân của hắn lại có 200 khối tiền mặt. Ta đi, trên đường đều có thể nhặt tiền, chuyển vận a. Lần này có thể gỡ vốn rồi. Hắn nhìn chung quanh một chút, lập tức xoay người lại nhặt tiền. Nhưng không nghĩ tới, kia 200 khối tiền chợt tung bay về phía trước. Dừng lại. Tiền của ta. Trong mắt của hắn chỉ có tiền, căn bản không nghĩ tới hợp lý hay không, đuổi theo tiền chạy vào một đầu sau ngõ hẻm. Mắt thấy tiền rốt cuộc ngừng, hắn vội vàng đưa tay đi nhặt, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một chân, đem tiền kia dẫm ở tiền của ta, tránh ra tránh ra. Nam nhân phẫn nộ ngẩng đầu, lại nhìn thấy thật dày một sấp tiền, giống cây quạt như thế sắp hàng. Hắn kìm lòng không được đưa tay đi bắt, lại bị một cái hữu lực đại thủ bắt, đẩy trở về. Người mẹ nó, hắn đang muốn kêu gạo, xem xét đối phương có ba người, lập tức tỉnh ngồi. Lục Phi dùng tiền làm cây quạt, quạt gió, trên mặt nụ cười hiền hòa. Lão ca, thật không tiện, ta hỏi thăm đường. Huynh đệ chúng ta mấy cái trong tay ngứa, muốn tìm chơi mặt trược địa phương qua đã nghiền, không biết lão ca có biết hay không vị trí. Biết biết, ta quá biết. Nam nhân hưng phấn gật đầu. Ba người này xem xét chính là kẻ ngốc ca. Ta có thể mang các ngươi đi, bất quá đi hắn ra vẻ khó xử. Lục Phi buông ra chân. Nam nhân ngay lập tức nhặt lên trên đất 200 nguyên. Chỉ cần lão ca lĩnh chúng ta đi bảo, đây đều là ngươi. Lục Phi dùng tiền đối với hắn phẩy phẩy. Tốt tốt tốt. Ba vị tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Nam nhân vừa mừng vừa sợ, ngay lập tức đem bọn hắn mang vào quán ba, xuyên qua không người ghế giải, đi thẳng tới cửa sau. Cửa sau có người chấn giữ. Nam nhân đi lên, cho chấn giữ người phát khói, hưng phấn lại nhỏ giọng nói rằng, cái này ba là ta mới tìm kẻ ngốc, người ngốc nhiều tiền, đêm nay có lời rồi. Chấn giữ người nghe xong, lập tức cho đi, nhìn Lục Phi ba người ánh mắt, như là đối đãi làm thịt cứu non. Chương 1061, vừa vào cược cửa sâu như biển chương 1061, vừa vào cược cửa sâu như biển rèm vén lên. Lục Phi ba người đi theo dân cờ bạc tiến vào sòng bạc ngầm. Đi qua mở tối cầu thang, một cỗ nồng đậm rượu thuốc lá vị đập vào mặt. Một bàn bàn mặt trược bị ánh đèn chiếu sáng. Không nghĩ tới, phía dưới này chàng tử lớn như thế. Ô yên chứng khí, lốp bốp mặt trược âm thanh bên tai không dứt. Mỗi một bàn đều ngồi đầy người. Không chỉ có chơi mặt trược, cũng có đứng ở bên cạnh mua ngựa. Bất luận nam nữ, từng cái đều là hai mắt đỏ lên, ấn đường biến thành màu đen, một bộ suy dạng. Thắng mặt mũi tràn đầy đắc ý thua hùng hùng hổ hổ, mặt trược rơi so pháo còn vang. Chân Tử Hạo lạ lẫm đánh giá nơi này tất cả. Cái này mặc dù cũng là chơi mặt trược, nhưng cùng nhà hắn quán mặt trược hoàn toàn không giống. Đi nhà hắn quán mặt trược đánh bài, phần lớn là tiêu khiển giải trí, coi như được tiền hoặc thua tiền, phản ứng đều không có lớn như thế. Mà ở trong đó người, nguyên một đám tựa như ma như vậy. Tiểu huynh đệ, đây chính là chơi vui địa phương. Ngươi có thể tự mình khai trương cái bàn xoa hai thành, cũng có thể để bọn hắn cho ngươi góp người. Ta mang cho ngươi tiền đến, như vậy cái này có thể cho ta đi. Dân cờ bạc tham lam nhìn xem Lục Phi sao phiếu trong tay. A, lão huynh, cảm ơn. Lục Phi rất sung sướng mà đem tiền toàn bộ nhét vào trong tay hắn, thân thiết nắm cả bờ vai của hắn. Chúng ta vừa tới người không đủ, liền ngươi một người bạn, ngươi có thể hay không trước mang bọn ta chơi hai vòng? Được a. Dân cờ bạc cao hứng không ngậm miệng được, ba người này quả nhiên là kẻ ngốc. Hắn không kịp chờ đợi tìm cái bàn trống, còn xoa xoa cái ghế, mời Lục Phi ba người ngồi xuống. Từ Hạo, ngươi sẽ đánh mặt trực a? Biết một chút, trước kia bàn đánh bài người không đủ thời điểm, cha mẹ sẽ lôi kéo ta đỉnh một hồi. Trần Tử Hạo yếu ớt gật đầu. Hổ tử ngươi đây, ta cũng biết một chút, trước kia ngày lễ ngày Tết thời điểm bồi thân thích đánh. Vậy thì đủ, hai người các ngươi hôm nay vùng ra đánh. Lục Phi an bài hai người ngồi xuống, lại láo xưng chính mình sẽ không đánh. Tam quyết một, người không đủ có thể nhường sòng bạc người đến góp. Dân cờ bạc sung phong nhận việc đi tìm người, là mặt mũi tràn đầy sẹo mụn nam nhân. Dân cờ bạc mở miệng một tiếng sẹo mụn ca kê. Sẹo mụn tay vừa để xuống tới trên bàn mặt trược, Lục Phi liền thấy trên mu bàn tay của hắn có một cái tám ống hình xăm. Yêu gà, tám ống, đem mặt trược đồ án văn ở trên người, quả nhiên là nơi này. Lục Phi ca Trần Tử Hạo vừa nhìn thấy cái này hình xăm, phản ứng liền rất lớn, kém chút đứng lên. Lục Phi đè lại bờ vai của hắn, mặt mỉm cười địa đạo, không nóng nảy, hôm nay đến chính là chơi mặt trược, thật tốt đánh, tốt nhất thắng sạch bọn hắn. Trần Tử Hạo khẽ cắn răng, ngồi xuống. Lục Phi cho hắn cùng hổ tử các đội 10 vạn thẻ đánh bạc. Dân cờ bạc cùng sẹo mụn liếc nhau, dường như nhìn thấy một đầu dây béo. Bọn hắn rất nhiệt tình mở bàn, sẹo mụn còn gọi phục vụ viên đưa ba người đưa tới nước trà, nói là mới khách đưa tạo. Mặt trược đánh. Quả nhiên, mở màn hai vòng, không phải hổ tử được chính là Trần Tử Hạo được. Hổ tử nhiệt tình lập tức bị treo lên. Trần Tử Hạo cũng thời gian dần qua đầu nhập trong đó, trong lòng suy nghĩ, muốn thắng quang sòng bạc tiền, đánh bại sòng bạc, là cha mẹ báo thủ. Mà Luffy thì ung dung thản nhiên đánh giá toàn bộ sòng bạc hoàn cảnh. Phong thủy ngược không có gì đặc biệt, đơn giản chính là cửa tương đối hẹp. Vừa vào ngăn cửa sâu như biển, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Ngoại trừ đại sảnh còn có một số phòng, bên trong đều là quý khách, cách chơi cùng bình thường khách nhân không giống. Bất quá, đây không phải trọng điểm, Luffy tới đây hàng đầu mục đích là tìm tới những người còn lại xương mặt trược. Rất nhanh hắn liền lưu ý tới, phòng giải khát trên vách tường có một cái tiểu thần bàn thờ. Bất quá kia điện thờ che kín vải đỏ, nhìn không ra bên trong thờ phụng cái gì, từng kia hắc khí theo vải đỏ bên trong lộ ra đến. Thử trước một chút vật kia. Luffy thu hồi ánh mắt. Vài vòng về sau, hổ tử cùng Trần Tử Hạo dần dần bắt đầu thua tiền, nhìn xem tiền mặt từng trường cho ra đi, hai người đều gấp lên. Không nóng nảy, chậm rãi đánh. Thời gian có là, phong thủy luân chuyển, nói không chừng một hồi liền quay lại chúng ta nơi này. Luffy khí định tần nhàn. Sau đó, lặng lẽ xuất ra một quả tiểu thạch đầu, nhẹ nhàng ném đến hai người dưới chân. Tiếp lấy, làm bộ nhặt đồ vật, điểm một nén nhang, đối với hòn đá kia bái một cái, trong lòng mặc niệm vài câu. Khi hắn một lần nữa đứng lên thời điểm, quả nhiên như hắn nói tới, hổ tử cùng Trần Tử Hạo vận may lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tay cầm được tiền, cũng đều hàng hiệu. Dân cờ bạc đánh cho đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiền của hắn cũng nhanh thua sạch, Lục Phi cho hắn những cái kia, đã sớm bại bởi hổ tử hai người, mặt khác hắn còn cùng sẹo mụn cho mượn một bộ phận. Kia lợi tức cao đến đáng sợ. Nếu như còn không lên tiền, cũng chỉ có thể sở trường đến gắn nợ. Mà sẹo mụn sắc mặt cũng càng ngày càng kém, mặc kệ hắn như thế nào sử xuất thập bát ban võ nghệ, đều không thắng được tiền. Đây chính là chưa từng có tình huống. Chẳng lẽ nhìn lầm? Không đúng, hai người kia bất luận từ góc độ nào nhìn đều là người mới vào nghề. Sẹo mụn suy tư một phen, đột nhiên nói muốn lên nhà vệ sinh, xoay người đi phòng giải khát. Lục Phi híp mắt trông đi qua. Trong phòng giải khát, sẹo mụn xuất ra một nén nhang, đối với điện thờ bái một cái. Sau đó, cắt vỡ ngón tay của mình, hướng phía trong bàn thờ nhỏ ba giọt máu tươi. Điện thờ lập tức bốc lên nồng đậm hắc khí. Hắc khí kia bay tới sẹo mụn sau lưng, theo cái mông của hắn chui vào. Nha, thật đúng là ma thần. Cái này thải tức phượng, thế mà cũng dùng người một nhà đến nuôi cái đồ chơi này, có ý tứ. Lục Phi nhíu mày. Sẹo mụn theo phòng giải khát đi ra, âm trầm vẻ mặt biến thành nụ cười. Hắn lần nữa ngồi xuống, rất có tự tin nhìn một chút hổ tử cùng Trần Tử Hạo, tiếp tục đánh lên. Lần này quả nhiên khác nhau. Hắn lên tay chính là một thanh bài tốt. Hắn đem bài làm được lớn nhất, đang chuẩn bị mạnh mẽ giết đối phương một thanh thời điểm, đối phương lại trước hổ. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng bái ma thần, hẳn là chiến vô bất thắng mới đúng. Lại đến. Xeo mụn không tin tà, dùng sức trà sát mặt trược. Nhưng mà, thẳng đến dân cờ bạc thua sạch, hắn đều không có hổ qua một thanh. Hổ tử cùng Trần Tử Hạo trước mặt thẻ đánh bạc, càng chất chồng lên. Bụng của hắn bắt đầu mơ hồ làm đau, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Xeo mụn ca, ta không có tiền rồi, có thể hay không lại cho ta mượn một chút ta? Dân cờ bạc cười rạng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem xeo mụn. Con mượn. Trước mặt đều không trả, ngươi lấy cái gì mượn? Xeo mụn nổi trận lôi đình, đối với những người khác gác, đem hắn kéo vào, trả nợ. Hai cái gã đại hán đầu chọc lập tức tiến lên, đem dân cờ bạc kéo xuống cái bàn. Dân cờ bạc dường như ý thức được cái gì, hoảng sợ hô to, không cần chặt tay của ta, không cần miệng của hắn lập tức bị che, cưỡng ép lôi vào một cái hắc ám gian phòng. Chặt tay. Chân Tử Hạo giật cả mình. Nhưng sòng bạc những người khác, tựa như không nghe thấy dường như, trầm mê ở mặt trược ở trong. Xeo mụn ca, hiện tại thiếu người, tam quyết một, nếu là không ai trên đỉnh lời nói, chúng ta liền không đánh. Lục Phi cố ý lắc đầu, lộ ra một bộ không hứng lắm bộ dáng. Lúc đầu, hắn muốn cho hổ tử cùng Trần Tử Hạo tại cái này hấp dẫn người sòng bạc chú ý, hắn thừa cơ đi tìm những người khác xương mặt trược. Nhưng trải qua lần này quan sát, hắn thay đổi chủ ý. Chương 1062, dùng ta thần đối tà thần. Chương 1062, dùng ta thần đối tà thần. Ai nói không ai? Xeo mụn gạt ra một vệt nụ cười. Chúng ta mở màn tử, chính là không bao giờ thiếu người. Mấy vị chờ một chút, ta lập tức sắp xếp người tới, tuyệt không quét đại gia nha hứng. Nói xong, hắn ôm bụng đội vàng chạy tới phòng trong. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Chân Tử Hạo mặt lộ vẻ lo lắng. Lục Phi ca, chúng ta thật còn muốn đánh xuống sao? Vạn nhất thua, có phải hay không? Cũng biết bị chặt tay. Yên tâm, có nhà ta lão bản tại, thua không được. Không có phát hiện chúng ta một mực thắng sao? Hổ tử vô tình khoát qua tay, loay hoay trên bàn thật dày thẻ đánh bạc, hắn còn không có đánh qua nghiện đâu. Có thể chúng ta không phải tìm đến Trần Tử Hạo vẫn còn có chút sợ hãi. Tiểu Trần A, ngươi liền đem tâm thăm dò tại trong bụng A. Hổ tử một thanh nắm ở bờ vai của hắn, lão bản của ta có là tâm nhãn tử, hắn nhường chúng ta cái này làm, khẳng định nên có nguyên nhân. Chúng ta liền thành thành thật thật nghe hắn an bài, cùng một chỗ đại sát tứ phương, thắng được những người này liền quần cục đều không thừa. Lục Phi ca, ngươi thật có biện pháp. Trần Tử Hạo nhìn về phía Lục Phi. Yên tâm đánh, cái khác giao cho ta. Lục Phi mỉm cười gật đầu. Hắn bình tĩnh nụ cười, nhường Trần Tử Hạo nhận không nhỏ của vũ. Kỳ thật Lục Phi cũng không nghĩ đến, hương hỏa thạch đối đầu ma thần hiệu quả cũng tốt như vậy. Tà thần đối tà thần. Hắn cũng rất tò mò, đến cùng là ai càng hơn một bậc. Hy vọng hương hỏa thạch đừng cho hắn thất vọng. Bất quá, coi như thua, hắn cũng không lo lắng phản vệ. Muốn phản vệ cũng là kia âm trong miếu âm thần không may, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Vừa vặn có thể nhờ vào đó, dẫn xuất cái này sòng bạc bên trong nuôi tà vật người. Rất nhanh. Lại tới một nam một nữ. Nữ chừng 40, mặc một đầu báo vằn bao mưa váy, dáng người đầy đặn thích thú, cổ áo rất thấp, không chút gì keo kiệt biểu hiện ra trước ngực mình ngạo nhân phong quang. Mà đổi thành một người nam tại chừng 50, mang theo một bộ thật dày kính đen, ăn mặc rất mộc mạc, nhìn qua như cái về hưu lão giáo sư. thật không tiện, hai vị khách nhân, tất cả mọi người gọi ta một tiếng yêu tỷ, ta đến bồi các ngươi chơi bài bán, thế nào? Nữ nhân cười ngồi xuống, trong tay kẹp lấy dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, trắng nón trên mu bàn tay thình lình có một cái thải sắc yêu gà hình xăm. Chính là nàng. Trần Tử Hạo hô hấp lập tức dồn dập lên, ánh mắt mở rất lớn. Nữ nhân quay đầu, nùng trang diễm mặt ánh mắt nhìn xem Trần Tử Hạo, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá, nàng đi Trần gia quán mặt trước thời điểm, lão Trần cặp vợ chồng không có nhường Trần Tử Hạo lộ diện, Trần Tử Hạo là vụng trộm thấy được nàng, nàng cũng không nhận ra Trần Tử Hạo. Đứa nhỏ này, chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, có chút kích động. Lục Phi đè xuống Trần Tử Hạo bả vai, cười ha ha nói: "Tiểu soái ca miệng thật ngọt, làm sao lại cho ba anh chàng đẹp trai uống những vật này, xèo bụng cũng quá sẽ không làm chuyện. Bạch bản, ngươi qua đây, cho mấy vị tiểu soái ca một lần nữa phía trên một chút uống ngon." Yêu gà khanh khách một tiếng, đối bên cạnh khoát khoát tay. Một cái cao lớn cường tráng người đàn ông đầu trọc, một lần nữa đưa tới đồ uống, sau đó chắp tay sau lưng đứng tại nữ nhân sau lưng, ăn nói có ý tứ, để cho người ta rất có cảm giác các bách. Chính là từng theo lấy yêu gà đi lập gia đình quán mặt trược đầu trọc. Vị này là nhị gia, là chúng ta cái này khách quen, mọi người đều biết nhị gia bài thành phẩm tốt nhất rồi, cùng các ngươi đánh tuyệt đối yên tâm. Mang theo kính mắt trung niên nam nhân cũng ở bên cạnh chỗ ngồi xuống, hướng về phía Lục Phi ba người trung thực cười cười. Cơ tê dại lốt bốt mà văng lên. Sơ bài, đánh. Có Lục Phi tòa chấn, Trần Tử Hạo ngăn chặn khẩn trương trong lòng, chăm chú đánh bài. Lục Phi ung dung thản nhiên, quan sát hai người này. Yêu gà mặc dù cười đến sán lạ, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên ấm lãnh. Cái này nhị gia mặc dù toàn bộ hành trình cúi đầu, một bộ trung thực bộ dáng, kỳ thật một mực tại vụ trộm cho yêu gà đưa bài. Lục Phi có chút meo mắt lại. Trên thân hai người đều có một cỗ hắc khí. Hắc khí kia so sẹo mụn trên người có thể nồng nhiều, từ bụng nhỏ trô dâng lên, quanh quẩn tại ngón tay của bọn hắn ở giữa. Để bọn hắn muốn cái gì bài, liền sờ đến bài gì. Ma hổ tử cùng Trần Tử Hạo bên này, cầm tới toàn bộ là nát bài. Hai cái này quả nhiên, cũng là bái ma thần, hai đánh một, sắp thực áp lực lớn chút, lại cho hương hỏa thạch thêm một mùi lửa. Lục Phi ở trong lòng cười ha ha, tay vắt chéo sau lưng, lặng lẽ nhóm lửa một nén nhang. Dưới chân hương hỏa thạch có chút rung động mấy lần. Ai, hổ. Hổ tử ngạc nhiên đẩy tới bài. Mặc dù là cái giám hổ, nhưng dù sao cũng so thua tốt. Yêu gà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khỏe mắt run một cái, một lần nữa lộ ra nụ cười. Vị này soái ca vận may không tệ a. Không có việc gì, vừa mới bắt đầu, lại đến. Nàng cùng nhị ra trao đổi ánh mắt, dùng sức đánh một điếu thuốc, ngón tay tại bàn đánh bài bên trên nhấn xuống. Mặt trược lăn lộn. Bàn đánh bài bên trên, dường như có hai cỗ nhìn không thấy lực lượng đang kịch liệt đọ sức. Hổ tử cùng Trần Tử Hạo bài một hồi lâu chênh lệch. Nhưng thần kỳ là, vai vòng đánh xuống, yêu gà cùng nhị ra liền không có thắng nổi một thanh. Cái kia gọi nhị ra gã đeo kính người, dẫn đầu không chịu nổi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tay che bụng. Yêu tỷ, ta có chút không thoải mái. Bạch bản, cho nhị ra lấy chút uống đến. Yêu bệnh mụn cơm con ngươi híp híp, đối sau lưng người đàn ông đầu chọc qua tay. Người đàn ông đầu chọc lập tức đi phòng giải khát, mang tới hai bình đồ uống, bên trong không biết rõ chứa là cái gì, tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Nhị ra dường như đạt được cứu tinh đồng dạng, vội vàng ôm bình, lộc cộc một mạch đem đồ vật bên trong uống cạn sạch. Yêu gà cũng uống một chút. Nồng đậm hắc khí từ trên người bọn họ đột nhiên phát ra, hóa thành vô số chỉ hắc thủ bò lên trên bàn đánh bài, thao túng những cái kia mặt trược. Lục Phi thấy thế, cũng tranh thủ thời gian lại điểm một nén nhang. Đây là hôm nay lần thứ ba điểm hương. Bên chân hương hỏa thạch run rẩy, xuất hiện từng đầu vết rách. Một cái như ẩn như hiện tượng thần hình dáng, phiêu phủ ở bàn đánh bài trung ương, ép hướng những cái kia hắc thủ. Song phương đọ sức ở giữa, lạnh lùng âm phong lấy cái bàn làm trung tâm, hướng phía bốn phía đâm đi. Trung quanh dân cờ bạc không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đột nhiên âm lãnh vô cùng, cầm mặt trược tay đều đang run rẩy, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua bốn phía, rõ ràng rất sợ hãi, lại cái gì đều không nhìn thấy. Hai cỗ tà lực ngươi tranh ta đấu. Yêu gà cùng nhị ra cái chán, đều hiện lên ra mồ hôi mịn. Lục Phi dưới chân hương hỏa thạch run rẩy càng thêm lợi hại. Đồng nhiên, trên bàn mặt trược rốt cục không chịu nổi áp lực, toàn bộ bình bình nát bấy. Nhị ra thân thể đột nhiên run lên, máu đen theo khỏe miệng tràn ra, cả người đổ vào bàn đánh bài bên trên. Yêu gà trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hổ tử cùng Trần Tử Hạo lại chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi, thân thể bất kỳ khó chịu chút nào. Bạch bản, đem nhị ra mang đi nghỉ ngơi. Yêu gà thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, ngẩng đầu một lần nữa đánh giá Lục Phi. Soái ca, các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Yêu tỷ, chúng ta chính là đến chơi mặt trược, cái này nhị ra thân thể không được à? Các ngươi còn có thể đánh sao? Lục Phi cười tủm tỉm nói rằng. Yêu gà âm âm nhìn chằm chằm Lục Phi nhìn một hồi lâu, cười lạnh. Đương nhiên là có. Soái ca muốn đánh, chúng ta nhất định phụng bồi tới cùng. Bất quá cái bàn này hỏng, chúng ta thay cái nhã gian tiếp tục, như thế nào? Chương 1063, tê dại thần khôi lỗi, là ta muốn tụng khăn toàn bộ tin tức tăng thêm. Chương 1063, tê dại thần khôi lỗi, là ta muốn tụng khăn toàn bộ tin tức tăng thêm. Yêu tỷ ổn định khí tức, đốt một điếu thuốc, đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này. Dáng dấp còn không tệ, trắng tinh nhã nhặn. Nhìn xem một bộ người vật vô hại dáng vẻ, nhưng đáy mắt lại cất giấu nàng xem không hiểu giảo hoạt. Lại nhìn hai người kia tiểu tử, một cái cao lớn thu kệch, hiển nhiên tứ chi phát triển đầu đơn giản. Một cái khác tay chân lèo khèo, dường như một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Cứ như vậy ba người, thế mà có thể khiến cho bọn hắn tại ma thần gia trì hạ liên tiếp thua. Đây chính là thải tức môn tự khai trương đến nay chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Thật sự là tà môn. Người không thể xem bề ngoài a, ba tên này là đến đập phá quán a. tuyệt đối không thể để bọn hắn đi dọc ra ngoài, nếu không, bọn hắn thải tức môn còn có thể làm ăn sao? Thế nào, không dám. Tiểu soái ca, các ngươi lợi hại như vậy, mới thắng lần ấy tiền liền muốn đi sao? Yêu tỷ điểm một cái khói bụi, đối với Lục Phi lộ ra nụ cười quyến rũ. Nàng nhìn ra được, người trẻ tuổi này chính là trong ba người lão đại. Hắn mặc dù không có tham dự mặt trược, nhưng từ đầu tới đuôi đều là hắn tại chủ đạo tất cả. Hổ Tử cùng Trần Tử Hạo nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem Lục Phi. Trần Tử Hạo trong mắt không cầm được lo lắng cùng sợ hãi. "Ca, nếu không suy nghĩ lại một chút, Lục Phi mặc dù có bản lĩnh, nhưng nơi này đều là sòng bạc người a. Để bọn hắn tiến phòng, rõ ràng có cả bẫy, bọn hắn mới ba cái, có thể đối phó toàn bộ sòng bạc sao?" "Tiểu đệ, đã yêu tỷ nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng không cần mất hứng, tám thành chúng ta có thể thêm nữa nhỉ?" Lục Phi đối với hắn cười cười, đối yêu gà gật gật đầu, "Yêu tỷ, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính." Vẫn là vị này tiểu soái ca hiểu quy củ, mời vào trong. Yêu bệnh mụn cơm bên trong hiện lên một vẻ lạnh ý, đối Lục Phi làm dấu tay xin mời. "Mời." Lục Phi mang theo Hổ Tử cùng Trần Tử Hạo, không chút do dự đi theo. Dưới bàn hương hỏa thạch đã hóa thành cho tàn. Bất quá không sao, Lục Phi có là bà bối, không vào hàn quọng, nào đáng Hổ Tử. Nhiều như vậy mặt trược, một chương tìm nhiều phiền toái, không bằng để cho chính bọn hắn đưa tới cửa. Thái Tước phường lớn nhất nha gian, một chương hào hoa mặt trược bàn bày ở trong phòng, bốn tờ thoải mái ra thật châu ngồi để chống chỗ. Rượu đồ uống, còn có chuyên môn mỹ lệ phục vụ viên. Nhưng là, Lục Phi vừa vào cửa, cũng cảm giác được một cỗ không tầm thường ấm lãnh. Hắn ung dung thản nhiên đảo mắt cả phòng, phát hiện nơi này trưng bày rất nhiều mặt trược làm thành trang trí vật. Chỉ là làm rất nhiều mặt trược đến nghe nhìn lẫn lộn, cũng không có cái gì cao cấp bố trí, xem ra cái này thải tức môn thủ đoạn cũng chả có gì đặc biệt, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất hẳn là bái ma thần. Chút tiểu thủ đoạn này, còn không thể gạt được Lục Phi ánh mắt. Hắn ở trong lòng cười cười, cái nào mấy cái trang trí vật có vấn đề, hắn đã tâm lý nắm chắc. Bất quá, những này vẫn góp không đủ một bức hoàn chỉnh mặt trược. Soái ca nhóm mặt trược đánh cho tốt như vậy, thì tỷ gọi một cao thủ đến bồi các ngươi chơi, dạng này đánh nhau mới có ý tứ, đúng không? Yêu gà đối quang đầu nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem phát tài mang tới. Đầu chọc mặt không thay đổi ra ngoài. Mỹ nữ phục vụ viên lập tức đi lên, nhiệt tình mang theo Hổ Tử cùng Trần Tử Hạo vào chỗ. Hai người mười phần câu nệ. Chỉ chốc lát, đầu chọc mang theo một cái mập mạp nam nhân đến đây. Người này hai mắt ngốc trệ, nhìn si ngốc ngốc ngốc, không quá thông minh dáng vẻ, người rất mập, bụng cao cao nâng lên, cái trán bên trái có một vết sẹo. Vết sẹo hình dạng, nhìn tựa như một cái phát chữ. Mà bụng của hắn chỗ, càng quỷ dị hơn, hắc khí đậm đến giống mực nước như thế sền sệt. Lục Phi có chút hiếp hạ ánh mắt. Chỉ sợ người này trong bụng, không chỉ một cái mặt trược. Phát tài, thật tốt tiếp khách đánh. Không cho khách nhân hài lòng, không ưng thuật bàn, biết sao? Yoga đẩy ngu dại nam nhân ngồi xuống. Nam nhân ngây ngốc, hai mắt chết lặng, ánh mắt đều không tập trung, nhưng một đôi tay lại vô cùng thành thạo nắm lên mặt trược, dường như chơi mặt trược đã trở thành hắn bản năng. Trần Tử Hạo vừa nhìn thấy nam nhân này cái chán vết sẹo, liền bắt đầu sợ hãi. Cha mẹ của hắn trước khi chết, phun ra chính là mang tóc chữa mặt trược. Hai tay của hắn nắm chặt, dùng sức nuốt nước bọt, nhưng hai chân vẫn không tự chủ được run lên. Hổ Tử đội vàng đè lại chân của hắn, đối với hắn lộ ra an tâm ánh mắt. Lục Phi cẩn thận quan sát ngu dại nam nhân, phát hiện hắn cơ hồ không có người sống khí tức. Hẳn là đã biến thành ma thần khôi lỗi. Cái này quá tốt rồi. Cầm xuống cái gọi là ma thần, còn sợ tìm không thấy còn lại mặt trược sao? Phát tài ca, thất kính, phát tài ca xem xét liền rất thông minh. Lục Phi chủ động tiến lên, nhiệt tình cùng ngu dại nam nhân nắm tay, lại vô vô bả vai, không để lại dấu vết tại trên người của đối phương lưu lại một chút bột phấn. Bất quá, tiểu soái ca, mặt trược từng vòng đánh, tốn thời gian phí sức. Không bằng chúng ta tới chơi điểm nhẹ nhõm thú vị, thế nào? Yêu gà cười hì hì nói. Chơi cái gì? Lục Phi có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Đẩy ống, sẽ chơi sao? Nghe nói qua một chút, không khó lắm a. Rất đơn giản, đồ đần đều có thể chơi, mấy vị tiểu soái ca thông minh như vậy, tuyệt đối không có vấn đề. Nghe được Lục Phi không hiểu loại này cách chơi, yêu gà nụ cười càng thêm hơn. Chỉ cần lên cái bàn này, không cho bọn hắn thua tới rơi đầu, tuyệt không để bọn hắn xuống tới. Đẩy ống chỉ cần 40 tấm bài, kỳ thật chính là so lớn nhỏ, ai lớn ai liền thắng. Nàng giới thiệu xong quy tắc, liền đem mặt trược xếp tốt. Chúng ta đại lý, các người ba nhà là nhàn, không có vấn đề, ta liền bắt đầu chia bài rồi. Vất vả yêu tỷ tự mình chia bài. Lục Phi cố ý tại yêu gà trên mu bàn tay vô. Yêu gà chỉ coi hắn đang khai du, xoay qua chỗ khác hướng hắn liếc mắt đưa tình, liền bắt đầu chia bài. Mỗi người hai tấm mặt trược. Ngu dại trên thân nam nhân hắc khí lượn lờ, phản phất có một cái bóng đen quỷ dị ghé vào trên người hắn, thao túng hắn bắt bài. Trên ngón tay của hắn hắc khí phất qua mặt trược, bên trong điểm số liền thay đổi. Một đôi chín ống. Ngu dại nam nhân lật ra đập, yêu gà nét mặt tươi cười như hoa. Ai nha, tiểu soái ca, đây chính là đầy ống bên trong lớn nhất bài. Hổ Tử cùng Trần Tử Hạo lật ra bài, bình thường, không có bao lớn. Trần Tử Hạo lập tức khẩn trương lên. Yêu tỷ, ta nhớ được ngươi nói, có một loại bài tốt khắc chín ống, đúng không? Lục Phi không chút hoang mang, xoa xoa đôi bàn tay, lại sờ lên treo ở cổ đồng tiền, chậm rãi lật ra trong tay mình bài. Một đôi đỏ bên trong. Cái gì? Yêu gà trợn tròn mắt, nàng rõ ràng cho Lục Phi phát là nát nhất bài, chuyện gì xảy ra? Tiểu soái ca vận may thật đúng là tốt, lại đến. Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa tẩy bài, chia bài. Nhưng không biết rõ vì cái gì, mỗi một chiếc đều là Lục Phi được. Mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, trong ngày thường nghe lời mặt trược, hôm nay giống phản bội bọn hắn dường như. Tại sao có thể như vậy? Liên phát tài đều chấn không được, cái này trẻ tuổi đến cùng dùng thủ đoạn gì? yêu gà càng ngày càng không tự tin, trong mắt dần dần có ngoan ý trên mặt bàn không thắng được, vậy cũng chỉ có tới cứng. Nàng đối quang đầu nháy mắt ra dấu, đầu chọc đối ngoại đánh lấy thủ thế, đám tay chân chộp lấy ra hỏa lặng lẽ vây quanh. Ngu dại trên thân nam nhân hắc khí kịch liệt cuộn, hóa thành một cái vặn bẹo thải tước bộ dáng, phát ra một tiếng rít, hung ác nhào về phía Luffy. Cái này đồ cùng lộ ra dao găm. Luffy cũng không còn khách khí. Chương 1064, lão cực chó chương 1064, lão cực chó hắc khí kia ngưng kết mà thành chim tức vỗ cánh. Mỗi một phiến lông vũ dường như đều là một cây xương ngón tay. Sắc bén mỏ chim mở ra, phát ra chói tai rít lên, hung mạnh hướng Luffy vọt tới. Bàn đánh bài bên trên lập tức nổi lên một cỗ sắc bén âm phong. Hổ tử cùng Trần Tử Hạo đều bị cái này gió cào đến mắt mở không ra. Yêu gà khỏe miệng lộ ra âm tàn nụ cười. Luffy lại sừng sững bất động, góc áo cùng sợi tóc có chút bay múa. Tại hắc tức vọt tới trước mặt hắn trong nháy mắt, ngược chiêu tài tiền, trên bờ vai bảy rồng cùng nhau sáng lên kim quang. Kia hắc tức bị trùng điệp gậy trở về, màu đen lông vũ bốn phía bay tán loạn, chôn bụi. Yêu gà chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bên hai, mơ hồ có một đạo thương long ngâm nổ tung. Kia long ngâm mang theo vô thượng uy nghiêm, làm nàng tâm thần đại chấn, trong bụng đau đớn một hồi, kém chút đứng không vững. Có thể lại mở mắt ra, nàng cái gì cũng không thấy. Xảy ra chuyện gì? Trần Tử Hạo vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi bỗng nhiên liền nổi lên một cơn gió, bỗng nhiên liền bên tai ông. Thật không tiện, lại thắng. Lục Phi mỉm cười, lật ra bài của mình. Một cái nhỏ chim sẻ cũng dám ở chân long trước mặt lỗ mãng. Bàn đánh bài đầu kia ngu dại nam nhân, đột nhiên ôm vết hầu kịch liệt nôn ra một trận. Ngay sau đó, phù một tiếng, phun ra một đống lớn mang theo máu đen mặt trượng. Xú khí hư thiên. Ngoa tạo. Hổ tử đẩy ra cái ghế, lôi kéo Trần Tử Hạo liên tiếp lui về phía sau, sợ bị những cái kia mặt trượng dính vào một chút. Nôn ra về sau, ngu dại nam nhân một đầu ghé vào bàn đánh bài bên trên, không lúc đích. Không rõ sống chết. Mà trên người hắn, một cỗ còn sót lại hắc khí bay ra, dường như một cái nho nhỏ chim sẻ vỗ cánh, lão đảo mong muốn bay đi, còn muốn chạy. Thật vất vả đem cái này tà vật dẫn ra, Lục Phi như thế nào buông tha nó. Bất quá, cái này nhỏ chim sẻ cũng không phải là thực thể, mà là một cỗ tà khí ngưng kết, vật tầm thường có thể bắt không được nó. Đúng phải ta ngươi xem như đúng phải. Lục Phi cười ha ha, theo bách bảo đại bên trong xuất ra bộ âm vong hướng phía kia nhỏ chim sẻ mà đi. Dừng tay. Yêu gà cả kinh thất sắc, cuốn quýt đi ngăn cản. Hổ tử nhanh mắt thối khoái, nhanh chân đưa nàng đạp lăn trên mặt đất. Bộ âm vong như là một trương thiên la địa võng. Nhỏ chim sẻ lông vũ rơi mất không ít, vốn là có chút bay không nổi, lập tức bị lưới vừa vặn, tại lưới bên trong trái đột phải bay mấy lần sau, liền hoàn toàn bất động. Người yêu gà lập tức đau bụng như lao dạo, một cỗ máu đen theo hai chân của nàng chảy xuống. Canh giữ ở nơi cửa đầu chọc cũng không dễ chịu, thống khổ ôm bụng. Ngoài cửa, càng là có mấy người phát ra vài tiếng kêu thảm, kịch liệt nôn mửa ra mấy quả mặt trượng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Má ơi, người chết! Thái tước phường lập tức đại loạn. Dường như tại hắc tước bị bao phủ thời điểm, tất cả nuôi mặt trượng người đều nhận lấy liên lụy. Yêu gà nhịn đau khổ, nâng lên trắng bệ khuôn mặt, không thể nào hiểu được mà nhìn xem Luffy. Tiểu huynh đệ, ta cùng các ngươi không oán không cửu, vì sao muốn ta hại ta thải tước phượng? Không oán không cửu. Luffy nhặt lên bộ ấm võng, đưa tay chỉ Trần Tử Hạo. Nhưng hắn đến nói cho ngươi a. Hắn là ai? Yêu gà nhìn xem Trần Tử Hạo, càng không rõ ràng. Là các ngươi. Là các ngươi dùng những này mặt trượng, hại cha mẹ ta. Các ngươi dùng tà vật hại người, chết không yên lành. Trần Tử Hạo kích động chỉ vào yêu gà. Cha mẹ ngươi. Cha mẹ ta mới chết mấy ngày, ngươi nhanh như vậy liền quên. Mới chết mấy ngày yêu gà rốt cục nghĩ tới, là họ Trần kia cặp vợ chồng. Ngươi là con của bọn hắn. Các ngươi những người xấu này, gạt ta cha mẹ bái ma thần, hại chết bọn hắn. Hiện tại chính là các ngươi báo ứng, các ngươi đáng chết. Trần Tử Hạo hai mắt đỏ bừng. Ta lừa bọn họ. Yêu gà nhìn một chút hắn, lại cười lạnh. Tiểu Băng Hữu, ta cũng chưa hề lừa qua bọn hắn. Là chính bọn hắn chủ động tìm tới Thải Tước Phượng, muốn ta giúp bọn hắn bái ma thần. Lời này vừa nói ra, Lục Phi cùng Hổ Tử đều là sửng sợ. Trần gia cặp vợ chồng lại là hạng người như vậy sao? Không có khả năng. Ngươi nói hiệu nói vượng, cha mẹ ta đều là người tốt, bọn hắn làm sao lại chủ động làm loại sự tình này? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tha các ngươi sao? Trần Tử Hạo căn bản không tin, tức giận không thôi, theo bên cạnh nắm lên một cái bình hoa hướng phía yêu gà đánh tới. Ta muốn cho cha mẹ báo thù. Đi chết! Lúc này, người tới, yêu gà hô to. Một đám gã đại hán đầu trọc theo ngoài cửa xuống tới. Tiểu Trần, trở về. Hổ tử đội vàng đem Trần Tử Hạo lôi trở lại, miễn cho hắn ăn thiệt thòi. Bọn này đại hán ngăn khuất yêu gà trước người, từng cái thân thể cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Trong đó một cái, đem yêu gà dịu dắt đứng lên. Yêu gà thở hồng hộc ngồi trên ghế, không để ý giữa hai chân máu chảy, đối Lục Phi lộ ra lấy lòng nụ cười. Tiểu huynh đệ, không. Cao nhân, việc này là hiểu lầm. Chúng ta căn bản không có lừa hắn cha mẹ, là Trần gia cặp vợ chồng chủ động đi tìm tới, bọn hắn nuôi không nổi ma thần, sao có thể trách tới trên đầu chúng ta đâu người nói vậy. Cha mẹ ta đều là người tốt, mặc dù là mở quán mặt trượng, nhưng là cho tới nay đều giữ khuôn phép. Trần Tử Hạo tức giận cắt ngang yêu gà, đưa trong tay bình hoa liều mạng đập tới. Một cái đại hán lập tức dùng rắn chắc cánh tay ngăn cản. Bình hoa bịch rơi xuống đất, ngã nát bấy. Giữ khuôn phép. Yêu bệnh mụn cơm thần bên trong mang theo trêu thức, hai tử, là ngươi bị cha mẹ ngươi lừa, bọn hắn chính là một đôi lão cực chó, đem phòng ở đều thua sạch, không biết từ chỗ nào nghe nói chúng ta thải tước phượng, chạy tới mặt dạn mày dày liên tục cầu ta giúp bọn hắn. Ngươi nói bậy. Cha mẹ ta không phải người như vậy. Trần Tử Hạo ánh mắt trừng lớn, không thể tin được. Lục Phi ca, nàng nói dối gạt người, mau giết nàng. Ta phải cho ta cha mẹ báo thù. Hổ ca ngươi thả ta ra. Yêu gà lắc đầu, một lần nữa nhìn xem Lục Phi, nói, cao nhân, hài tử không nguyện ý tin tưởng có thể hiểu được, nhưng ngài không thể không rõ lý lẽ á. Lúc ấy, ta đem hậu quả cho kia cặp vợ chồng nói rõ được tình tưởng sở, bọn hắn là tự nguyện. Ngài không cần thiết, bởi vì cái này đối ta thải tước phường đuổi tận giết tuyệt, đúng không? Ta làm sao biết ngươi nói là thật, là giả? Lục Phi híp mắt nhìn xem Yêu gà. Không tin, có chữ viết theo. Yêu gà có chút hít một hơi, nhường cái kia gọi bạch bản đầu trọc, đem chứng từ lấy ra. Chỉ chốc lát, đầu trọc liền ôm một cái hộp trở về. Trong hộp là đủ loại chứng từ. Yêu gà ở bên trong tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được Trần Tử Hạo phụ mẫu. Tên của bọn hắn là Trần Minh cùng Trịnh Lệ Hoa, đúng không? Chính là chương này. Yêu gà để cho người ta đem chứng từ cung kính đưa tới Lục Phi trong tay. Lục Phi nhìn sang, trên đó viết tự nguyện mời ma thần, thông qua ma thần lấy được kích lợi, muốn phân một nửa cho thải tức phượng, tự gánh lấy hậu quả một loại lời nói. Là khoản ký tên, chính là Trần Minh cùng Trịnh Lệ Hoa. Tử Hạo, ngươi bình tĩnh một chút, nhìn xem đây là cha mẹ ngươi chữ viết sao? Lục Phi đem chứng từ đưa cho Trần Tử Hạo. Lục Phi ca, ngươi đừng bị nàng lừa, bọn hắn không phải người tốt. Ai Trần Tử Hạo lắc đầu, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua. Chương 1065, tiền bất quá là chữ số. Chương 1065, tiền bất quá là chữ số. Trần Tử Hạo chỉ nhìn một cái, liền toàn thân đại chấn. Tờ giấy kia bên trên chữ viết chính là phụ thân hắn. Không, không có khả năng. Là các ngươi bức ta cha mẹ biết, là các ngươi ép buộc bọn hắn. Hắn không thể tin được, liều mạng lắc đầu. Hai tử, cha mẹ ngươi loại người này ta thấy cũng nhiều. Bọn hắn lúc ấy đi cầu ta, nói cái gì chỉ cần đem phòng ở cầm bể, kiếm đủ cho nhi tử mua nhà tiền liền thu tay lại. Yêu gà đốt một điếu thuốc, hít sâu hai cái, trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Nếu như bọn hắn có thể kịp thời đem ma thần lui về đến, bọn hắn đương nhiên sẽ không chết. Trên thực tế đâu, bọn hắn căn bản không thu được tay. Không phải, tỷ tỷ nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy không người đến nhận lấy chứng tử. Trần Tử Hạo toàn thân run rẩy, giống như nhanh hỏng mất, không thể nào tiếp thu được phụ mẫu lại là loại người này. Hắn liều mạng lắc đầu, hung hăng tái diễn không có khả năng không có khả năng. Cái này hổ tử không biết nên nói cái gì. Hắn không chơi mặt trược, cùng lao Trần cặp vợ chồng cũng không quen, không hiểu rõ cách làm người của bọn hắn. Nhưng liên tưởng đến hàng xóm láng giềng những lời kia, hai người này dường như thật không phải Trần Tử Hạo trong lòng giữ khuôn phép người thành thật. Mà Lục Phi, khi nhìn đến chứng từ thời điểm, cũng minh bạch bảy tám phần. Có lẽ bọn hắn lúc ấy là thật tâm muốn vì nhi tử làm những gì. Chỉ là, đánh bạc loại vật này, một khi dính vào sẽ rất khó đường rút lui. Ma thần loại này tà vật, càng sẽ phóng đại trong bọn họ tâm dục vọng. Cao nhân, thấy được chưa? Căn bản không tồn tại cái gì ta giết hắn phụ mẫu loại sự tình này, đều là hiểu lầm, không bằng chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Yêu gà tiếp tục đối với Lục Phi nói rằng, hôm nay cao nhân thắng tiền, ta yêu gà gấp đôi dâng lên, còn mời cao nhân giờ cao đánh khẽ. Về sau cao nhân muốn tới chơi hai thành, chúng ta thải tước phường tùy thời xin đợi. Gấp đôi. Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem nàng. Cao nhân nếu không hài lòng, gấp ba cũng được. Coi như ta yêu gà giao cao nhân người bạn này, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Yêu gà cắn răng, ra sức miễn cưỡng vui cười. Lục Phi năng lực ở xa bọn hắn phía trên, nếu không của đi thay người, chỉ sợ hôm nay việc này là không qua được. Tiền, có ý gì? Coi như gấp 10, bất quá chỉ là chữ số mà thôi. Lục Phi nhàn nhạt lắc đầu, nhấc lên trong tay bộ âm võng. Ta muốn cái này. Ma thần. Yêu gà hai mắt đột nhiên trừng lớn. Cao nhân, ma thần là ta thải tước phường căn bản. Ngươi muốn ma thần, chính là muốn thải tước phường mệnh a. Cái này còn có đến đàm luận sao? Ngươi thật giống như hiểu lầm, ta có nói qua cùng các ngươi đàm luận sao? Hôm nay ta đến, chính là vì cái này cái gọi là ma thần. Lục Phi cười. Chỉ cần các ngươi đem nguyên một bộ mặt trược đều giao ra, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngươi còn muốn nguyên một bộ? Yêu gà mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn từng cái đều dùng thân thể nuôi ma thần, đem mặt trược đưa hết cho Lục Phi, không phải liền là muốn bọn hắn chết sao? Ghê tởm. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu vi thăng chức có thể muốn làm gì thì làm. Con thỏ gấp còn cắn người, đem chúng ta ép, ngươi cũng không vớt được chỗ tốt. Yêu gà hét lớn một tiếng. Lên cho ta. Đầu chọc đám tay chân, lập tức cùng nhau tiến lên. Ma nàng thì thừa cơ cùng Bạch Bản cùng một chỗ chạy ra ngoài. Hổ tử, nơi này giao cho ngươi. Lục Phi đều không nhìn thẳng nhìn những cái kia tay chân. Là, lão bản. Hổ tử rút ra cành liễu roi, thương vấn nên đón tiếp lấy. Rất lâu không có đánh nhau, vừa vặn dùng những này nhỏ trong thẻ mét hiểu đi vệ sinh ngứa. Trần Tử Hạo sụp đầu ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xem trong tay chứng tử, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Tử Hạo, mặc kệ cha mẹ ngươi như thế nào, bọn hắn dùng người xương mặt trược chính là hại người. Lục Phi nhìn hắn một cái, xách theo bộ âm vong đuổi theo. Yêu gà cùng Bạch Bản lão đạo, mất mạng hướng phòng tối chạy. Song bạc bên trong một mảnh hỗn độn, rất nhiều dân cờ bạc đều thừa cơ trộm tiền đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn giờ phút này cái gì cũng không đoán hoài tới. Bởi vì kịch liệt chạy, yêu gà giữa hai chân lại chảy ra rất nhiều máu đen, bộ pháp biến càng thêm lảo đảo. Yêu tỷ, ngươi thế nào? Bạch Bản dùng sức bị nàng. Ta không sao, nhanh, chỉ cần bảo trụ ma thần bản thể, chúng ta liền còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Yêu gà chịu đựng trong bụng kịch liệt đau nhức, cùng Bạch Bản chạy vào một gian mật thất, dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại. Thấy Lục Phi không có đổi tới, hai người có chút nhẹ nhàng thở ra. Mật thất mặt đất tràn đầy máu tươi. Một người đàn ông hôn mê bất tỉnh nằm tại vũng máu bên trong, hai bàn tay mới vừa vặn bị chém đứt, chính là mang Lục Phi ba người tiến thải tước phường dân cờ bạc. Hai người cũng không thèm nhìn hắn, chậm quá khí về sau, liền hướng phía trong mật thất đi đến. Cửa ngầm mở ra. nương theo lấy mùi máu tươi nồng nặc, một cái rộng lượng thần đàn hiện lộ ra. Thần đàn bên trên là một tòa từ mạt trược lập nên cầu nhỏ. Những này mạt trược tất cả đều là màu vàng nhạt, mặt ngoài hiện ra có chút quang trạch, như là ngọc thạch. Mà mạt trược cầu trên cùng là một trương dựng đứng yêu gà. Bạch Bản vừa vặn dùng lao ra hỏa kia mang đi ma thần bản thể, giữ lại hắn một đầu mạng giả tới hôm nay, chính là để phòng vạn nhất. Yêu gà ôm bụng, thở hồng hộc nói rằng, nàng không ngừng mà nhìn qua cổng, mặc dù cửa là đóng lại, nhưng nàng trong lòng vẫn là mười phần bất an. Minh Bạch, Bạch Bản cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ma thần bị cướp đi, bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Hắn trước cung kính đối với thần đàn mạt trược cầu bái một cái, sau đó đi đến bên cạnh, đem một ngụm bạc lớn theo góc tường lôi ra đến, từ bên trong xách ra một cái gậy như que tuổi lão nhân. Lão nhân kia hai tay hai chân đều bị chém đứt, nhìn thoi thoát, dường như cảm nhận được thân thể lắc lư, hắn gian nan mở ra khô héo mí mắt, đôi mắt giả mua vận đục nhìn một chút Bạch Bản, đống nhiên lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Ha ha, ác giả ác báo, các ngươi rốt cục tới cái ngày này lao ra hỏa, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Bạch Bản hung dữ chừng lão đầu một cái, đem hắn nhét vào thần đàn bên trên, đối với mặt trược cầu lại bái một cái. Ma thần đại nhân, chuyện khẩn cấp, làm phiền ngài rời giá, cùng chúng ta rời đi nơi này. Những cái kia mặt trược hình như có nhận thấy, có chút rung động lên, hướng phía người trẻ đồng dạng lao đầu di động. Chạy không thoát, các ngươi một cái cũng chạy không thoát lao đầu không những không sợ, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Lao giả, ngậm miệng. Bạch Bản mắt lộ ra hung quang. Lúc này, cửa mật thất bị bình một tiếng đá văng ra. Lục Phi mang theo bộ ấm võng, mỉm cười đi đến, nhìn xem thần đàn bên trên mặt trược cầu. Đây chính là ma thần bản thể sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trên cùng tấm kia yêu gà phía trên. Chỉ cần bắt được cái này tà vật bản thể, cái khác bài liền đơn giản. Bình thường, tà vật bản thể đều có triệu hồi cái khác phân thân năng lực. Ngươi vào bằng cách nào? Yêu gà sợ hãi đến từng bước lui lại. Bạch Bản móc ra một thanh dao găm sắc bén, dùng thân thể cản trở thần đàn. Có cái đồ chơi này, tìm tới bản thể, không phải vô cùng đơn giản sao? Lục Phi nhấc lên trong tay bộ ấm võng. Lưới bên trong hát tước, đối mặt trược bên trên yêu gà phản ứng phá lệ lớn, miệng bên trong phát ra dồn dập chiêm chiết âm thanh. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Bản cơ đao, hướng phía Lục Phi vào tới. Tiểu tán, làm việc. Một thanh quỷ dị dù đen theo Lục Phi sau lưng bay ra, Lục Phi nhìn cũng không nhìn Bạch Bản, trực tiếp hướng phía thần đàn đi đến. Chương 1066, Thiên môn lão giả, là nhỏ bé yêu tinh no đâu dù tăng thêm, chương 1066, Thiên môn lão giả, là nhỏ bé yêu tinh no đâu dù tăng thêm, Bạch Bản vung đầy đao, liều mạng phóng tới Lục Phi. Nhưng hắn liền Lục Phi và táo đều không có đủ phải, liền bị đột nhiên xuất hiện tóc đen bao lấy đầu, răng rắc một tiếng, vặn gãy cổ. Lục Phi nhanh chân đi hướng thần đàn. Ngươi không được qua đây, yêu gà hoảng sợ muôn dạng, phía sau lưng dựa vào thần đàn, đã không đường có thể trốn. Chó ngoan không cản đường. Lục Phi lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nàng dọa đến một cái lảo đảo, mới ngã xuống, vừa vặn ngã tại Bạch Bản bên cạnh thi thể. Nhìn thấy theo Bạch Bản trên thân rút đi quỷ dị tóc đen, toàn thân phát run, sợ hãi nước mắt ướt nhẹp đùng trang. Lục Phi lười nhác quan tâm nàng, đánh giá mặt trược cầu phía trên nhất tấm kia yêu gà, muốn thử xem có thể hay không thông qua bộ âm vong bên trong tà khí, đem nó bắt được. Cái này tà khí liền như là hồn phách của nó, mặt trược thì làm nhục thân. Cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi trẻ tuổi, không có lao hủ, ngươi lấy không được tấm kia mặt trược. Một đạo khàn khàn thanh âm dàn mua truyền tới từ phía bên cạnh. Lục Phi lúc này mới chú ý tới, thần đàn bên cạnh còn có gầy yếu lão giả. Lão giả này gãy tay gãy chân, chỉ còn một đoạn thân thể, nhìn qua liền như là một đoạn cành cây khô, trạng thái cực kỳ doan người. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là khó phát hiện hắn là một cái người còn sống. Xin hỏi ngươi là? Lục Phi rất là kinh ngạc. Ta chỉ là người cơ khổ, làm cả một đời ưng, cuối cùng lại bị chính mình nuôi tiểu gia tước mổ vào mắt. Ta biết người vô ý, đáng đợi à? Lão giả cây khô ra giống như gương mặt, lộ ra nụ cười tự dễ ước. Lục Phi nhìn một chút yêu gà, lại nhìn một chút lão giả. Ngươi chính là vị tia theo thiên môn đi ra lão tiền bối. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Bọn hắn mấy người này ngu xuẩn thua không an. Bọn hắn quá tham, chỉ vì lão hủ không đồng ý bọn hắn sử dụng xương người mặt trược, bọn hắn liền đem lão hủ biến thành bộ mặt này. Ác giả ác báo, chỉ là một ngày này, lão hủ chờ đến quá lâu. Lão giả thở dài một tiếng. Như thế xem ra, yêu gà Bạch Bản những người này chính là lão giả thu nhận đệ tử. Mấy người kia không khỏi quá mức ngon độc, vậy mà đem sư phụ của mình làm thành người trệ. Lục Phi quay đầu, nhìn thoáng qua yêu gà. Yêu hình trái xoan hư cúi đầu, lưng run lẩy bẩy. Như vậy, xin hỏi lão tiền bối, ta như thế nào mới có thể lấy đi ma thần? Lục Phi đối lão giả ôm hạ quyền. Ánh mắt vẫn đục của lão giả nhìn một chút Lục Phi, cười nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải người bình thường, chỉ cần ngươi bằng lòng lão hủ một cái điều kiện, lão hủ liền đem cái này mặt trược tặng cho ngươi. A, tiền bối mời nói. Lục Phi có chút ngoài ý muốn, hắn đều làm xong cùng lão giả này tranh đấu chuẩn bị. Bộ này xương người mặt trược, tổng cộng có 136 lá bài, đều từ dân cờ bạc xương tay chế thành. Lão giả chống đỡ lấy hình dung tiểu tụy thân thể, gian nan nói rằng, làm thành bộ này mặt trược, trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, bài tuy nhiều, nhưng chỉ cần cầm tới chương này chủ bài, cái khác bài tự sẽ đi theo mà đến. Cái này bài mặc dù lợi hại, lại được một vật, có thể để ma thần năng lực phát huy tới lớn nhất. Gặp cược tất nhiên được. Cái này cược, không chỉ có riêng là đánh bạc, ngay cả đánh cược cũng coi như. Ngươi có thể bật kêu biết là cái gì? Còn mời tiền bối giải thích nghi hoặc. Lục Phi chăm chú lắng nghe. Con xúc sắc. Lão giả cũng không bán cái nút, nói thẳng ra. Như vậy, xin hỏi tiền bối điều kiện là cái gì? Lục Phi cũng trực tiếp hỏi. Lão giả hít sâu một hơi, trong ánh mắt là Lục Phi xem không hiểu cảm xúc. "Xin ngươi đem ta hài cốt chuyển giao cho một người." "Là ai?" "Hắn cùng lão hủ là đồng môn bên trong người, tên là Tiêu Quỷ, hắn nhìn thấy lão hủ hài cốt, tự sẽ đem con xúc sắc cho ngươi." Lục Phi có chút khó khăn, "Lão tiền bối, ta cũng không nhận ra thiên môn bên trong người, cũng không biết người này người ở chỗ nào, cho dù có tâm, cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, coi như vạn bối có một ngày vận khí tốt, đúng lúc đụng phải người này, có thể khi đó tiền bối hài cốt chỉ sợ đã không nhận ra." Lão giả cho ra thủ lao 10 phần mê người, chuyện này cũng nhìn không ra âm mưu gì cả bấy. Nhưng Lục Phi cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào bánh vẽ. Người cũng rất thành thật. Lão giả cười cười, có chút suy tư, nói, ngươi chỉ lấy một chương chủ bài, là đủ. Đem lão hủ cùng còn lại mặt trược, toàn bộ chứa vào chiếc kia ông bên trong, lão hủ thi cốt liền sẽ không hư thối. Đợi đến ngươi gặp người kia thời điểm, lại đem này ông cho hắn liền có thể. Vạn bối cùng tiên môn cũng không gặp nhau, coi như như thế, cũng không thể cam đoan vạn bối có thể ở sinh thời nhìn thấy hắn. Lục Phi vẫn lắc đầu. Ngươi tiểu tử này, hảo hảo cẩn thận. Lão giả bất đắc dĩ thật sự. Ngươi yên tâm, thải tước môn hủy diệt, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như hắn không xuất hiện, lão hủ cũng không trách tội ngươi, chỉ là kia nguyên bộ con xúc sắc ngươi không cầm được. Được thôi, lão tiền bối đều nói đến phân thượng này, vạn bối tự nhiên hết sức. Cũng không phải quan tâm cái gì con xúc sắc, chủ yếu là nhìn lão tiền bối không dễ dàng. Lục Phi lúc này mới lộ ra nụ cười, đáp ứng. Giảo hoạt tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá có thể ở trước khi chết nhận biết ngươi dạng này một cái người thú vị, dù sao cũng so ôm hận mà kết thúc tốt. Lão giả thoải mái cười cười, chăm chú nhìn xem Lục Phi. Tiểu tử, lão hủ còn không biết tên của ngươi. Lục Phi có chút bội phục lão nhân này, chân thành trả lời, vạn bối tên là Lục Phi. Lục Phi, họ Lục, tên rất hay. Lão giả gật gật đầu, đông nhiên ngẩng đầu, cắn nát đầu lưỡi của mình, đối với mặt trược cầu phía trên nhất yêu gà, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, vô lực ngã xuống. Lão tiền bối, đi tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, làm tròn lời hứa. Lục Phi thở dài một hơi, tiến lên, đưa tay khép lại ánh mắt của lão giả. Yêu gà phía trên huyết châu bị một chút xíu hấp thu đi vào, đồ án hồng nhan như máu, mặt trược lập tức lộ ra tốt nhất ngọc thạch giống như bánh nhuận quang trạch. Lục Phi đưa tay, đem yêu gà cầm ở trong tay. Không có phát hiện dị thường về sau, mới mở ra bộ âm võng. Cái kia màu đen nhỏ chim sẻ lập tức bay vào mặt trược bên trong. Không cái kia gọi yêu gà nữ nhân, phát ra một tiếng kêu thảm, ôm cổ kịch liệt nôn mửa liên tu. Lạch cạch, lạch cạch. Mang theo máu đen mặt trược bị phun ra. Là yêu gà. Nhưng này yêu gà không phải kia yêu gà. Nôn ra về sau, nàng cũng đổ một mệnh ô hô. Tiếp lấy, một cỗ hắc khí theo những người khác xương mặt trược bên trong bay ra, tiến vào Lục Phi trong tay chủ bài. Tổng cộng 137 nói hắc khí, một cái không rơi. Những cái kia mặt trược toàn bộ mất đi quan trạch, biến như là xương cốt đồng dạng. Vị này lao tiền bối quả nhiên không có gạt ta, chỉ cần cái này một chương chủ bài là đủ. Lục Phi cười cười, thu hồi xương người mặt trược. Sau đó, đem tất cả mặt trược triệu tập trở về, dựa theo lão giả Lâm Trung Di ngôn, đem hắn cùng mặt trược toàn diện bỏ vào chiếc kia màu đen vỏ bạc ở trong. Ông miệng phía trên đắp lên một tầng miếng vải đen. Lục Phi đi ra mật thất, hổ tử đã đem mấy cái kia tay chân giải quyết. Chân tử Hạo ngồi góc tường, hai mắt sưng đỏ vẻ mặt ngu ngơ. Kết thúc. Lục Phi nhường hổ tử trên lưng chiếc kia hắc vỏ, hắn thì mang theo ngơ ngơ ngác ngác Trần Tử Hạo, quay người rời đi. Khi bọn hắn mới vừa đi ra đại môn thời điểm, một điểm nho nhỏ hỏa tinh bay vào sòng bạc. Chương 1067, vị lòng hiếu thảo của ngươi cảm động tới chương 1067, vị lòng hiếu thảo của ngươi cảm động tới toàn bộ sòng bạc cho một mùi lửa. Thái tước môn từ đây không còn tồn tại. Trở lại tà danh tiếng. Lục Phi trước hết để cho hổ tử đem chiếc kia vỏ bạc bỏ vào gian tạp vật, dựng lên nho nhỏ bài vị, dâng hương. Thời cổ có một loại táng pháp, gọi là vỏ táng. Lấy vỏ, buồn là táng cỗ, thường dùng đến mai táng trẻ nhỏ cùng thiếu niên, thỉnh thoảng sẽ có người thành niên dùng vỏ quan tài, đồng dạng dùng 2-3 lớn đồ gốm chụp hợp lại cùng nhau, đa số chôn ở khu cư trú bên trong phòng ốc phụ cận hoặc trong phòng dưới mặt đất. Lao tiền bối mặc dù không nói, nhưng Lục Phi đã đáp ứng hắn, thu lưu hắn thi cốt, cũng sẽ không đem chuyện làm quá xấu xí. Cái này miệng quan tài liền làm hắn ông quan tài. Lục Phi sẽ định kỳ dâng hương tế bái, không đến mức nhường cái này lão tiền bối tại hạ bên cạnh quá mức thê lương. Về phần lão tiền bối nói tiêu quỷ, vậy cũng chỉ có thể tìm vận may. Làm xong những này, Lục Phi nhìn một chút ngơ ngơ ngác ngác Trần Tử Hạo. Tử Hạo, thải tước môn chuyện đã hiểu rõ, ta bằng lòng phụ thân ngươi sự tình đã làm được, sau này ngươi có tính toán gì? Dự định. Trần Tử Hạo vẻ mặt mê mang, nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Ta không biết rõ. Ta lúc đầu nghĩ đến báo thù, ta liền đi tìm ta cha mẹ. Lục Phi ca, bọn hắn thật sự là hạ người như vậy sao? Ta cùng ngươi phụ mẫu lui tới không nhiều, nếu như ta ở chỗ này lớn khen đặc biệt khen, ngươi hẳn là cũng không tin à? Lục Phi cười cười, mặc dù ta không hiểu rõ bọn hắn, bất quá có ít nhất một chút, ta có thể khẳng định. Cái gì? Trần Tử Hạo ngẩng đầu. Bọn hắn là một đôi tốt phụ mẫu, phụ thân ngươi tại sau khi chết vẫn nhớ an nguy của ngươi, giải thích rõ bọn hắn cùng loại kia mẫn diệt nhân tính dân cờ bạc còn là không giống nhau. Nhưng là bọn hắn lựa chọn đầu này sai lầm con đường, lại bị tà vật dụ hoặc, liền đã định trước sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Sau khi nghe xong, Trần Tử Hạo nhìn xem phụ mẫu viết chứng tử, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ đem chứng từ xé nát. Đời ta tuyệt đối không dính được. Nếu không, liền để ta giống những cái kia yêu gà bạch bản như thế, hải cốt không còn. Về sau, Lưu Phú Quý cùng hộ tử, bồi tiếp hắn đi cục cảnh sát, xử lý phụ mẫu thân hậu sự. Việc này Lưu Phú Quý làm được rất địa đạo, bận trước bận sau, giúp đỡ liên hệ nhà tang lễ, tuyển mộ địa, xử lý tang sự. Cái này một đại thông bận điệu xuống tới. Trần Tử Hạo người gầy không ít, nhưng cũng thành thục không được không ít. Hắn đem trong nhà quán mặt trược chiêu bài hai xuống, mặt trược bàn những này tất cả cùng cược tương quan đồ vật, toàn diện tiêu hủy, ném đi. Sau đó, hắn đi vào tà danh tiếng. Lục Phi ca, ta không muốn lên học được. Ta muốn cùng ngươi, giống hổ tử ca như thế, tại tà danh tiếng làm việc, có thể chứ? Hai tay của hắn nắm chặt, dùng sức nhìn xem Lục Phi. Vì cái gì? Lục Phi kinh ngạc ngẩng đầu. Cha mẹ ta đều không có ở đây, ta đến trường còn có cái gì ý nghĩa sao? Ta tưởng tượng ngươi như thế, thu tà vật, đánh người xấu, trừng ác dương thiện. Trần Tử Hạo trong mắt tràn đầy sùng bái. Hai tử, ngươi có phải hay không tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều? Ta liền một cái người làm ăn, đơn giản thu đồ vật thủ đoạn một chút, ta nào có cái gì người rất xấu, trừng ác dương thiện loại sự tình này. Lục Phi dở khóc dở cười. Lục Phi ca, ta không đốc, ta nhìn ra được ngươi hạng người gì. Hơn nữa, ngươi bản sự thần thông quảng đại, ta muốn theo ngươi học những này bản sự. Ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đi. Nói, Trần Tử Hạo liền đi đoạt hổ tử khăn lau, dùng sức tại hiệu cầm đồ các nơi lau. Đứa nhỏ này, lấy oán trả ơn a, thế nào có thể cùng ngươi hổ ca đoạt bát cơm đâu? Hổ tử đều khí cười, lão bản, ngươi nhìn hắn cái này. Lục Phi suy tư một hồi, nói, Tử Hạo, ta có thể thu lưu ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được ba chuyện. Ta nhất định có thể làm được. Lục Phi ca ngươi nói. Trần Tử Hạo kích động buông xuống khăn lau. Chuyện thứ nhất, đi đọc xong đại học, cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Lục Phi duỗi ra một ngón tay. Cái gì? Tiêu kiện thứ hai, thứ ba kiện đâu? Lục Phi ca, coi như ngươi muốn gặp ta, cũng tìm một chút tốt lấy cớ a. Trần Tử Hạo sửng sốt, thất vọng. Ta tả danh tiếng không thu người vô dụng. Lục Phi biểu lộ nghiêm túc, ngươi có thể làm được kiện thứ nhất, mới có tư cách biết phía sau điều kiện. Nếu như ngươi liền đọc sách chuyện như vậy đều làm không được, cũng không xứng lưu tại ta tả danh tiếng. Ta có thể làm được. Lục Phi ca, ta có thể làm được. Trần Tử Hạo nghe xong, vội vàng chuyển khẩu bằng lòng. Hôm sau, hắn liền thu thập đồ vật về trường học. Lục Phi cùng Hổ Tử, còn có Lưu Phú Quý, đem hắn đưa vào nhà ga. Lục Phi ca, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, ta nhất định đi học cho giỏi, làm hữu dụng người. Nhìn qua hắn đi vào nhà ga, Lưu Phú Quý hiếu kỳ nhìn xem Lục Phi, tiểu Lục huynh đệ, ngươi thật dự định thu được hắn tới tả danh tiếng à? Nộ biến tùng quyền mà thôi. Hắn hiện tại phụ mẫu vừa đi, tư tưởng để tâm vào chuyện của bạn, ta nếu là một tiếng cự tuyệt, sợ hắn nghĩ quẩn. Chờ hắn đọc xong sách, có lẽ tìm tới nhân sinh mới mục tiêu, chưa hẳn nghĩ đến tả danh tiếng rồi. Lục Phi chắp tay sau lưng, cười ha hả đi. Hổ Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, vẫn là tiểu Lục huynh đệ nghĩ đến chú đáo. Hy vọng đứa nhỏ này đi học cho giỏi, không cô phụ ngươi một phen khổ tâm. Lưu Phú Quý cảm khái nói. Trần Tử Hạo thật đúng là không có để bọn hắn thất vọng. Hắn sau khi tốt nghiệp không có kêu la nữa lấy tiến tả danh tiếng, mà là đi khảo thí cảnh sát. Trước theo hiệp sĩ bắt cướp làm lên, vừa làm việc vừa học tập. Cuối cùng, thành một cái chính thức đả kích đánh bạc nhân dân cảnh sát. Đương nhiên đây đều là nói sau. Giờ phút này, trở lại tà danh tiếng. Lục Phi nâng bút ký sổ. Xương người mặt trược. Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 65 kiện. Cái này mặt trược có thể khiến người ta gặp cược tất nhiên được, chính là cái này đại giới không mỹ lệ lắm. Trước tiên cần phải nghĩ cách, cải thiện một chút tác dụng phụ. Lục Phi đem xương người mặt trược cất kỹ, tạm thời không có tính toán ra tay. Đã cái này mặt trược phối hợp con xúc sắc mới có thể đem tác dụng phát huy tới lớn nhất, mở ra bán đi, há không đáng tiếc. Làm xong cái này cái cọc chuyện làm ăn. Lục Phi mỗi ngày đều đi giả bán tiên nơi đó, cùng hắn uống chút rượu làm nhảm tán gẫu. Hai ngày sau, quỷ khế rốt cục có tin. Kim Hoa bên kia đến tin tức, giải thích rõ nhi liền đem quỷ khế đưa tới. Tiểu tử ngươi, cầm đồ vật nhanh đi về, đừng suốt ngày ở ta nơi này mù tàn bộ, sáng rõ mắt của ta choáng. Giả bán tiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng hắn ngày thứ hai, sáng sớm liền dậy, đem sân nhỏ quét dọn một chút, còn đổi lại một thân quần áo mới, đối với tấm gương trái chiếu phải chiếu, cho hắn còn thừa không có mấy tóc lau sát. Ta đi. Bán tiên, cách ăn mặc đẹp trai như vậy, ngươi muốn mê chết cái nào lao thái thái a? Lục Phi biết do còn cố hỏi. Mau mau cút, ta mỗi ngày đều như vậy sạch sẽ nghiêm được không? Giả bán tiên mặt mo đỏ ửng. Đợi trái đợi phải, cửa sân rốt cục bị gõ. Giả bán tiên vui vẻ chạy tới mở cửa, lại chỉ thấy Ngô Hắc một người. Người đâu? Làm sao lại một mình ngươi, ngươi bà đâu? Hắn hướng phía Ngô Hắc đằng sau, dùng sức nhìn quanh. Bà lớn tuổi, ta nhường nàng ở nhà nghỉ ngơi, chân chạy loại sự tình này ta một người đến liền đầy đủ rồi. Ngô Hắc nâng cao bụng nhỏ nạm, ngu ngơ cười nói. A, giả bán tiên cả người nhất thời sụ xuống. A, Lục Phi ca, bán tiên ra thế nào? Ngô Hắc không rõ ràng cho lắm. Không có việc gì, tiểu bàn, hắn là bị lòng hiếu thảo của ngươi cảm động. Lục Phi dùng sức nín cười, đem Ngô Hắc dẫn vào cửa. Cái này đều ta phải làm. Ngô Hắc cao hứng xuất ra hai tấm dây vàng. Lục Phi ca, quỷ khế ta mang cho ngươi tới rồi. Chương 1068, quỷ khế có hiệu lực. Chương 1068, quỷ khế có hiệu lực. Mập nhi, nhanh ngồi. Lục Phi nhiệt tình kéo qua cái ghế, mời Ngô Hắc ngồi xuống, lại để cho hổ tử tranh thủ thời gian lấy ra nước trà cùng đồ ăn, mới từ Ngô Hắc thủ bên trong tiếp nhận kia hai tấm dây vàng, cẩn thận dò xét. Trang giấy nhìn rất cổ xưa, phía trên loáng thoáng có một ít Lục Phi xem không hiểu phù văn. Đây chính là quỷ khế. Lục Phi lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Đúng vậy a, Lục Phi ca, ta hai ngày trước đi âm, thuận đường ngươi cho dẫn tới. Ngươi xem một chút, có hợp hay không dùng. Ngô Hắc nhấp một ngụm trà, ngu ngơ vừa cười vừa nói. Thứ này cũng không tốt làm, không có ngươi nói đến nhẹ nhàng như vậy a. Lục Phi nhìn xem hắn. Bà đi nhiều như vậy âm, ở phía dưới vẫn có một ít ân tình ở. Tiểu Bàn, bất kể nói thế nào, đều là ngươi cùng bà giúp ta một đại ân, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào nhóm mới tốt. Lục Phi nghĩ tới dùng tiền mua, nhưng hắn biết đối phương khẳng định không thu, ngược lại đem quan hệ làm xa lạ. Lục Phi ca, nói gì thế? Ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta giúp ngươi làm chút ít sự tình là hẳn là, hai tấm quỷ khế mà thôi, không lao lực. Nô Hắc khoát tay áo, mở ra một bao khoai tây chiên vô cùng cao hứng bắt đầu ăn. Có những ngày ăn, liền đủ rồi. Kia bà gần nhất thế nào? Nếu không, ta cùng bán tiên hôm nào tới cửa bái phòng. Lục Phi nhìn thoáng qua mặt ủ mày trao giả bán tiên, lại hỏi. Đi nhà ta, vậy nhưng quá tốt rồi. Lục Phi ca, vậy thì nói xong, các ngươi nhất định phải tới a. Nô Hắc thật cao hứng, các ngươi vừa vặn giúp ta khuyên nhủ bà, nhường nàng bớt làm điểm sống, không cần hàng ngày nấu cơm cho ta. Nàng lớn tuổi, còn có ho khan nhức đầu bệnh cũ, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Tốt, ta đã biết. Lục Phi ở trong lòng âm thầm gật đầu, muốn cho Kim Hoa bà tìm một chút bổ thân hào dự tài. Giả bán tiên nghe nói như thế, rốt cục tìm về một tia tinh thần, hỏi, Lục Phi, ngươi lúc nào có rảnh đã qua? Qua mấy ngày a, chờ ta tìm tới thích hợp bà dược liệu ta lại đi. Bán tiên ngươi không có chuyện, trước giúp chúng ta vẫn an thăm hỏi bà thôi. Lục Phi cố ý nói rằng. Giả bán tiên tằng hắng một cái, bất đắc dĩ nói, vậy được à, coi như giúp ngươi tiểu tử một chuyện, một hồi ta liền cùng tiểu bản đã qua. Tốt, bán tiên ra, ta bà ở nhà một mình cũng rất cô đơn, có lao bằng hữu đi xem nàng có thể quá tốt rồi. Nô Hắc lại ngồi một hồi, đem kia một đống đồ ăn vặt ăn đến không sai biệt lắm mới đứng lên. Giả bán tiên sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, nhường Nô Hắc tranh thủ thời gian xuất phát. Lục Phi nhường hổ tử đưa bọn họ tới, thuận đường trên đường mua chút quà tặng. Mà hắn thì về đến nhà, đóng chặt cửa sổ. Sau đó, không kịp chờ đợi xuất ra bình hoa. Nhỏ tượng đất, hôm nay ta là muốn nói cho ngươi một cái to lớn tin tức tốt. Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua được thực tập. Hiện tại, ngươi có thể trở thành tà danh tiếng chính thức nhân viên. Chúng ta là đứng đắn cửa hàng, thuê nhân viên khẳng định là thủ tục. Lục Phi lấy ra một tờ quỷ khế, đối với bình hoa lung lay. Tới, ngươi chỉ cần theo thủ ấn là đủ rồi. Nhỏ tượng đất không nhúc nhích nằm tại đáy nước, còn vểnh lên chân bắt chéo, căn bản không để ý Lục Phi. Ta biết ngươi đã cao hứng choáng váng, dù sao dạng này cơ hội ngàn năm một thở, không phải mỗi người đều đụng tới. Cũng tỷ như hỉ, nàng liền tranh cướp giành giật muốn ký khế ước. Nếu không, ta nhường nàng đến cùng ngươi nói chuyện. Vừa nghe đến hỉ, nhỏ tượng đất liền có phản ứng. Nó bút tích một hồi, mới bất đắc dĩ leo đến miệng bình, rồi ra mini tay nhỏ, tại quỷ khế phía trên lưu lại một cái nho nhỏ bùn ý tưởng. Sau một khắc, kia bùn ý tưởng liền tan vào giấy vàng ở trong. Lục Phi cũng cắn nát ngón tay của mình, ở phía trên nhấn huyết thủ ấn. Huyết dịch cũng bị hấp thu, quỷ khế phía trên màu đen phủ văn hiện lên. Giấy vàng biến mất, quỷ khế lập tức có hiệu lực. Cái này bùn trói linh hoạt thành Lục Phi quỷ nô nhất định phải đối chủ nhân nói gì nghe nấy, một khi có vệ chủ chi tâm, liền sẽ dẫn đầu tử vong. Rất tốt. Lục Phi trong lòng đại định. Nhỏ tượng đất thì sống không thể luyến trượt về đáy bình, rút vào dòng nước chỗ sâu. Lục Phi mỉm cười, tiếp lấy lại lấy ra hỉ, đem lời giống vậy thuật lặp lại một lần. Hỉ ngây ngốc, giống như nghe không hiểu, thậm chí còn muốn dùng hỏa tinh đem quỷ khế tiêu hủy, nhưng là không thành công. Quỷ này khế là một loại đặc thù tồn tại, thủy hỏa bất xâm. Hỉ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần minh bạch, ngươi ở trên đây ấn thủ ấn, về sau liền có vô số đến không hết ngày tốt lành là được rồi. Lục Phi kéo lên nhỏ tượng đất, hướng dẫn từng bước. Rốt cục nhường hỉ cũng tại quỷ khế phía trên lưu lại một cái cháy đen chỉ ấn. Hai tấm quỷ khế có hiệu lực. Lục Phi cũng không tiếp tục lo lắng hai cái này tà vật sẽ đối với chính mình bất lợi. Ta tả danh tiếng xưa nay không bạc đãi nhân viên, về sau các ngươi liền biết, cái này đem là các ngươi quỷ sinh ở trong cỡ nào lựa chọn chính xác. Lục Phi trong lòng đắc ý, yêu thích không buông tay nhìn một hồi hai vị công nhân viên mới đưa bọn hắn thu lại. Tiêu trừ cái này hai hoàng ẩm, gần nhất cũng thu mấy món tà vật, là thời điểm cùng kinh huynh đi quái khiếu sơn. Lục Phi lập tức liền cho kinh kiếm phát tin tức. Kinh kiếm đã sớm nhanh nhàn giang âm. Lục Phi sẽ không lại cho hắn tin tức, hắn đều muốn ra ngoài tìm Hoàng Kiền. Ngày mai liền xuất phát, như thế nào? Không có vấn đề. Ước định cẩn thận về sau. Ngày kế tiếp sáng sớm, Kinh Kiếm liền chạy tới. Hắn trong túi chứa hòn đá nhỏ rùa, vắt trên lưng lấy một cái leo núi túi đeo lưng lớn, bên trong có lều vải có túi ngủ. Kinh Minh, ngươi là đi đóng quân giã ngoại, vẫn là đi cho nhà ngươi tiểu ô quy tìm khẩu phần lương thực? Dù sao cũng là trên núi, ta nghe ngóng, Quái Khiếu Sơn chỗ sâu không có bóng người, bên trong rất lớn, không biết rõ sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày, lo trước khỏi họa. Kinh Kiếm rất chân thành nói. Được thôi, ngươi không chê trọng liền tốt. Lục Phi liền không giống như vậy, nhường hổ tử đi mua sung túc lương khô cùng nước, trực tiếp đóng gói ném vào bách bảo đại. Tuyệt không trọng, dễ dàng. Kinh Kiếm bỗng nhiên nhìn xem chính mình to lớn ba lô, lập tức lâm vào trầm mặc. Đi. Ba người chuẩn bị xuất phát. Đang muốn đóng cửa thời điểm, lại tiến đến hai cái khách nhân. Là hai cái mặc đồ tây đen, đeo kính đen nam nhân cao, trong tay mang theo một cái thần bí vỏ đèn dương, nhìn rất trang bức bộ dáng. Xin hỏi ta danh tiếng trưởng quý có đây không? Trong đó một cái đồ tây đen ánh mắt đảo qua Lục Phi ba người, mở miệng hỏi. Lục Phi, ngươi có khách trước hết chào hỏi, không đội cái này một hồi. Kinh Kiếm rất hiểu chuyện nói. Đi. Lục Phi gật gật đầu, lộ ra lễ phép đủ cười, tiến lên hỏi. Ta chính là tà danh tiếng trưởng quỹ, Lục Phi, xin hỏi hai vị có gì cần? Ngươi. Đồ tây đen lộ ra rất kinh ngạc. Nghe nói tà danh tiếng chuyên thu tà vật, chúng ta có một cái tà vật, muốn mời Lục trưởng quỹ giám định. Không có vấn đề, đồ vật mang theo sao? Lục Phi cũng tại không lộ ra dấu vết đánh giá đối phương, trong lòng hiếu kỳ, trang bức như vậy người là ở đâu ra? Hai cái đồ tây đen liếc nhau, nhìn một chút hổ tử cùng kinh kiếm. Bọn hắn là tà danh tiếng người, không sao. Lục Phi cười nói. Đồ Tây Đen lúc này mới đem cặp da đặt ở trên quầy, mở ra về sau, chuyển phương hướng, đối mặt Lục Phi. Lục Phi hướng bên trong nhìn thoáng qua, bao tay đều không có mang, chỉ lắc đầu. Các ngươi đi thôi, thứ này ta không thu. Chương 1069, máu thấm cổ ngọc, là ai ai sáng sớm tăng thêm, chương 1069, máu thấm cổ ngọc, là ai ai sáng sớm tăng thêm, lời này vừa nói ra, không riêng kia hai cái đồ Tây Đen, ngay cả hổ tử cùng kinh kiếm đều hết sức kinh ngạc. Gian thương này đổi tính, thế nào đưa tới cửa tà vật đều không thu. Kinh kiếm tò mò hướng vỏ đèn trong dương liếc nhìn. Bên trong là một khối viên hoàn hình ngọc thạch. Ngọc thạch chủ yếu hiện lên sữa màu vàng tính chất, quang trạch độ rất tốt, hiển nhiên là khối tốt ngọc. Nhưng ngọc thạch nhiều chỗ lại có rất nhiều màu đỏ tơ máu, tựa như thấm máu như thế, tản ra từng tia khí âm hàn, mười phần dọa người. Đồ Tây Đen nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Lục Phi nói, ngươi mới nhìn một cái, vì sao không thu? Chẳng lẽ các ngươi tà hảo là chỉ là hư danh, thấy cái này tà vật quá mức quỷ dị, cho nên không dám? Ta tà danh tiếng là chuyên thu tà vật, không thu là phế phẩm. Các ngươi cái này giả đồ chơi, vẫn là cầm lại nhà chính mình chậm rãi chơi à, đừng lãng phí thời gian của ta. Lục Phi khoát tay áo. Giả, ngươi dựa vào cái gì nói đây là giả? Đây chính là trong mộ đi ra đồ cổ, hàng thật giá thật. Đồ Tây Đen càng bất mãn. Lục Phi, cái này tựa như là một khối máu thấm ngọc. Kinh kiếm nhỏ giọng tại Lục Phi bên cạnh nhắc nhở. Đây là một khối ngọc thượng hạng thạch không giả. Lục Phi rút một tờ giấy, đệm lên đem vỏ đèn trong dương ngọc thạch cầm lên, nhưng cũng không phải thật sự là máu thấm ngọc, mà là đặt ở âm khí nồng đậm địa phương, cố ý làm ra huyết hồng giả tượng giả tạp vật. Chân chính máu thấm cổ ngọc là theo trong mộ đi ra, tự nhiên sẽ có một cỗ thổ mùi tanh, hoặc là nói người chết vị. Đương nhiên, loại vị đạo này không phải chân chính khí vị, mà là một loại khí tức. Các ngươi khối ngọc thạch này bên trên không có người chết vị. Đáng tiếc khối này tốt ngọc bị các ngươi biến thành bộ này quỷ bộ dáng, hoàn toàn báo hỏng, không phải phế phẩm là cái gì. Lục Phi đem ngọc thạch ném vào trong dương. Nếu như các ngươi bị người hố, hẳn là đi tìm bán các ngươi cái đồ chơi này người, không phải tới tìm ta. Thì ra là thế. Kinh kiếm bừng tỉnh hiểu ra, kinh bị lắc đầu, tốt như vậy một khối ngọc thạch, thật sự là lãng phí. Hổ tử cũng không chỗ ở bĩu môi, thật sự là có tiền tiêu đến hoảng. Người áo đen nghe xong về sau, chẳng những không tức giận, ngược lại cười, lúc này mới bắt đầu một lần nữa dò xét Lục Phi. Không tệ. Xem ra từ Bắc nói không sai, ta danh tiếng quả nhiên có chút tài năng. Lục trưởng quỹ, ngươi thông qua khảo nghiệm, chủ nhân nhà ta mời Lục trưởng quỹ tới cửa giám định tà vật. Lục Phi cùng kinh kiếm lẫn nhau. Lục Phi trong mắt tràn đầy buồn cười, nói, không phải đâu, khảo nghiệm. Ngươi làm các ngươi là ai a? Ta tốt nghiệp về sau liền rốt cuộc chưa từng nghe qua ai cùng ta cái gì khảo nghiệm. Thật không tiện, ta có việc, không rảnh, để nhà ngươi chủ nhân mời cao mình khác a. Lục trưởng quỹ, ngươi có biết chủ nhân nhà ta ra sao thân phận? Xin ngươi đi, kia là cho các ngươi loại này cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tử. Người áo đen hừ một tiếng, cao cao tại thượng nói rằng, quản ngươi gia chủ người là ai, hắn ở ta nơi này tiểu điếm thật mất mặt. Làm phiền, nhường một chút, chúng ta muốn ra cửa. Lục Phi mới không quen loại này tính xấu, trực tiếp nhường hổ tử đổi người. Khóa cửa, treo biển hành nghề. Quay đầu đốt đi. Lưu lại hai cái người áo đen tại cửa ra vào vẻ mặt phẫn nộ. Lục Phi, ngươi thật không đi à? Nghe bọn hắn khẩu âm là kinh đô tới, có tiền như vậy, có thể là khách hàng lớn. Đi ra một đoạn đường, kinh kiếm mới mở miệng hỏi. Nếu như bọn hắn thành tâm, sẽ còn trở lại, nếu như không thành tâm ta có cần phải đuổi tới đi sao? Thiên hạ tà vật nhiều như vậy, không thiếu cái kia một cái. Còn làm giả đến sò xét ta, đã nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta loại này tiểu điếm, vậy thì mời cao minh khác à, ta lại không có thèm. Lục Phi lắc đầu. Chính là, bọn hắn cho là hắn là ai a, thiên vương lão tử chúng ta cũng không hiếm có. Hổ tử cũng đi theo bất mãn hử hử. Thật sự là rất lâu không có đụng phải như thế không có mắt người, chẳng lẽ kinh đô tới liền tài trí hơn người. Bất quá, bọn hắn nâng lên từ hội phó, khẳng định là từ hội phó giới thiệu tới, muốn hay không cho hắn nói một tiếng. Kinh kiếm nghĩ nghĩ, lại nói, coi như vậy đi, từ hội phó đều không có cho ta biết, có thể thấy được hắn cũng cảm thấy đối phương không đáng tin cậy. Lục Phi không quan trọng. Đang khi nói chuyện, ba người tới bãi đỗ xe. Xe chạy ra khỏi đi thời điểm, hai cái người áo đen cũng đuổi tới cửa ngõ. Nhìn chung quanh về sau, phát hiện Lục Phi ba người đã không thấy, lập tức sắc mặt tái xanh. Làm sao bây giờ? Tìm không thấy người, không có cách nào cho chủ nhân giao nộp. Đã người là từ Bắc giới thiệu, vậy thì đi tìm từ Bắc, nhường hắn cho bàn giao. Hai người nói thầm vài câu, kêu một chiếc xe, cũng rời đi đổ cổ đường phố. Lục Phi ba người một đường hướng tây, một mạch đuổi tới cách Quái Khiếu Sơn gần nhất thôn. Quái Khiếu Sơn hoang tàn vắng vẻ, không thông đường cái, ba người còn phải tìm đường đi bộ đã qua. Hổ tử đem xe dừng ở thích hợp vị trí. Ba người xuống xe ăn chút lương khô, thời gian đã đến đang lúc hoàng hôn. Bọn hắn tìm tới thôn dân phụ cận, hướng thôn dân nghe ngóng, tiến chỗ ngoặt sơn gần nhất đường. Cái gì? Các ngươi phải vào sơn? Các thôn dân giống nhìn đồ đần như thế, nhìn xem ba người. Các ngươi những này trong thành con nít chính là ăn no rồi nhàn, thời gian qua quá tốt rồi, nhất định phải đi ra tìm tội chịu. Chúng ta cũng không dám lên núi, các ngươi còn muốn đi trên núi kia cái gì đóng quân giã ngoại? Ngay tại thôn chúng ta phụ cận chơi đùa tốt, các ngươi thật muốn trải nghiệm cuộc sống, dứt khoát tới giúp chúng ta làm việc nhà nông. Có là các ngươi nếm mùi đau khổ. Thôn dân tốt một trận chuyển vận, tận tình khuyên bảo khuyên bọn họ. Lão ca, cảm ơn ngươi ý tốt. Chúng ta có không đi không được lý do, ngươi liền giúp một chút bận điệu, chỉ đường. Hổ tử đi lên tàn khói. Ta cho các ngươi chỉ đường, vạn nhất các ngươi về không được. Không nên không nên, ta không thể hại người a. Thôn dân đại ca dùng sức lắc đầu. đại ca, không phải liền là một ngọn núi sao, làm sao lại không về được? Chẳng lẽ lại có yêu quái sẽ ăn chúng ta? Lục Phi cố ý nói, các ngươi những này trong thành em bé nha, chính là không tin ta. Kia trên núi thật có yêu quái, trời vừa tối liền hoa hoa gọi bậy, kia trên mặt đất sẽ mở ra thật nhiều cái lỗ hổng, đem các ngươi một ngụm nuốt vào đi. Thôn dân dùng sức nói, đây cũng là trên núi bùn đất lơi lỏng, sập mà thôi, ta không tin thật có yêu quái. Lục Phi cố ý lắc đầu, ngươi còn không tin? Thôn dân đại ca tức giận đến kéo ra tay áo, lộ ra một đầu thật dài vết sẹo. Nhìn thấy không? Đây chính là trên núi yêu quái cho hạch, yêu quái kia cách một đoạn thời gian liền xuống đến trộm ra súc ăn. Đêm hôm đó, ta vừa nằm xuống, liền nghe ra ngoài bên cạnh có động tĩnh. Trong vòng dê tại dùng sức kêu to, ta lên xem xét, bãi nốt cừu bên ngoài có một cái thật là lớn cái bóng, kỳ dị, giống như có mấy chân. Ta gánh quốc liền đi qua, một chút nhìn thấy thật nhiều ánh mắt, tại phát hồng quang. Thôn dân đại ca giảng đến nơi đây, đều nuốt một ngụm nước bọt. Hoắc, ta môn như vậy, là cái gì yêu quái a? Hổ tử nghe được say xương ngon lành, không biết rõ, không thấy rõ, kia con mắt màu đỏ vừa chiếu tới, ta liền choáng. Tỉnh lại thời điểm, các ngươi đoán ta ở chỗ nào? Thôn dân đại ca mở to hai mắt hỏi. Cái nào nha? Hổ tử cũng mở to hai mắt. Chương 1070, trấn thôn chi bảo chương 1070, trấn thôn chi bảo các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta ở đâu. Lúc ấy chính ta đều mộng, ta vừa mở ra mắt, ôi, ta cái này cánh tay thế nào đau như vậy à? Thôn dân đại ca vỗ trên cánh tay thật dài vết sẹo, giảng được sinh động như thật. Ta xem xét, thế nào trên cánh tay tất cả đều là máu, có thể cho ta dọa sợ. Đau đến ta à, kém chút lại quyết đã qua. Ta lúc ấy nghĩ đến, ta phải mau dậy cầm máu à, nhưng là chân của ta mềm đến cùng mỹ sợi dường như, một chút lực đều làm không lên ai. Lão ca, lão ca, ta có thể nói trọng điểm sao? Ngươi nói trước đi, ngươi ở đâu a, thế nào càng xé càng xa. Hổ tử sốt ruột cắt ngang hắn. Gia hỏa này, thế nào kéo lên đến liền không dứt, cái này thừa nước đục thả câu năng lực cũng không biết giống ai. A a, ta à, lúc ấy tại bãi nốt cừu bên trong. Thôn dân đại ca lúc này mới kéo về chính đề, trên người của ta một đống thảo, còn dính lấy dê phân trứng trứng. Ta trong vòng 7, 8 cái dê, toàn không thấy. Cho ta đau lòng kém chút lại quyết đã qua nghe đến đó, Lục Phi ba người đều không còn gì để nói. Lão ca, ngươi bãi nốt cừu bên trong có động tĩnh, ngươi đi qua nhìn, cuối cùng đổ vào bãi nốt cừu bên trong. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hổ tử lắc đầu nói, không bình thường. Nhiều như vậy dê không thấy, trong vòng lại một chút máu đều không có, ngược lại là cánh tay ta bị vẽ đầu dài lỗ hổng. Một lát sau, trong thôn những người khác đánh lấy bó đuốc đến đây, ta hỏi kiểu gì? Bọn hắn nói, nghe thấy bên ngoài có dê tiếng kêu, sợ là có tặc chạy trong thôn đến trộm gia súc, đi ra xem xét, đều dọa sợ. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái tám đầu chân quay cái bóng, vóc dáng rất cao, vắt trên lưng lấy một cái căng phồng cái túi từ trong thôn chạy qua. Dê tiếng kêu chính là theo trong túi truyền đến. Có người cả gan đi lên gào to hai tiếng, cái kia quái cái bóng nghiêng đầu lại, trên mặt có mấy cái mắt đỏ. Tên kia, giống như ta, xem xét kia ánh mắt liền mềm đi xuống. Doa người như vậy đồ vật, không ai dám đi lên đuổi, trơ mắt nhìn xem kia quái cái bóng đem dê con đi. Cuối cùng, bọn hắn theo kia quái cái bóng đi qua đường, tìm tới nhà ta bãi nốt cừu. Kia quái cái bóng đi qua đường, tất cả đều là nguyên một đám hố nhỏ, lại ra hỏa liền đoán, kia quái cái bóng chân là nhọn, rất sắc bén. Khẳng định là trộm dê thời điểm, đem cánh tay của ta cho quẹt làm bị thương. Bất quá, ta cũng coi như mạng lớn. Kia quái cái bóng chỉ trộm dê, không có đem ta cho trộm đi. Không phải, ta sao có thể đứng tại cái này cùng ngươi nhóm tán gẫu? Thôn dân đại ca rốt cục một mạch đem tình huống lúc đó nói xong, trong mắt của hắn còn hiện ra từng tia nghĩ mà sợ. Lão ca, vậy ngươi thật đúng là vận khí tốt ta. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hổ tử chắt lưỡi nói. Tám đầu chân, còn có mấy cái ánh mắt, thật chẳng lẽ là nhện tinh? Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Hồng Thị cho ra tin tức, liền nâng lên quái khiếu sơn có nhện tinh, thỉnh thoảng sẽ xuống núi ăn trong thôn súc vật. Bất quá, cái này lão ca nói quái vật kia vắt trên lưng bụi lớn, hình tượng này có chút ý tứ, cùng bình thường nện tinh không giống nhau lắm. Lão ca, đây là cái gì, là thời điểm chuyện? Lục Phi hỏi tiếp. Nói đến, phải có mười mấy 20 năm đi. Thôn dân lão ca híp mắt nghĩ, lần kia qua đi, thôn chúng ta đi bên ngoài mời đạo trưởng để chúng ta tại thôn bên ngoài trồng thật nhiều cam quýt cây, mang ý châm biếm cái chủng loại kia. Lại cho chúng ta một cái bảo đảm bình an nhỏ hồ lô kia chúng ta đến bây giờ còn cung cấp đâu. Thế mà đã lâu như vậy. Lục Phi hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. Đạo trưởng giúp chúng ta bố trí qua đi, thôn chúng ta lại không có náo quá yêu. Bất quá hắn dặn đi dặn lại chúng ta, ngàn vạn không thể đi trên núi, kia nhỏ hồ lô chỉ có thể phù hộ bên trong làng của chúng ta bên cạnh bình an, trên núi có thể không xen vào. Đại ca, kia quái khiếu lại là chuyện gì xảy ra? Lục Phi lại hỏi. Ta vừa không phải nói với các ngươi sao, trên núi có nhiều chỗ sẽ há mồm, cái kia miệng liền sẽ phát ra tiếng kêu, có thể ăn người, sơ ý một chút người liền rơi vào. Phàm là nghe được thanh âm này, liền biết trên núi không thể ở nữa, đến đi nhanh lên. Thôn dân đại ca liên tục quát tay. Ai biết cái kia là cái gì đồ chơi? Không ai ăn no dỗi việc đi xem những vật kia nói đến đây. Hắn nhìn một chút Lục Phi ba người các ngươi cũng đừng đi. Thiên hắc mạc lên núi, mắt thấy trời sắp tối rồi. Nếu không các ngươi liền đi thôn chúng ta chơi mấy ngày, ta cam đoan có làm không hết việc nhà nông cho các ngươi. Cái này lão ca vẫn rất khôi hài. Lục Phi ba người trao đổi ánh mắt. Lục Phi nghĩ nghĩ, cũng tốt, đã cái này quái khiếu sơn như thế tà dị, vừa đến đã ban đêm lên núi, quả thật có chút mạo hiểm. Tốt ta, chúng ta nghe đại ca, tiên tiến thôn đi dạo. Bất quá, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi xem một cái kia bảo đảm bình an nhỏ hồ lô? có thể sử dụng một cái thị trấn hồ lô ở yêu tả, có thể thấy được cái này đạo trưởng đạo hạnh không thấp, Lục Phi trong lòng cũng thật tò mò. Được a, đi xem một chút không có vấn đề, nhưng các ngươi cũng đừng loạn động, đây chính là chúng ta trấn thôn chi bảo. Thôn dân đại ca gặp bọn họ nghe quyền, rất là cao hứng, cây quốc hướng trên vai một khiêng, dẫn ba người vào thôn. Bạn già, khách tới nhà, đốt thêm vài món thức ăn. Tốt sau, hắn cây quốc hướng góc tường vừa để xuống, đối với trong phòng lớn tiếng ồn ào. Khách đến thăm người ngươi thế nào không nói sớm, ta cũng tốt nhiều con gọi món ăn a. Một cái chừng 50 đại thẩm, ôm 4-5 tuổi tiểu nữ hoa, từ trong nhà đi tới. Tiểu nữ hoa đâm hai cái bím tóc sừng dê, dáng dấp rất là đáng yêu, chính là trên mặt nước mắt nước mũi, khóc không ngừng. Ôi, ta cháu gái ngoan, đây là thế nào rồi? Thôn dân đại ca đi lên, một thanh tiếp nhận tiểu nữ hải, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nàng thích nhất cái kia con cừu non không thấy, não không ngừng. Người trước dỗ dành, ta cho khách nhân nấu cơm đi. Đại thẩm nhiệt tình cùng Lục Phi ba người bắt chuyện qua, liền chui tiến vào phòng bếp. Ôi, ta cháu ngoan, không phải liền là con cừu non sao? Ngày mai ra ra cho ngươi lại tìm một cái mới đi, kia chạy tới trên núi liền không về được, đừng khóc ca, ra ra thấy một lần ngươi khóc đầu góc liền vàng long long. Thôn dân đại ca hiển nhiên không am hiểu mang hài tử, tiểu nữ hoa khóc đến lợi hại hơn. Thanh âm thật là to, khắp thôn đều có thể nghe thấy. Kinh kiếm cùng hổ tử đều đuốt đuốt lỗ tai, bọn hắn xưa nay không biết, một đứa bé tiếng khóc có thể có như thế đại sát tổn thương lực. Bốn cái đại nam nhân, đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ các loại biện pháp. Cuối cùng vẫn là Lục Phi cái khó lo cái khôn, xuất ra một khối sô cô la, cuối cùng đem hài tử cho dỗ lại. Đại thẩm tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền làm một bàn thức ăn thơm phức. Lúc này trời cũng đen. Đại gia ngồi ấm áp dưới ánh đèn, ăn no nê ngon lành dừng lại. Thôn dân đại ca gọi Triệu Đức Trụ, nhi tử nàng dâu vào thành làm công đi, tiểu tôn nữ là bọn hắn lao lượng khẩu nuôi lớn, bà bối đến không được. Hôm nay, tiểu tôn nữ mang theo nàng thích nhất con cừu non đi ra ngoài chơi, không biết rõ làm sao lại ra thôn, hướng trên núi đi. May mắn người trong thôn kịp thời phát hiện, đem tiểu tôn nữ ôm trở về đến, nhưng con cừu non chạy xa, không ai dám vào trong núi tìm. Không có việc gì, tiểu hài tử mọi nhà bệnh hay quê lớn, ngày mai ta cho nàng tìm chỉ như lúc dạng, nàng nhìn không ra. Triệu Đức Trụ khoát khoát tay. Cơm nước xong xuôi, hắn liền dẫn Lục Phi ba người đi xem phủ hộ thôn nhỏ Hồ Lô. Chương 1071, tả đạo người Hồ Lô. Chương 1071, tả đạo người Hồ Lô. Nhỏ Hồ Lô được an trí tại cửa thôn chỗ. Thôn dân cho xây một cái giống thổ địa miếu dường như nho nhỏ miếu thờ, vì đó che gió che mưa. Nhỏ Hồ Lô nhìn xem chính là bình thường hồ lô dáng vẻ, so bàn tay hơi cao một chút, mặt ngoài hiện lên nhàn nhạt màu vàng, trên đỉnh đầu còn đắp một khối vải đỏ. Phía trước lư hương bên trong, khói xanh lượn lờ, tản ra nhàn nhạt tàn hương vị. Có thể thấy được mỗi ngày đều có người dân hương tế bái. Tiểu huynh đệ, đây chính là chúng ta trấn thôn chi bảo. Thôn chúng ta những năm này bình an, nhờ có nhỏ Hồ Lô phù hộ. Triệu Đức Trụ rất là tự hào nói rằng. Lục Phi ba người đối với nhỏ Hồ Lô chắp tay bái một cái, rất hiếu kỳ đánh giá. Tại sao ta cảm giác cái này nhỏ Hồ Lô như cái ngồi xếp bằng đứa nhỏ, vẫn rất đáng yêu. Lục Phi càng xem càng có ý tứ. Vậy sao? Ta xem xét nhiều năm như vậy, thế nào không có nhìn đi ra đâu. Triệu Đức Trụ nghe xong, túi đầu dùng sức nhìn một chút nhỏ Hồ Lô, lắc đầu. Bất quá cái này nhỏ Hồ Lô là rất có linh tính, đạo trưởng ở bên trong trang có linh thủy đâu, nói là cái gì Quan Âm Bồ Tát tịnh bình bên trong nước. Lợi hại như vậy, các ngươi mở ra nhìn qua sao? Lục Phi nhíu mày. Sao có thể a? Đạo trưởng dặn đi dặn lại, để chúng ta đừng động cái này nhỏ Hồ Lô, mỗi ngày đốt nén nhang, cung cấp đến càng lâu, nhỏ Hồ Lô liền càng có linh tính, đối với chúng ta thôn càng tốt đâu. Ai dám tiện tay mở ra nhìn, chúng ta toàn thôn cũng không thể tha hắn. Triệu Đức Trụ chăm chú trả lời. Thì ra là thế, cái này nhỏ Hồ Lô xác thực rất có linh tính, chắc hẳn vị kia đạo trưởng là một cái lợi hại cao nhân. Lục Phi trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Kỳ thật có rất nhiều chân chính cao nhân đều không để ý tiền tài danh lợi, ưa thích du lịch thiên hạ, giấu ở sơn giã chợ búa ở trong. Hắn cũng không cùng chúng ta nói tên của hắn, nhưng ta nhớ được hắn là thuận tay trái, để chúng ta gọi hắn tạ đạo người là được rồi. Triệu Đức Trụ thốt ra lời này xong. Ai? Lục Phi ba người tất cả giật mình. Kinh kiếm khó có thể tin chừng to mắt, dùng sức nhìn xem Triệu Đức Trụ. Triệu đại ca, ngươi nói cái gì? Hắn gọi tả đạo người. Đúng vậy a, thế nào, tiểu huynh đệ, ngươi thế nào phản ứng lớn như thế? Hắn thiếu ngươi tiền a? Triệu Đức Trụ rất là kinh ngạc. Lục Phi sắp bị cái này hài hước đại ca chọc cười. Không phải nợ tiền, hắn là sư phụ ta. Kinh kiếm kích động nắm lấy Triệu Đức Trụ quần áo. Triệu đại ca, theo thôn các ngươi rời đi về sau, lão nhân gia ông ta lại đi đâu? Cái này chúng ta cũng không biết à, đạo trưởng một phân tiền tịch thu, tại chúng ta thôn ăn một bữa cơm liền đi. Triệu Đức Trụ kỳ quái nhìn xem Kinh Kiếm. Tiểu huynh đệ, hắn là sư phụ ngươi, ngươi còn không biết hắn ở đâu à? Kinh Kiếm buông ra Triệu Đức Trụ quần áo, gãi đầu một cái, cười khổ nói, sư phụ lao nhân ra ông ta còn không có chính thức thu ta làm đồ đệ hại, náo loạn nửa ngày là ngươi cạo đầu gánh một đầu năm à? Triệu Đức Trụ cũng cười. Triệu đại ca, ngoại trừ cái này nhỏ Hồ Lô, sư phụ ta còn có lưu lại cái gì, hoặc là nói qua cái gì sao? Kinh Kiếm chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Thật vất vả có tả đạo người manh mối, hắn là một phân một hào cũng không muốn buông tha. Triệu Đức Trụ dùng sức lại dùng sức nghĩ nghĩ, nói, tựa như là nghe hắn ngôn ngữ vài câu, nói là về sau muốn đi phía tây cái gì sơn, nếu như đụng phải cái gì người hữu duyên, có thể cùng bọn hắn nói một tiếng. Cái khác đều vài chục năm ta cũng nhớ không rõ. Phía tây sơn Kinh Kiếm lẩm bẩm, đem những lời này dùng sức nhớ kỹ. Sư phụ trong miệng người hữu duyên, sẽ là chúng ta sao? Tính toán thời gian, mười mấy năm trước ta mười mấy tuổi, chính là sư phụ cứu ta thời điểm. Chẳng lẽ sư phụ biết có một ngày chúng ta sẽ đến nơi này sau đó, hắn điểm một nén nhang, một lần nữa đối với nhỏ hồ lô bái một cái, yên lặng ưng thuận một cái tâm nguyện. Nghĩ không ra, các ngươi cùng vị kia đạo trưởng còn có nguồn gốc, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận, ta nói ta thế nào thấy một lần các ngươi đã cảm thấy hiền hòa đâu. Trên đường trở về, Triệu Đức Trụ vui tươi hớn hở nói rằng, đối ba người càng thêm thân thiết. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, tại dạng này một cái thôn nhỏ, sẽ đụng phải tà đạo người tin tức. May mắn bọn hắn luôn luôn ổn thỏa, lại cảm thấy Triệu Đức Trụ cái này đại ca người rất không tệ, tới cái thôn này, không phải liền bỏ qua. Đáng tiếc đã qua vài chục năm, ai cũng không biết vị kia thần bí đạo trưởng bây giờ đến cùng người ở phương nào. Kinh huynh, không cần quá mệt mỏi, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Trái đạo trưởng thần cơ diệu toán, có lẽ còn tại địa phương khác lưu lại cho người cơ duyên. Lục Phi vô vô kinh kiếm bả bay, an ủi. Hy vọng đi. Kinh kiếm buồn buồn gật đầu. Triệu đại ca, thôn các ngươi có nhỏ hồ lô việc này tốt nhất chớ cùng bên ngoài nói, để phòng một chút người tham lam lên lòng xấu xa. Lục Phi lại quay đầu, căn dặn Triệu Đức Trụ. Ha ha, không có chuyện gì tiểu huynh đệ. Ngươi không biết rõ, cái này nhỏ hồ lô không ai có thể trộm đi, so một chiếc máy kéo còn nặng, liền cùng dưới đất tựa như mọc rễ, ai cũng ôm không đi. Hơn nữa, có ý đồ xấu người sẽ còn không may. Triệu Đức Trụ cười ha ha. Vậy là tốt rồi. Lục Phi cũng cười. Trong lòng tự nhủ trái đạo trưởng dạng này thế ngoại cao nhân cái gì chưa thấy qua, chính mình có thể nghĩ tới, hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trở lại Triệu Đức Trụ nhà, đại thẩm đã mang theo tiểu tôn nữ sớm ngủ rồi. Triệu Đức Trụ cho bọn họ an bài một cái đại thông trải, ôm đến mấy giường vui mừng lớn bao hoa. Chúng ta cái này không thể so với các ngươi trong thành khách sạn, bất quá chăn mền trang đều là mới đông, nhà chúng ta chính mình loại, tìm chúng ta thôn đông tượng đánh, ngủ dậy đến có thể mềm mại, đây đều là trong thành không có. Triệu đại ca, ngươi người quá tốt rồi. Từ khi vào thành, ta liền không ngủ qua loại này chăn đông, trông thấy loại này bao hoa mặt ta liền muốn mẹ ta. Hổ tử đem đầu vùi vào sạch sẽ trong chăn hít hít, cảm động không thôi. Khách khí cái gì, đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai các ngươi nếu là vui lòng, liền cùng ta xuống đất đi làm việc. Triệu Đức Trụ cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, cũng đi nghỉ ngơi. Nông thôn ban đêm 10 phần yên tĩnh. Ba người nếu không có chuyện gì khác có thể làm, sớm sau khi rửa mặt, thẳng tiến lớn bao hoa bên trong. Hổ tử đặc biệt đi trong nội viện đem chân tẩy nhiều lần. Bây giờ thời tiết đã vào thu, buổi tối gió mang theo từng tia ý lạnh. Lục Phi cùng Hổ tử vùi ở mới trong chăn, cảm giác hết sức thoải mái, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng kinh kiếm lại lật qua lật lại, cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Phi cùng Hổ tử tinh thần sáng láng. Tại Triệu Đức Trụ nhà ăn xong điểm tâm sau, đương nhiên không có cùng Triệu Đức Trụ đi tới làm việc, mà là cùng Triệu Đức Trụ hỏi thăm đi quái khiếu sân đường. Các ngươi mấy người này tiểu tử, thế nào như thế bướng bỉnh đâu? Để các ngươi không đi, càng muốn đi. Triệu Đức Trụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Triệu đại ca, chúng ta vị này kinh huynh là trái đạo trưởng nửa cái đệ tử, giải thích do hắn không phải người bình thường, cố gắng có thể cho các ngươi giải quyết trên núi yêu quái. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, các ngươi trông coi như thế một tòa núi lớn cũng không dám tiến, thật lãng phí à? Lục Phi vừa cười vừa nói. Vậy sao? Triệu Đức Trụ do dự một hồi, rốt cục cho bọn họ chỉ đường, coi như thế, các ngươi cũng không thể cậy mạnh, đánh không lại liền chạy biết sao? Biết biết. Lục Phi cười gật đầu. Lại xuất phát trước đó, tiểu nha đầu kéo hắn một cái quần áo, tay nhỏ sợ hãi nâng cao, lòng bàn tay có ba viên hoa quả đường. Nồi lớn nổi, các ngươi đi trên núi, có thể tìm xem nhỏ bé bé sao? Nhỏ bé bé sợ hãi chương 1072, sân đổ khoan lỗ, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm, chương 1072, sân đổ khoan lỗ, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm, nhỏ bé bé chính là tiểu nha đầu thích nhất con cừu non. Nàng ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, lấy dũng khí nhìn qua Lục Phi. Ngươi nha đầu này, đừng cho các thúc thúc làm loạn thêm. Triệu Đức Trụ nói. Lục Phi nhìn xem nàng sung mãn mong đợi ánh mắt, không có nhận tâm cự tuyệt, ngồi xổm xuống, thu hồi kêu ba viên mang theo mồ hôi hoa quả đường, khẽ cười nói, tốt, ca ca hết sức, chỉ cần các ca ca gặp nhỏ bé bé, nhất định mang cho ngươi trở về. Ta ơn nổi lớn nổi. Các ngươi thật tốt. Đóa đóa còn có đường, giữ lại cho các ngươi ăn. Tiểu nha đầu cực kỳ cao hứng, ánh mắt híp thành con con ngựa nhà, kích động móc ra một cái nhỏ chung nhỏ giao cho Lục Phi. Nhỏ bé bé chung nhỏ, đinh đương vàng, nhỏ nghe thấy liền đến. Tốt, ca ca biết. Lục Phi thu hồi chung nhỏ, đối bọn hắn ông cháu khoát khoát tay. Nhất định phải bình an trở về a. Ba người tại Triệu Đức Trụ dặn đi dặn lại bên trong, dần dần ra thôn. Tốt bao nhiêu ba đứa hải tử. Triệu Đức Trụ đặc biệt đi nhỏ hồ lô bái một cái, hy vọng nhỏ hồ lô phù hộ bọn hắn bình an trở về. Tiểu nha đầu học theo, cung thu về tay nhỏ đi theo ra một khối bái. Sau đó, Triệu Đức Trụ túi lưng xuống lấy tiểu tôn nữ về nhà. Lão Triệu, ngươi mau tới đây nhìn a. Mới đến cửa sân, liền nghe đến lao bạn hô to gọi nhỏ. Sao thế? Chách chách hô hô. Triệu Đức Trụ bước nhanh đi vào nhà, nhìn thấy bạn già cầm trong tay thật dày một sấp tiền. Lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Trong chăn phát hiện, chuẩn là mấy cái kia hài tử thả, liền ở một đêm bên trên ăn hai bữa cơm, cho tiền gì à? Ngươi mau gọi bọn hắn trở về, đem tiền trả lại cho người ta. Bạn già sốt ruột nói. Ngươi không nói sớm, bọn hắn đều đi xa. Triệu Đức Trụ buông xuống tiểu tôn nữ, tìm một cái túi nhựa, đem tiền một trường không ít bao lấy đến, bỏ vào trong ngăn kéo. Cái này không được lộn xộn, chờ bọn hắn trở về liền còn cho bọn hắn. Mà lúc này, Lục Phi ba người đã dựa theo Triệu Đức Trụ chỉ đường, thuận lợi lên núi. Chân núi còn tốt điểm, trên núi thảm thực vật rậm rạp, cỏ dại nhiều đến khó mà đặt chân. Quái khiếu sơn tại càng phía sau trên núi, còn phải vượt qua một cái đại sơn sườn núi. Cũng may ba người thường xuyên lên núi xuống nước, điểm này đường núi đối bọn hắn mà nói không phải việc khó, muốn đổi những người khác thật đúng là không chịu được nổi. Kinh Kiếm trên đường đi đều không nói lời nào, cắm đầu đi đường. Lục Phi biết hắn còn đang suy nghĩ lấy Tà đạo người sự tình, thế giới lớn như thế, ai biết còn có thể hay không đụng phải đâu. Nhưng việc này chỉ có thể dựa vào chính hắn tiêu hóa, cho nên Lục Phi không nhiều lời, chỉ là nhường hắn đem ba lô thao xuống, cất vào chính mình bách bảo đại. Dùng vừa giữa trưa, bọn hắn rốt cục vượt qua đại sơn sườn núi. Tại sườn núi bên trên ăn lương khô, làm sơ nghỉ ngơi. Lục Phi bò lên trên một cây đại thụ, hướng phía quần sơn nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện trong đó một mảnh trên núi có hắc khí như ẩn như hiện. Hẳn là bên kia. Xác định rõ phương hướng sau, Lục Phi ba người tiếp tục xuất phát. Nhìn núi làm ngựa chết. Ba người vừa đi vừa lưu lại ký hiệu, lại trọn vẹn bỏ ra gần nửa ngày thời gian, mới tới kia phiến âm khí nồng đậm sơn lâm. Đến chỗ rồi, chúng ta nghỉ một lát lại hướng chỗ sâu đi. Lần này mục đích chủ yếu là tìm kiếm một cái thổ thuộc tính tà ma, cho kinh huynh tiểu Ô Quy làm lương thực dùng, vật gì khác cũng không đủ nắm chắc, không nên tùy tiện trêu chọc. Lục Phi tìm sạch sẽ tảng đá ngồi xuống nói rằng: "Ta đương nhiên không có vấn đề, lần nào không phải ngươi muốn liều một phen. Ta chỉ cần có thể cho tiểu Thạch Đầu tìm tới ăn, liền đã cảm ơn trời đất." Kinh Kiếm liếc mắt. "Liều một phen, xe đạp biến motor. A Kiếm, trên núi cùng thổ có liên quan đồ chơi có nhiều lắm, ta nhất định có thể tìm tới hổ tử thì tìm gốc cây từ ngồi." Nhưng mà vừa ngồi xuống, hắn dưới mông bỗng nhiên phát ra một tiếng cổ quái ôi âm thanh, dọa đến hắn nhảy lên cao ba thước. "Mẹ ruột của ta ai, bây giờ liền bắt đầu quái khiếu sao?" Hắn rút ra cành liễu roi, hoảng sợ đánh giá gốc cây tử, như gặp đại địch. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng lập tức đứng lên, tiến vào tình trạng báo động. Bất quá chờ một hồi, dưới chân bọn hắn mặt đất cũng không vỡ ra lỗ hổng, cũng là hổ tử vừa rồi ngồi qua gốc cây có điểm gì là lạ, có từng tia từng sợi âm khí xuất hiện. Trên núi cây cối tươi tốt, màu xanh sẫm cành lá che chắn dương quang, lại thêm hiện tại đã nhanh tới hoàng hôn thời điểm, tà ma hoàn toàn có thể đi ra hoạt động. Ba người trao đổi ánh mắt, cầm riêng phần mình ra hỏa thập tới gần gốc cây. Nương theo lấy càng ngày càng đậm âm khí, một cái quái dị đầu theo gốc cây bên trong chui ra. "Ta đi, thứ đồ gì?" Hổ tử lại giật mình kêu lên, trong tay cành liễu roi liền phải hướng bên kia đầu đánh tới. "Chờ một chút." Lục Phi đè lại tay của hắn, có chút hăng hái đánh giá đồ trời kia. Kia thoạt nhìn là người đầu, có mắt cái mũi, nhưng là khắp cả mặt mũi đều dài lấy lớn nhỏ không đều ưu cục. Không biết có phải hay không là hổ tử vừa rồi kia ngồi xuống, đem đầu đỉnh đũ cục ép phá mấy cái, chảy ra ngoài lấy mụ dịch, kia trong mồm không ngừng phát ra ôi ôi tiếng quái khiếu. Chính là cái đồ chơi này đang gọi. "Đó là cái gì?" Hổ tử ngạc nhiên đánh giá kia buồn nôn đầu, đột nhiên cảm giác cái mông có chút nóng bỏng, nhịn không được đưa tay đi cào. Không nghĩ tới, càng cào càng ngứa. "Ôi, cái mông ta làm sao?" Lục Phi hướng hắn cái mông xem xét, "Ôi ghê gớm." "Hổ tử, nhanh dừng tay. Đồ chơi kia mụ dịch có độc, ngươi dính vào trên mông, cào đến càng hung cái mông quá xấu càng nhanh." "Cái gì?" Hổ tử người đều tê, cố nén đau khổ thu tay lại, trồng mông lên sốt ruột hô, "Lão bản, nhanh mau cứu ta ạ." "Vấn đề không lớn, ta thể nội có bạch tiên chi lực, chỉ cần ngươi không đi cào, một hồi độc này liền hiểu." Nhìn hắn cái này buồn cười bộ dáng, Lục Phi nhịn cười không được. "Lão bản, đợi không được a. Cái này quá ngứa, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, để cho ta cái mông rất nhanh một chút a." Hổ tử tay vịn thân cây, toàn thân phát run. "Đúng vậy a, Lục Phi, nhường hắn như thế chịu đựng cũng không phải chuyện a." Kinh Kiếm đồng tình nói. Lục Phi nghĩ nghĩ, nắm một cái tàn hương đi ra vậy vào cái mông của hắn bên trên. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, hổ tử rốt cục cảm giác tốt hơn nhiều, hắn đứng vững thân thể, lau mồ hôi nước, sợ nhìn xem gốc cây bên trên viên kia quỷ gì đầu. "Này xui xẻo đồ chơi đến cùng là cái gì nha? Hẳn là sơn đồ khoan lỗ. Những cái kia chết trong núi người, quỷ hồn sẽ bám vào một ít cây cọc bên trên, giờ phút này bảy biện ra tới trạng thái, chính là bọn hắn lúc sắp chết bộ dáng." Lục Phi cũng có chút kỳ quái. Người này chết như thế nào, khiến cho đầu đầy đều là độc bao? Có phải hay không bị rắn cắn? Trên núi có độc xà rất bình thường. Kinh Kiếm suy đoán. Nếu như là dạng này, loại này độc xà nhất định không tầm thường, chúng ta phải coi chừng. Vừa đau lại ngứa toàn thân lên bao, bạch tiên chi lực cũng chưa chắc gánh vác được a. Lục Phi đi gãy ba cây gậy, dùng để đánh cỏ độc rắn. Sơn đổ khoan lô ôi ôi kêu một hồi, liền rụt về lại. Lục Phi cũng liền không có quan tâm đến nó làm gì, chờ hổ tử hoàn toàn không có việc gì về sau, ba người tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Hướng âm trầm trong rừng đi một đoạn đường, bọn hắn lại đụng phải mấy cái đầu đầy là bao sơn đổ khoan lỗ. Nhiều như vậy sơn đổ khoan lỗ, nơi này là không phải liền có độc xà ẩn hiện. Kinh Kiếm cảnh giác lên. Chương 1073, chặt đầu rắn. Chương 1073, chặt đầu rắn. Nếu như những người này thật sự là bị rắn độc cắn chết, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận. Cũng chưa hề nghe nói qua, có loại nào rắn cắn người về sau, sẽ cho người đẩy người lên độc, có chút cổ quái. Cái này một mảnh cánh rừng, có mấy cái bốc lên âm khí gốc cây. Mục nát cọc bên trên loáng thoáng hiện ra mấy trương mặt người, mỗi tấm mặt đều mọc đầy bọc mủ, biểu lộ thống khổ, nhìn xem mười phần đáng sợ. Có vết xe đổ, ba người đều trốn tránh những này gốc cây từ đi, để tránh bị những cái kia có độc mủ dịch tung tóe tới. Mặc dù có bạch tiên chi lực, những này mủ dịch đối bọn hắn mà nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng này ngứa ngáy mùi vị không dễ chịu. A, ba người cẩn thận từng ly từng tí, cầm cây gậy tại trong bụi cỏ gõ gõ đập đập, hướng phía trong rừng hắc khí tương đối nặng phương hướng đi đến. Mặt trời xuống núi. Trời mặc dù còn không có hắc, nhưng trong rừng đã tối sầm lại. Ba người xuất ra đầu đèn, chuẩn bị mở ra. Siêu. Đúng lúc này, bên chân giống như có vật sống nhanh chóng nhảy lên qua. Thứ đồ gì? Hổ tử lập tức còi báo động đại tác, mở ra đầu đèn, hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy lay động trong bụi cỏ, một cái dài nhỏ đồ chơi chợt lóe lên. Rắn, thật có rắn. Hổ tử lập tức khẩn trương lên, rút ra cành liêu roi. Lục Phi cùng Kinh Kiếm liếc nhau, cũng bắt đầu cẩn thận, bất quá bọn hắn so hổ tử chấn định được nhiều. Dù sao bọn hắn có vảy rồng mang theo, bình thường rắn không dám tới gần. Lục Phi đi qua, dùng cây gậy đẩy ra cỏ hoang. Veo một cái, một đầu màu xanh sẫm dài nhỏ cái bóng theo sợi cỏ dưới đáy nhảy lên qua. Thật đúng là rắn. Lục Phi thấy không chân thực, nhưng này đồ chơi đúng là rắn hình thái, hắn vội vàng vùng côn hướng phía đôi rắn đánh tới. Kia rắn tốc độ tương đối nhanh, tại bụi cỏ phía dưới nhanh nhẹn uốn éo, tránh đi cây gậy, hướng phía Kinh Kiếm bên chân nhảy lên đi. Kinh Kiếm cũng liền bận bịu vùng vẫy cây gậy tiến hành xua đuổi. Hai người ăn ý phối hợp, đem lục sắc hướng hổ tử phương hướng đuổi. Hổ tử nhìn đúng giờ ở giữa, thấy kia lục xà hướng chính mình nhảy lên đến, lập tức một roi mạnh mẽ đánh tới. Bột một tiếng vang, cỏ hoang đều bị đánh gãy không ít. Kia lục xà vặn vẹo mấy lần, hoảng sợ xông vào bụi cỏ, lưu lại một đoạn nho nhỏ đầu rắn. Đầu rắn cấp tốc hư thối, hóa thành một bãi nhỏ chất lỏng màu xanh biếc rót vào bùn đất. Hai giây sau, từng chuỗi con kiến kinh hoàng theo trong đất bùn bò lên đi ra, rất nhanh liền lật ra bụng, chết một mảng lớn. Nhưng bị chất lỏng tung tóe đến cỏ hoang, lại không có bất cứ gì thường nào. Ta đi, cái này cái gì quái xà, chẳng lẽ toàn thân đều có độc? Chắc không được những người kia cả người là bao, đây cũng quá đáng sợ. Hổ tử nổi da gà một chút lên rồi. Cái này rắn kích thước không lớn, độc tính nhưng rất mạnh. Cẩn thận một chút, tốt nhất đừng bị cắn tới, nếu không rất phiền toái. Lục Phi nhìn xung quanh, cảm giác cái này bốn phía còn có rắn, bốn phía cỏ hoang bụi bên trong thỉnh thoảng vang lên rì rào thanh âm, bất quá bởi vì ăn phải cái lô bốn, cũng không dám tới gần bọn hắn. Hổ tử, tới trong chúng ta đến. Lục Phi nhường hổ tử đi tại hắn cùng Kinh Kiếm ở giữa, để tránh còn có rắn đông nhiên nhảy lên đi ra làm tập kích bất ngờ. Trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm nơi thích hợp dừng lại, nơi này thảo quá dày, không biết rõ còn có hay không khắc rắn. Nhưng bọn hắn mới đi ra khỏi mấy bước, Kinh Kiếm cũng cảm giác sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là một đầu màu xanh sống tiểu xà đang hướng phía cổ chân của hắn thăm dò. May mắn hắn động tác nhanh, một gậy gọ đã qua, đem kia rắn đánh trở về. Nhưng cái này rắn đến cắn hắn thời điểm, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Liên vảy rồng còn không sợ, đến cùng là cái gì rắn? Kinh Kiếm kinh nghi bất định, đem cây gậy ném đi, rút ra thất tinh pháp kiếm. Lại tới, Lục Phi cùng hổ tử cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Hai người cẩn thận nhìn chằm chằm bên chân bụi cỏ. Đồng nhiên, Lục Phi bên chân, một đầu lục sắc tiểu xà chui ra. Muốn chết. Lục Phi dùng sức vung vẩy cây gậy, kia rắn nhanh chóng về sau co lại, nhưng vẫn là bị Lục Phi đánh trúng đầu. Đầu lập tức gãy mất, còn lại thân thể đột nhiên rút vào bụi cỏ. Đầu hư thối, hóa thành dòng máu màu xanh lục xông vào bùn đất, rất nhanh lại có con kiến con giun loại hình côn trùng bò lên đi ra, cấp tốc hư thối tử vong. Cái này đầu rắn như thế dọn. Lục Phi cảm giác càng thêm cổ quái, ngồi xổm người xuống, đem đầu đèn nhắm ngay lớn chừng ngón cái đầu rắn. Phát hiện cái này đầu rắn chỗ có một vòng màu đỏ dây nhỏ, giống như là còn không có khép lại vết thương. Chẳng lẽ đầu này là vừa đi ra, còn chưa vững chắc, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế bị đánh gãy? Cái gì? Rắn đầu gãy mất còn có thể dài mới? Đây cũng không phải là song đầu xà a. Hổ tử khó có thể tin, đang muốn tới quan sát tỉ mỉ. Bên cạnh hắn không ngờ lặng lẽ leo ra một đầu lục xà. Kia rắn đầu phá lệ nhỏ, dường như mới vừa vặn mọc ra, còn không có dài đến bình thường lớn nhỏ. Ta mẹ nó, không dứt đúng không? Hổ tử một roi đã qua, đem đầu kia lục xà đánh bay ra ngoài. Thân rắn trở về bụi cỏ, đầu rắn rơi vào trước mặt hắn, hắn vội vàng lùi lại hai bước, sợ bị lục sắc nọc độc dính vào. Cái này rắn có gì đó quái lạ. Thật là rắn sao? Lục Phi nhíu mày. Không phải rắn, là cái gì? Kinh Kiếm cùng hổ tử liếc nhau. Ta không biết rõ, khẳng định là trong núi một loại nào đó tà ma, xem ra chúng ta bị để mắt tới. Không đem cái đồ chơi này giải quyết triệt để, buổi tối hôm nay sẽ không thái bình. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn khắp bốn phía. Sắc trời càng ngày càng mờ. Trong rừng cùng trời tối cũng kém không nhiều, tia sáng càng ám đối bọn hắn càng bất lợi. Tốt. Thiên đường có đường nó không đi, địa ngục không cửa nó lại đến. Đã nó quyết tâm chịu chết, cũng đừng trách chúng ta đưa nó đoạn đường. Hổ tử vén tay áo lên, hùng hùng hổ hổ. Hổ đệ, đừng có gấp, ngược lại chúng ta cũng là lên núi tìm đến yêu quái, đã đủ phải, vậy trước tiên giải quyết lại nói. Kinh Kiếm rất có kiên nhẫn, cầm pháp kiếm tại trong bụi cỏ tìm kiếm đầu kia quỷ dị tiểu xà tung tích. Siêu siêu. Lục sắc dài nhỏ cái bóng, ở phía trước chợt lóe lên. Nơi này. Kinh Kiếm dùng sức phất tay, ba người vội vàng đuổi theo. Kia rắn này sẽ giống như biết sợ hãi, hung hăng chạy về phía trước. Tốc độ nắm rất khá. Vừa vặn nhường ba người có thể đuổi kịp nó, nhưng lại bắt không được nó. Có chút ý tứ, liền nhìn ngươi bán cái gì cái nút. Lục Phi rất nhanh liền minh bạch, cái này tà ma là muốn cố ý dẫn bọn hắn tới địa phương nào, bất quá hắn vừa thu hai viên đại tướng, ngược lại cũng không sợ. Mấy thứ bẩn thỉu là không nói lý, một khi bị để mắt tới chính là không chết không thôi, nếu như không giải quyết triệt để, cái đồ chơi này liền sẽ càng không ngừng quấy rối bọn hắn. Bọn hắn đuổi theo đầu kia lục xà, chạy qua một mảnh cánh rừng, đi vào một mảnh cao cỡ nửa người cỏ hoang bụi bên trong. Mà cỏ hoang bên ngoài có một mảng lớn gốc cây. Lục xà tại trong cỏ hoang chợt lóe lên, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Kinh Minh, hổ tử, cẩn thận, nơi này khả năng có trá. Lục Phi hít mắt, cẩn thận dò xét mảnh này bụi cỏ. Nơi này đủ loại bụi cây cùng cỏ hoang đều có, một chút màu tím nhạt hoa dại tô điểm trong đó, có ong mật ở trong đó ong nóng bay múa, hơi có chút kỳ hoa dị thảo cảm giác. Gió thổi qua, khắp nơi đều tại dị rào tốc vang. Chương 1074, khóc tang hoa chương 1074, khóc tang hoa gió thổi qua. Không riêng cỏ hoang dị rào rung động, còn có nhàn nhạt hương hoa nhẹ nhàng tới. Mùi thơm này rất dễ chịu, giống như mật ong như thế điểm hương điểm hương. Nhưng Lục Phi tập trung nhìn vào, cỏ hoang bụi bên trong hắc khí cuồn cuộn, gió phất qua ngọn cỏ, mang theo không chỉ là cây cỏ ma sát gì rào âm thanh, mơ hồ trong đó, dường như còn trộn lẫn lấy một tia cực kỳ yếu ớt, liếc quãng, như là nữ nhân thương tâm như nước nợ thút thít. Ô ô ô, ô ô thanh âm theo cỏ hoang chỗ sâu truyền đến, u ám thê lương, tại càng phát ra mở tối sắc trời hạ, lạnh đến thẳng hướng xương người đầu trong khe chui. Ngoa tạo, hoang sơn giã lĩnh, ở đâu ra người? Hổ tử toàn thân hoảng sợ, vẻ hai, cảnh giác ngắm nhìn một phía, trong tay cảnh liễu roi lại nắm chặt mấy phần. Loại tình huống này, đồ đần cũng biết tiếng khóc có vấn đề. Âm khí nặng như vậy, nói không chừng là cái đại gia hỏa, cố ý dùng rắn đem chúng ta dẫn tới, ta còn thực sự muốn biết nó bộ mặt thật. Vạn nhất là thổ thuộc tính tà ma, chúng ta cũng bất việc. Lục Phi vẻ mặt chấn định, cùng kinh kiếm trao đổi ánh mắt. Sau đó, ba người liền hướng phía trong cỏ hoang đi tới. Hắc khí giống sương mù đồng dạng tản ra. Ba người lần theo như ẩn như hiện tiếng khóc, thời gian dần qua đi vào bụi cỏ chỗ sâu. Ô ô ô, ô ô ô, phía trước có bóng người lắc lư. Lục Phi dừng bước lại, đẩy ra cỏ hoang. Đầu đèn quang mang chiếu tới, kia đúng là một cái thân mặc áo trắng nữ nhân, nữ nhân bên tóc mai cài lấy một đóa hoa trắng, đang quỳ trên mặt đất, dùng hai tay càng không ngừng đảo lấy bùn đất. Bên cạnh đảo, bên cạnh khóc. Ô ô ô, ngươi chết thì tốt thảm a. Thật thê thảm a, mặc dù thấy không rõ nữ nhân kia mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy nữ nhân nước mắt giống hạt đậu như thế, từng khóa lăn xuống. Thật đúng là khóc đến không phải tương đối thương tâm. Lục Phi ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ở đằng kia đợi một hồi, bạch y nữ nhân lại chỉ biết là khóc cùng đào hố. Cái này trong nháy mắt, kia hố lại có nửa mét sâu. Trong hố giống như nằm người. Cái này cái gì nha, cho ai khóc tang. Đi qua nhìn một chút. Ba người trao đổi ánh mắt, cẩn thận hướng lấy nữ nhân tới gần. Ô ô ô, ngươi chết thì tốt thảm a, bạch y nữ nhân thút thít một tiếng tiếp theo một tiếng, có thể nói khóc đến tan nát cõi lòng. Dù là ba người đã đi đến bên cạnh nàng, nàng vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, khóc không ngừng. Lục Phi hướng phía trong hố xem xét. Nam sắc mặt người trắng bệnh không có chút nào sinh khí, gương mặt kia không phải là chính mình sao? Người chết thì tốt thảm a. Sau một khắc, bạch y nữ nhân thanh âm u ám ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên nổ tung. Hắn cảm giác đại não ông một tiếng, tiếp lấy cả người mất đi cân bằng, ngã vào trong hố sâu, biến thành cỗ thi thể kia. Ô ô ô, người chết thì tốt thảm a, bùn đất từng nắm đổ xuống tới. Bạch y nữ nhân bên cạnh khóc bên cạnh trồn. Lục Phi ngạc nhiên phát hiện, dưới thân bùn đất thế mà giống sống như thế bắt đầu chuyển động. Ân, thật đúng là thổ thuộc tính tà vật. Trong lòng của hắn vui mừng, dứt khoát cái gì cũng không làm, chờ lấy kia tà ma hiện thân. Bùn đất gì rào nhúc đích, chỉ chốc lát liền chui ra rất nhiều thực vật sợi rễ, đem hắn tay chân cuốn chặt lấy. Sau đó, từng quả lạnh buốt nước mắt từ phía trên đập xuống. Một đập tại Lục Phi trên thân, liền lưu lại một cái băng lánh thấu xương điểm đen. Không phải thổ thuộc tính tà vật. Lục Phi đợi một hồi, có chút thất vọng. Những này sợi rễ tác dụng chỉ là đem hắn trói buộc chặt mà thôi, rơi vào trên người nước mắt ngược lại có chút quỷ dị. Hắn pháp lực vận chuyển, lại hướng phía bờ hố xem xét. Quỷ ở nơi đó khóc tang ở đâu là cái gì bạch tí nữ nhân, mà là một đóa to lớn màu trắng nụ hoa theo màu xanh sấm dây leo bên trên mọc ra, túi đầu thấp xuống, làm ra nữ nhân quỳ xuống đất dáng vẻ, phát ra thê thảm tiếng khóc. Cái này cảnh tượng quỷ dị tới cực điểm. Một gốc thực vật lại mô phỏng nhân loại thút thít, nương theo lấy làm cho người da đầu tê dại tiếng khóc, từng khỏa óng ánh nước mắt theo nụ hoa bên trong lăn xuống đi ra, nện ở Lục Phi trên thân, lưu lại một cái băng lãnh thấu xương điểm đen. Quỷ nhăn nước mắt, hóa ra là đóa khóc tang hoa. Lục Phi minh bạch cái này tà ma là cái gì. Thể nội bạch tiên chi lực dẫn đầu khởi động, xua tan trên da điểm đen. Sau đó, từng sợi tóc đen từ trên người hắn xung ra, ở đằng kia chút sợi rễ bên trên lượn quanh vài vòng, trực tiếp đem nó đột nhiên chặt đứt. A, khóc tang âm thanh biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lục Phi thân thể có thể động, hai tay chống lấy bùn đất, nhảy ra ngoài. Dù đen theo thật sát bên người của hắn, kia đóa to lớn nụ hoa kịch liệt dãy rủa, phát ra vài tiếng chói tai kêu thảm sau, trắng bệnh cánh hoa đột nhiên mở ra, hướng phía Lục Phi phun ra hoàn toàn lạnh lẽo giọt nước. Dù đen lập tức tiến lên, mặc dù ánh sáng màu đỏ sáng lên, đem những cái kia giọt nước lốp bốp tất cả đều ngăn cản trở về. Ngao, nụ hoa phát ra phẫn nộ chú lên, cánh hoa như là rác hút giống như mở ra, bên trong là vài vòng sắc bén gai nhọn, mà trong nhụy hoa tựa hồ là một trường nữ nhân thương tâm khuôn mặt, từng đầu lục sắc dây leo như là mở đỡ xà tóc, tại nụ hoa đằng sau nhao nhao ngẩng đầu lên. Mỗi một đầu dây leo đều là Lục Phi trước đó thấy qua rắn độc bộ dáng. Thì ra căn bản cũng không phải là rắn, chắc không được không sợ bảy rồng, cái này dây leo chính là khóc tang chi tiêu đến tìm kiếm con mồi thủ đoạn. Lục Phi bừng tỉnh hiểu ra, loại này tà vật tựa như trong biển bóng đèn cá, đầu đỉnh kèm theo một cái tỏa sáng bóng đèn nhỏ, ánh sáng sẽ hấp dẫn rất nhiều tôm kép tới gần, nó liền đem nó ăn một miếng rơi. Chỉ có điều, khóc tang hoa bóng đèn là kia rắn như thế dây leo, cùng ngọt ngào mùi thơm. Loại này hoa là quả phụ khóc mộ phần lúc, bởi vì quá mức thương tâm mà khóc chết rồi, sau khi chết toán khí bám vào mộ phần trên đóa hoa dần dần trưởng thành. Người bị mùi thơm mê hoặc, sẽ sinh ra ảo giác, rơi vào khóc tang hoa đảo mộ phần trong hố. Bị nhỏ lên quỷ nhãn nước mắt về sau, liền mất đi động đại lực, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành khóc tang hoa chất dinh dưỡng. Loại này tà vật rất ít gặp, mặc dù nhìn quỷ dị, kỳ thực rất tốt đối phó. Giờ phút này, kia khóc tang mắt mở nhìn thấy miệng con bị bay, kia là tương đối tức giận, trong nhụy hoa ở giữa nữ nhân mặt oán hận bặm mẹo. Nụ hoa sau đầu hình rắn dây leo, toàn bộ hướng phía Lục Phi bỏ tới. Dù đen dương nhanh muốn bước, sợi tóc vận sức chờ phát động. Tiểu tán, không cần làm to chuyện. Lục Phi lại đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt cán dù, sau đó hít sâu một hơi, hé miệng, không chút hoang mang, phát ra một chuỗi trung khí mười phần tiếng cười to. ha 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 ha. Tiếng cười kia một vang, hai kịch tính một màn xuất hiện. Kia như là hung mãnh bầy rắn phóng tới Lục Phi lục sắc đằng mạng, lại bỗng nhiên run lên, giống bị sợi dường như rủ xuống đi, dường như một nháy mắt bị rút khô lực lượng. Mà kia to lớn đóa hoa màu trắng cũng rung động lên, trong nhụy hoa ở giữa nữ nhân khuôn mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Ha 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 ha. Lục Phi tay chống đỡ dù đen, cười lớn đi hướng khóc tăng hoa. Cái này tạ vật sợ nhất nghe được người tiếng cười. Chỉ cần có người tại trước mặt nó cười to, nó liền sẽ mất đi tất cả khí lực. Ha ha ha. Tại Lục Phi to trong tiếng cười lớn, to lớn nụ hoa run rẩy ngã xuống, chảy ra rất nhiều giống nước mắt như thế chất lỏng, sau đó dây leo cùng nụ hoa thật nhanh khô héo lên. Chương 1075, ma tính tiếng cười, là ăn vụng tụng khăn cống phẩm tăng thêm. Chương 1075, ma tính tiếng cười, là ăn vụng tụng khăn cống phẩm tăng thêm. Chỉ vài giây đồng hồ, mới vừa rồi còn quỷ dị không hiểu khóc tăng hoa, liền biến thành một đóa không có chút nào uy hiếp lực khô héo hoa khô. Bất quá phần gốc còn chôn dưới đất, không biết có phải hay không còn có cái khác đóa hoa. Ha ha, xem đi, tiểu tán, quả thực không cần tốn nhiều sức. Lục Phi đối rủ đen mấy mắt, tiếng cười lực sát thương là to lớn như thế. Chỉ có điều, đụng tới loại tình huống này, có mấy người có thể cười được. Đúng rồi, kinh huynh cùng hổ tử đâu? Lục Phi lúc này phát hiện, kinh kiếm cùng hổ tử không ở bên cạnh, mà bụi cỏ mặt khác hai cái phương hướng, quang mang kịch liệt lắc lư, chuyển đến tiếng đánh nhau. Lục Phi ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy kinh kiếm cùng hổ tử trước mặt đều có một cái đóa khóc tang hoa. Khóc tang hoa hình rắn dây leo ngay tại ra sức công kích bọn hắn, hổ tử luôn cuống tay chân một chút, kinh kiếm mau đưa dây leo chém sạch. Kinh huynh, hổ tử, không cần đến lao lực như vậy. Đến, cùng ta cùng một chỗ cười lên. Lục Phi một bên hướng phía bọn hắn đi, vừa cười hô to. Ha ha ha. Ha ha ha. Kinh kiếm đều không còn gì để nói, mặc dù bằng năng lực hiện tại của hắn, xử lý đóa này quái tiêu xài không được vấn đề. Gian thương, ngươi thật sự là đủ. Loại thời điểm này ngươi không giúp đỡ, thế mà chính ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Ai nói ta không có hỗ trợ? Cười chính là lớn nhất hỗ trợ. Không tin, ngươi cũng cười một cái. Ha ha ha. Ha ha ha. Lục Phi cười lớn, đi trước tới hổ tử ứng phó kia đóa khóc tang hoa trước. Ha ha ha, ha ha ha. Một giây trước còn hung ác công kích hổ tử dây leo, một giây sau tựa như không có khí lực như thế mềm nhũn xuống dưới. Hổ tử đều ngộng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dùng sức nhói một cái mặt mình. Đau quá, không phải ảo giác. Hắn trừng to mắt. Cái này được a? Cái này gọi khóc tang hoa, sợ nhất chính là có người cười, ngươi cười đến càng vui vẻ, nó liền chết được càng nhanh. Hổ tử ngươi tranh thủ thời gian cười a, chết cười nó. Lục Phi bướt bướt tiếng nói, thúc giục nói. Thật, lão bản không có lừa ta a. Hổ tử bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy kia mềm đi xuống dây leo lay động, dường như lại muốn đứng lên, hắn dứt khoát cắn răng thử một lần. Dồn khí đan điền, tụ lực há mồm. Ha ha ha. Ha 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 ha. Hồng trung giống như hùng hậu tiếng cười, quanh quẩn tại bụi cỏ ở giữa, dạ mạc phía dưới. Hổ tử trước mặt cái này quả khóc tang hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nhéo đi, thoáng qua liền biến thành một đầu cánh khô, theo gió rung động. Mà kinh kiếm trước mặt cây kia khóc tang hoa dã nhận lấy tiếng cười tác động đến, còn sót lại không nhiều dây leo rũ xuống, nụ hoa run rẩy rúc về phía sau, lại muốn chạy trốn. Cái này, thật giỏi a. Kinh kiếm trợn mắt hốt mồm. Mặc dù khóc mặt trái là cười, có thể đây cũng quá đơn giản a kinh hình, nhanh cười à, đừng để nó chạy trốn. Mắt thấy nụ hoa lùi về trong bụi cỏ, Lục Phi hướng phía kinh kiếm dùng sức hô to. Nụ cười là muốn phát ra từ phế phủ. Cái này ai cười được kinh kiếm rất là khó xử, có thể lại không nguyện ý thả chạy trước mắt tà ma, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, phát ra vài tiếng ngược cười. Kia nụ hoa lập tức lại run rẩy lên, tốc độ chạy trốn rõ ràng giảm bớt. Để cho ta tới. Hổ tử hưng phấn đuổi theo, một bên chạy một bên phát ra hùng hậu tiếng cười to. Ha ha ha, ha ha ha, a. Khu 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 cười liền có thể đối phó cái này đáng sợ tà vật, hắn có thể thật cao hứng, cười đến như cái biến thái dường như. Đóa này khóc tang hoa dã bị hắn tươi sống chết cười. Xem đi, kinh minh, làm người trọng yếu nhất là vui vẻ. Xem đi, không có việc gì là cười một cái không qua được. Lục Phi cười đi tới. Ta tin ngươi quỷ. Kinh kiếm liếc mắt, trong lòng thật là bó tay rồi, lần thứ nhất nhìn thấy vô dụng như vậy tà vật. Bất quá, những này khóc tang hoa sợi rễ đều chôn dưới đất, không biết có phải hay không còn có càng nhiều, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, theo tìm đi qua nhìn một cái. Lục Phi khôi phục nghiêm mặt nói rằng, được, lão bản ta đến. Hổ tử đem cành liễu roi bàn tốt, hai tay bắt lấy khô héo hoa đằng đem nó theo trong đất bùn cẩn thận tách rời ra. Ba người theo sợi dễ dần dần đi vào bụi cỏ nơi cuối cùng. Nơi này âm khí nồng nặc nhất. Kia phía sau cùng đúng là một tòa mọc đầy cỏ dại mộ hoang, mộ phần tựa sát một đóa to lớn màu trắng nụ hoa. Đóa hoa này bao so phía trước ba đóa đều càng lớn trắng hơn, nụ hoa phía dưới dây leo cũng càng thêm trắng kiện, là theo mộ phần phía trước mọc ra. Mà nụ hoa nằm ở mộ phần hình thái, từ xa nhìn lại thật đúng là giống một nữ tử. Chỉ có điều, đóa hoa này không khóc tang, trắng bệnh cánh hoa có chút chập trùng, giống như đang ngủ say ở trong. Cái này một đóa hẳn là mẫu hoa, những cái kia tiểu nhân đều là theo đầu này hoa đằng bên trên mọc ra đi chi nhánh, giúp nó hấp thu dinh dưỡng. Lục Phi sờ lên cái cằm, hai mắt phát sáng lên. Không biết rõ đóa này mẫu tiêu tốn mặt có hay không đồ tốt. Tiện nghi ngươi, thổ thuộc tính tà vật không tìm được, trước đụng phải một cái một thuộc tính. Kinh kiếm bất đắc dĩ thở dài. Ba người nên ngang đi đến mẫu hoa trước mặt. Mẫu hoa mười phần cảnh giác, cánh hoa mở ra, nụ hoa đằng sau màu xanh sẫm dây leo lập tức dựng lên. Ha ha ha, ha ha ha, đáng tiếc, còn chưa kịp tới gần ba người bọn họ, dây leo liền mềm nhũn xuống dưới. Ba người giống hai đồ đần dường như, hướng về phía Khóc Tang Hoa cất tiếng cười to. Đóa này mẫu hoa liền tình huống đều không có biết rõ ràng, liền bắt đầu cực nhanh khô héo. Trong nhụy hoa ở giữa gương mặt kia tràn đầy mộng bức, phát ra o o tiếng khóc tự cứu. Có thể tiếng khóc không thể che lại tiếng cười, đảo mắt đóa hoa liền khô héo một nửa, Khóc Tang Hoa hoàn toàn luống cuống, phía dưới dây leo giống chạy trối chết rắn như thế, dùng sức hướng mộ phần bên trong chui. Gấp gáp như vậy đi cái nào a? Lục Phi một gậy đem táo một côn cắm ở mộ phần, ngăn cản Khóc Tang Hoa trốn vào đi. Khóc Tang Hoa lần này là muốn khóc cũng không khóc được. Tại ba người ma tính trong tiếng cười, cái này đáng thương tà vật hoàn toàn biến thành một đống cánh khô. Còn chưa đủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lục Phi níu lại khô héo dây leo, trực tiếp đem nó nhổ tận gốc. Sợi rễ phía dưới cùng nhất là một chút hư thối đến chỉ còn cặn bã người chết xương cốt. Hắn lung lay khô héo đụ hoa, phát hiện bên trong bao vây lấy một cái sáng long lanh đồ vật. Ai nha, quả nhiên có đồ tốt. Lục Phi vừa mừng vừa sợ. Câu cách ngôn kia nói thế nào? Có tà ma địa phương thường thường nương theo lấy tà vật. Hắn vội vàng đeo lên nhà mình bao tay, không kịp chờ đợi đem bên trong cái kia sáng long lanh đồ vật hái được đi ra. Thứ này hiện lên hình bầu dục, mặt ngoài là trong suốt, bên trong là một chút bóng ánh sáng long lanh chất lỏng, tại đầu dưới đèn lóe ra ánh sáng dịu dịu, nhìn giống thủy tinh dường như rất là mỹ lệ. Mà cầm ở trong tay lạnh buốt thấu xương, giống cầm một khối ngàn năm hàn băng. Đây là Lục Phi đánh giá vài lần, vẻ mặt vui mừng. Đây là Khóc Tang Hoa nước mắt túi. Bên trong đều là quỷ nhãn nước mắt. Quỷ nhãn nước mắt. Hổ tử cùng kinh kiếm lẫn nhau. Lão bản, cái đồ chơi này có cái gì dùng a? Hắc hắc, trở về sẽ nói cho các ngươi biết. Lục Phi cười đem nước mắt túi thu vào bách bảo đại. Lúc này, trời đã hoàn toàn đen, cả tòa đại sơn giống như hắc ám hải dương, mênh mông vô bờ. Lục Phi, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Đều lúc này, thổ thuộc tính tà ma còn không có tung tích, kinh kiếm không khỏi bối rối. Chỉ sợ chỉ có thể chờ tiếng quái khiếu xuất hiện. Yên tâm đi, kinh minh, lần này ta không cho tiểu ô quy tìm tới khẩu phần lương thực liền không quay về. Lục Phi an ủi một câu. Cái này còn giống câu tiếng người. Kinh kiếm hướng bốn phía quan sát, bên kia âm khí trọng, qua bên kia. Tốt. Ba người hướng phía kinh kiếm chỉ phương hướng đi. Tại phía sau bọn họ, một đôi, không, là hai đôi, ba cặp tinh hồng ánh mắt trong bóng đêm sâu kín nổi lên. Chương 1076, Thâm Sơn Quái Khiếu. Chương 1076, Thâm Sơn Quái Khiếu. Cục, ban đêm rừng sâu núi thẳm, phá lệ âm lãnh hắc ám. Thỉnh thoảng có làm người ta sợ hai tiếng chim hót theo rậm rạp tán cây ở trong truyền đến. Ba đạo đèn tin quang mang ở trong rừng lắc lư. Dẫm lên thật dày cành khô lá rụng, Lục Phi ba người đi vào trên núi âm khí nồng nặc nhất địa phương. Kinh huynh, không sai biệt lắm chính là cái này. Lục Phi dừng bước lại, nhìn chung quanh. Tốt. Kinh kiếm ngồi xổm xuống, nhìn xem trên đất bùn đất. Nếu quả thật như Triệu đại ca nói tới, cái này dưới đất sẽ vỡ ra lỗ hổng đem người nuốt vào đi, giải thích rõ kia tà ma liền giấu ở dưới mặt đất, thật là có thể là thổ thổ tính. Vậy thì kiên nhẫn chờ xem. Lục Phi theo bách bảo đại bên trong lấy ra kinh kiếm ba lô, đã đánh qua. Ba người dừng lại, ăn chút lương khô cùng nước. Làm hổ tử xuất ra lương khô thời điểm, kinh kiếm trợn cả mắt lên. Các ngươi đến cùng là đến nấu cơm dã ngoại, vẫn là tới bắt yêu? Thịt bò khô, sô cô la, thịt kho, thịt bị nướng, hoa quả hạt dưa, các loại đồ uống một số, thậm chí còn có là điều. Hổ tử còn mua mấy thùng mì tôm, chỉ có điều Lục Phi lo lắng tùy thời có tình huống đột phát, liền không có nhường hắn nhóm lửa nấu nước. Chúng ta đi ra làm việc, càng phải ăn ngon uống ngon đi, ăn no rồi mới có khí lực. Hổ tử cười hắc hắc, ăn đến miệng đầy là dầu, trong lòng tự nhủ ngược lại lão bản bách bảo đại, không cần hắn phụ trọng, đây còn không phải là có thể mang nhiều ít là nhiều ít. Kinh kiếm nhìn thoáng qua Lục Phi kia tiểu xảo bách bảo đại, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Ăn uống no đủ, đem mặt đất thu thập sạch sẽ, hổ tử đánh a cắt, lặp đi lặp lại xác nhận nơi này không có sơn đổ khoan lỗ sau, dựa vào một cây đại thụ đánh lên ngủ gần. Ngược lại trời sập xuống có người thông minh đỉnh lấy. Trên trời không có trăng sáng, hắc ám nhường trên núi ban đêm càng lộ vẻ yên tĩnh. Ba người chờ đợi hồi lâu, chậm chạp không kiến giải dưới có động tĩnh. Thời gian nhoáng một cái tới đêm kia, kinh kiếm càng phát ra bối rối. Lục Phi, nếu như kia tà ma không ra, chúng ta là không phải có thể thử một chút đem nó dẫn xuất, làm như vậy chờ lấy, vạn nhất tới hừng đông còn không ra làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta lương khô sung túc, chờ một tuần cũng không có vấn đề gì. Lục Phi vô vô căng phòng lương khô ba lô, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Lúc này ngươi không đợi mà trở về làm ăn, đã đợi không được, không bằng chúng ta chủ động đi tìm, tại mặt đất nhiều đảo mấy cái động, có lẽ liền đụng phải. Kinh kiếm nghĩ, rút ra thất tinh pháp kiếm, trên mặt đất phủi đi mấy lần. Hắn cũng biết đây là ngốc nhất phương pháp xử lý, nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể thử thời vận. Không nghĩ tới, cái này vạch một cái kéo, thật là có động tĩnh. Bất quá không phải dưới chân bọn hắn mặt đất, mà là nơi xa một nơi nào đó, loan thoáng vang lên kỳ quái tiếng kêu. Có. Kinh kiếm kích động đến không được. Lục Phi tranh thủ thời gian đánh thức hổ tử. Ba người bên hai, cẩn thận nghe xong một hồi. Bê bê, lại là dê tiếng kêu. Núi này bên trong không có dê rừng, có phải hay không là nhỏ đoá đoá cái kia mất đi con cừu non? Lục Phi suy đoán nói. Ngược lại nghe thanh âm là chỉ con cừu nhỏ con bê. Hổ tử nói. Kinh kiếm thất vọng thở dài, nói, đã không có phát hiện gì là khác, chúng ta trước hết qua xem một chút đi. Lục Phi không phải đáp ứng tiểu nha đầu, muốn đem con cừu nhỏ mang về sao? Đi. Lục Phi đem ba lô nhét vào bách bảo đại. Ba người liền hướng phía dê tiếng kêu phương hướng đi đến. Đi ước chừng một dặm đường dáng vẻ, dê tiếng kêu biến phá lệ rõ ràng. Đẩy ra tươi tốt cành lá, ba người nhìn thấy trước mặt dưới một cây đại thụ, chạy đến một cái màu trắng con cừu non. Con cừu non chân giống như thụ thường, không đứng dậy được, phát ra đáng thương bất lực tiếng kêu gọi. Ba người cẩn thận nhìn sẽ, xác định đây không phải là cái gì tà ma chế tạo ảo giác. Lục Phi xuất ra tiểu nha đầu cho chung nhỏ, thử hướng kia con cừu non lắc lư mấy lần. Đinh đương đinh đương. Thanh thúy chung nhỏ âm thanh một băng lên, con cừu non liền kịch liệt dãy rủa, dường như mong muốn đứng lên, tiếng kêu càng thêm run rợn. Phản ứng lớn như thế, thật đúng là đóa đóa con cừu nhỏ. Ba người liền không do dự nữa, bước nhanh đi qua. Con cừu non thấy một lần tới ba cái người xa lạ, lập tức sợ lên, muốn chạy lại chạy không được, thân thể run lẩy bẩy. Lục Phi lại lắc lắc chung nhỏ, con cừu nhỏ mới chấn định một chút, ngẩng đầu hướng về phía hắn run rẩy kêu to, kia dê trong mắt lại còn có nước mắt. Đáng thương vật nhỏ. Hổ tử ngồi xổm người xuống, nhìn thấy con cừu nhỏ bốn cái trên đùi đều có đấm máu vết thương, tranh thủ thời gian xuất ra hộp cấp cứu cho con cừu nhỏ băng bó. A, không đúng. Lão bản, ngươi nhìn xem đùi dê bên trên vết thương chỉnh chỉnh tề tề, giống dao phủi đi ra như thế, không giống trong núi té đụng. Hổ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vết đao? Chẳng lẽ núi này bên trong còn có người khác? Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều lấy làm kinh hãi, cũng đều ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét. Đúng lúc này, phía trên cành lá ở trong, một đôi hai cặp tam đôi tinh hồng ánh mắt, từng cái mở ra. Ba đầu màu trắng sợi tơ lặng yên không một tiếng động rủ xuống. Còn chưa chạm tới ba người thân thể, một sợi kim sắc ở trong màn đêm như thiểm điện hiện lên, trong nháy mắt đem những cái kia màu trắng sợi tơ chặt đứt. Có biến. Lục Phi hô nhỏ một tiếng. Hổ tử một tay lấy con cừu nhỏ ôm. Lục Phi cùng Kinh Kiếm không hẹn mà cùng nắm chặt pháp khí, ngẩng đầu cảnh giác nhìn qua trên đại thụ. Trong bóng tối, tam đôi con mắt màu đỏ lóe ra quỷ dị và mang. Mấy sợi đoạn kia nhanh chóng lùi về đại thụ bên trong. Nhiều như vậy ánh mắt, chẳng lẽ là Triệu Đại Thúc nói cái kia yêu quái? Kinh Kiếm không khỏi giật mình. Hóa ra là yêu quái này đem con cừu nhỏ bắt đi, trong thôn có nhỏ thị trấn hồ lô thủ, nó vào không được thôn, cho nên liền dụ hoặc hải tử cùng con cừu nhỏ. May mắn người trong thôn kịp thời phát hiện, đem đóa đóa ôm trở về. Lục Phi nheo mắt lại. Ba đạo đầu đèn quang mang hội tụ tại trên đại thụ. Bọn hắn có thể nhìn thấy, tán cây ở trong có một đoàn rất lớn bóng đen. Còn chưa có đi tìm đâu, chính nó đưa tới cửa. Kinh huynh, chúng ta vừa vặn thu nó. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cầm trong tay pháp khí, đang muốn khởi xướng tiến công. Lại khiếp sợ phát hiện hai chân của bọn hắn không động được, giống như bị dính trụ như thế. Túi đầu xem xét, dưới chân vậy mà toát ra trắng xóa hoàn toàn sợi tơ, những sợi tơ này dính tính 10 phần, đem bọn hắn hai chân dính đến xít sao, căn bản không phải nhân lực có thể tránh thoát. Ngay sau đó, đỉnh đầu hiện lên sắc bén hàn mang. Cẩn thận! Kinh Kiếm vội vàng huy kiếm, ra sức đem sắc bén kia hàn mang ngăn cản trở về, pháp kiếm cùng nó va chạm ở giữa, vậy mà phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Mấy sợi lông đen bị pháp kiếm nạo xuống tới. Hàn mang đằng sau một đầu to lớn chân đốt rụt trở về. Là chân nhện. Quả nhiên là nhện, kia chân nhện như thế cứng ngắc sắc bén, chắc không được con cừu nhỏ trên đùi tổn thương như bị đao vạch ra tới. Cái này con cừu nhỏ là nó cố ý xếp đặt tại cái này, trong núi tà ma có thể à, từng cái đều hiểu được bố bẫy dập. Lục Phi bừng tỉnh hiểu ra, hướng phía tán cây bên trong đoàn kia bóng đen mãnh lực đánh ra một côn. Điện quang bay đi, bóng đen kia phát ra một tiếng khàn giọng và thiếu, lá cây rỉ rào rơi xuống. Nhưng còn không đợi Lục Phi đánh ra thứ hai côn, dưới chân bọn hắn lưới đột nhiên vừa thu lại. Trong nháy mắt đem bọn hắn túi tại bên trong.